Chương 473, ta chỉ là đưa nước chương 473, ta chỉ là đưa nước pháp hải chúng tăng tại chợ bữa ở giữa thiết nước lều, đỡ bằng nước. Chí Nghiên mắt đau khổ trong lòng mẫn, múc nước phần có, nó tay ổn lại nu, giống như sợ quấy nhiễu bách tính. Nhìn xem những cái kia xanh sao vàng vọt bách tính, nàng biết những người này khẳng định mấy ngày gần đây đều tại uống nước bẩn. Một chút thể chất yếu bách tính đoán chừng đều bị bệnh. Cũng không biết thế nào, còn muốn trước đó bị Tiêu Vũ giáo hóa sau, nàng Phật tâm càng thêm kiên định. Tiêu Vũ nói không sai, muốn phổ độ chúng sinh nhất định phải có cường đại ý chí lực. Cùng thánh tăng cùng một chỗ, nàng rốt cục nhận thức được trước đó chính mình là cỡ nào vô tri. Nhắc tới cũng có chút kỳ quái, nàng lại đối với Tiêu Vũ sinh ra một loại dị dạng ý lại. Chớ nói cùng hắn tại cái này Đông Thắng Động Thiên đổi lấy kinh văn, chính là cùng hắn đi mặt khác mấy cái động thiên, nàng đều nguyện ý nàng muốn cùng Tiêu Vũ đi Nam Hải Động Thiên thổi gió biển. Cũng nghĩ cùng hắn đi Tây Lĩnh Động Thiên nhìn xem đại mạc phong tình. Càng muốn đi hơn Hồng Trần Động Thiên đi cầu nhân duyên thánh mẫu che chở. Chờ chút, ngươi đang suy nghĩ gì a Chí Nghiên? Hắn nhưng là thánh tăng, ngươi đang suy nghĩ gì? Chí Nghiên thật sâu hơi thở, dẫn theo một thùng tịnh hóa qua nước giếng cho đến một tên phụ nhân sau xoa xoa mồ hôi trên đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp Tiêu Vũ chính cầm một bát gạo đi tại trong đám người. An ủi bất tính, xem thường tốt ngựa như gió xuân vật thể. Chư vị hương thân phụ lão, vật tăng chính là Hồng Lâm Bảo Tuyệt Duyên, chuyên tới để nơi đây đổi lấy kinh văn, nếu như nhà ai không gạo vào nổi có thể đến bần tăng nơi này lĩnh miễn phí khẩu phần lương thực. Các hương thân không cần phải sợ, cũng không cần lo lắng, nhà ai nếu là có lão nhân hải tử ăn không no nhất định phải nói với ta, Phật chủ đã từng nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Bần tăng một lòng hướng Phật, mặc dù không muốn còn hơn xây 7 cấp phủ đồ, nhưng cũng nguyện thiên hạ bách tính cơ có chỗ ăn. Tiêu Vũ nói xong liền mặt mũi tràn đầy từ bi nhìn về phía đối diện mấy cái kia mang theo khuê nữ bách tính. Một tay chắp tay trước ngực, nhếch miệng lên, thiện hai thiện hai. Đám người cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ pháp sư giúp chúng ta, các ngươi so bọn ta Thái Bình tự hòa thượng mạnh hơn nhiều lắm. Những hòa thượng kia căn bản cũng không quản bọn ta chết sống, ai. Thua lúc bọn ta trước đó giao nhiều như vậy tiền hương hỏa, thật gặp được khó khăn còn không bằng từ bên ngoài đến pháp sư đâu. Pháp sư các ngươi khổ hạnh cũng không dễ dàng, chúng ta trong thành lương thực cũng không thiếu, chính là nước bị ô nhiễm. La hấu phụ nữ trẻ em đều là đến, trật tự giành mạch vây quanh Tiêu Vũ nói. Nói liền có người phát hiện Tiêu Vũ có chút xấu, quay người vừa nhìn về phía trong đám người dáng dấp anh tuấn nhất hai nam nhân. Pháp Hải cùng Triệu Vi Dân. Pháp Hải mặc dù mồ hôi đầm địa, nhưng thần sắc cũng dùng, không có mệt mỏi. Ánh nắng hạ xuống, phản chiếu tăng y chiếu sáng rạng rỡ, không biết mệt mỏi tỉnh hóa lấy thủy chất. Mà Triệu Vi Dân thì dẫn theo thùng cho đến một tướng mạo nữ tử thanh tú, thùng nước kia quá nặng đi, nếu như cô nương dễ dàng, tại hạ nguyện ý đem này thùng nước đưa đến cô nương ra bên trong. Nữ tử kia mặt như tu hoa, manh mối đưa tỉnh nhìn qua Triệu Vi Dân. Xuân tâm manh động. Tốt tuấn tiếu công tử, lại muốn đích thân vì ta đưa nước. Lúc này chung quanh mấy tên tuổi trẻ tú lệ cô nương cũng vây quanh, công tử ngươi thuận tiện cũng cho tiểu nữ tử đưa một thùng sao? Công tử ngài không phải người xuất gia a? Ngài có thể hôn phối a? Tiểu muội Lam Lam, nhà tại thành Nam, công tử. Công tử ngươi có đói bụng không nha? Triệu Vi Dân thấy thế mặt mũi tràn đầy rối trá ôm quyền hành lễ, một bộ ôn tồn lễ độ dáng vẻ, đa tạ chư vị cô nương ý tốt, ta chỉ là đưa nước. Đưa xong ta liền trở về. Sau đó ta còn muốn cùng sư phụ đi Thái Bình tự đổi lấy kinh văn, chúng ta đi nhanh về nhanh đi. Triệu Vi Dân đưa tay điều khiển mười mấy thùng nước sạch cứ đi như thế. Ánh mắt một mực tại những nữ nhân kia trên thân đảo quanh. Hắn hiện tại đã không phải là đã từng cái kia chính mình, hắn nhất định phải lại tìm một cô nương tốt. Dù là đối phương là cái phạm nhân cũng không quan trọng, chỉ cần là có quyền thế gia đình giàu có tiểu thư, liền có khả năng không làm tiền tài mà thay đổi. Hắn nhất định phải tìm một cái không coi trọng vật chất nữ nhân tốt. Nhớ hắn liền đi theo những nữ nhân kia đi xa. Trong đám người, Tiêu Vũ cũng không có chán ghét rời đi Triệu Vi Dân. Bởi vì Tiêu Vũ biết Triệu Vi Dân bây giờ còn chưa được, hắn coi như tìm tới nữ nhân tốt, hắn cũng uy phong không nổi. Mà lại hắn đồ đệ này tại đi ra trước đó còn cố ý khẩn cầu qua hắn một sự kiện. Hồi tưởng đến Triệu Vi Dân luyện khí thất bại nổ tung hình ảnh, Tiêu Vũ dù là cho tới bây giờ đều không có kịp phản ứng. Triệu Vi Dân luyện khí sau khi thất bại, lần nữa quỳ xuống đất dập đầu, đệ tử khẩn cầu sư phụ lần sau các đệ tử tìm được cô nương tốt sau, xin mời sư phụ thay ta làm thay. Tiêu Vũ mí mắt run rẩy, ta thay ngươi làm thay. Làm thay cái gì? Triệu Vi Dân biểu lộ kiên quyết, ta thật không muốn lại bị nữ nhân nói thành là phế vật, nhưng là ta cũng biết ta là không thể nào hơn được sư phụ, đã như vậy. Vậy thì chờ đệ tử tìm đạo mới lữ sau, xin mời sư phụ dịch dung thành đồ nhi bộ dáng. Đến lúc đó ta cái kia đạo lữ chắc chắn đối với ta lau mắt mà nhìn, cũng bị người nói thành rác rưởi. Đồ nhi đổ tình nguyện dối trá đến cùng, ta thật chịu đủ. Khẩn cầu sư phụ trợ đồ nhi một chút sức lực, chờ đến hàng cháo thành đồ nhi trong vòng 3 ngày chắc chắn tìm được mới lương nhân. Khẩn cầu sư phụ trợ đồ nhi trọng trấn hung phong. Tiêu Vũ mặt mày run rẩy, náo chập mạch. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chính mình có một ngày gặp được loại sự tình này, liền rất đột nhiên, mà lại yêu cầu này còn có chút quá phận. Đồ nhi a, sư phụ ta kim thể Phật tâm, ngươi đây không phải bức ta sao? Ngươi liền không sợ cô nương kia phát hiện chân tướng? Ngươi chẳng lẽ lại muốn gạt người ta cả một đời phải không? Triệu Vi Dân nghe tiếng ốc quyền, vậy liền lừa nàng cả một đời tính toán. Chỉ cần có thể để nàng cảm thấy Đồ Nhi là một cái nam nhân chân chính, Đồ Nhi về sau liền vĩnh viễn đi theo sư phụ. Thiên cơ cửa ta đã không đi, đến lúc đó ta sẽ sớm quá chén nương tử nhà ta, tuyệt đối sẽ không để sư phụ bị phát hiện. Đồ Nhi chính là dối trá, Đồ Nhi hiện tại chỉ muốn phải có nữ nhân tán thành ta. Cho dù là giả ta cũng cao hứng. Ta nếu là thật dựa theo sư phụ lần trước dạy ta biện pháp, dùng hàn băng ngàn năm, vạn năm huyền thiết ta thực khó thành công a. lại như thế hoang phế xuống dưới chỉ sợ ta cả một đời cũng vô pháp nâng lên giữa ngực làm người. Chẳng dối trá đến cùng. Về sau đồ nhi cái nào đều không đi, vĩnh viễn đi theo sư phụ. Chân trời góc biển, vĩnh thế đi theo. Triệu Vi Dân càng nói càng kích động, khàn cả giọng kêu khóc, dù là chính là nàng có sư phụ huyết mạch, ta cũng nhất định sẽ xem như thân nhi tử đến nuôi, ta cái gì cũng không cần, ta bị nữ nhân chê cả đời. Ta hiện tại liền muốn tự tôn. Đồ nhi liền muốn tìm về tôn nghiêm, ta cũng muốn để người ta cô nương sùng bái ta, ta không muốn tin tưởng cái gì tình yêu. Liền xem như nữ nhân tốt cũng sẽ thay lòng đổi dạng. Ta hiện tại liền muốn tôn nghiêm, ta muốn nam nhân tôn nghiêm. Cho dù là giả cũng được, cầu sư phụ giúp ta một chút. Nhiều nhất 3 ngày, ta nhất định sẽ mang cái cô nương tới. Ta liền dùng ta tấm này gạt người không làm bản nhắc miệng, ta đi lừa gạt những cái kia cô nương tốt. Ta muốn tôn nghiêm. Nam nhân tôn nghiêm. Tiêu Vũ còn có thể nói cái gì? Còn có thể biểu đạt cái gì? Hắn đã tìm không thấy bất luận cái gì hình dung từ để hình dung hắn tâm tình bây giờ. Nhìn xem đi theo một đám nữ nhân đi xa Đồ Nhi Triệu Vi Dân, Tiêu Vũ một tay chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, hắn Tiêu Vũ sống lớn như vậy cho tới bây giờ không có bội phục qua nam nhân nào đó, cũng chưa từng có cảm thấy người nam nhân nào so với hắn đẹp trai hơn. Nhìn qua Triệu Vi Dân cái kia phong lưu phong khoáng bóng lưng, Tiêu Vũ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái gì gọi là nghệ thuật? Triệu Vi Dân mới là thật to nghệ thuật. Loại người này nếu là không độ kiếp thành tiên, tuyệt đối là tu tiên giới một đại bại bút. Người tài giỏi như thế liền nên đứng hàng tiên ban. Cùng Triệu Vi Dân nghệ thuật so sánh, hắn Tiêu Vũ thật giống như một tiên hề. Xé rách linh hồn, triệt để điên cuồng. Chiêu tượng đến cực hạn, đó chính là tuyệt đối nghệ thuật. Đang lúc Tiêu Vũ tại cái kia lúc cảm khái, Pháp Mánh một mặt vô cùng lo lắng chạy trở về, "Sư phụ." "Sư phụ Thái Bình Tự Hòa Thượng đơn giản quá không ra gì. Ta vừa rồi tiến đến góc cửa, đem chúng ta đường xa mà để đổi thỉnh kinh văn sự tình nói cho bọn hắn. Ngươi đoán bọn hắn nói cái gì?" "Nói muốn đổi kinh văn có thể, nhất định phải lấy tiền. Không có 50 triệu linh thạch bọn hắn Thái Bình Tự Thái Bình trải qua tuyệt đối sẽ không đổi cho chúng ta." Chí Nghiên đôi mi thanh tú run rẩy, muốn lên trước lại bị Chí Mị cho kéo trở về. Tiêu Vũ nghe tiếng nhíu mày, 50 triệu. Pháp Mánh một mặt khó chịu quay đầu nhìn qua Thái Bình Tự phương hướng, bọn hắn còn nói chung quanh thôn trấn cũng có vài chỗ chùa miếu, đều là bọn hắn phân viện. Nếu là chúng ta không trả tiền, chung quanh chùa miếu kinh văn một cái cũng đừng nghĩ đổi được. Pháp Năng lên cơn giận dữ, bọn hắn tại sao không đi đoạt 50 triệu linh thạch? Bọn này chết con lửa chọc muốn nhiều tiền như vậy đốt cho hắn cha sao? Dân chúng chung quanh cũng tại cái kia hô lên, cũng không phải sao? Chúng ta trước đó đi tụng kinh niệm Phật, chúng ta chỉ là muốn bái bai Bồ Tát cùng Phật tổ, bọn hắn liền muốn bọn ta tiền. Không trả tiền liền không thể thắp hương. Không giao tiền hương hỏa liền không thể bày cống phẩm. Hơn nữa còn nhất định phải mua bọn hắn trong chùa giá cao cống phẩm. Đơn giản chính là thổ phỉ. Đáng hận nhất chính là, đám gia hỏa kia còn cùng bọn ta nơi này những tông môn khác quan hệ mật thiết. Ta hoài nghi trong thành nước bẩn chính là bọn hắn những người này làm cho. Khả năng chính là vì đối phó các ngươi. Tiêu Vũ nghe tiếng như mày, lời này ý gì? Còn có thể vì cái gì? Còn không phải bởi vì các ngươi là từ bên ngoài đến hòa thượng, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm các ngươi. Đang lúc đám người nói thời điểm, nơi xa liền truyền đến một trận đinh linh âm thanh. Chỉ gặp một thân mặc lộng lẫy cả sa mập mạp lao tăng, mang theo một đám Thái Bình Tự tăng nhân từ từ bay tới. A Di Đà Phật, đường xa mà đến chư vị, chẳng biết tại sao tư vị ta Thái Bình Tự trăm năm khí vận a. Các ngươi không thông qua bản địa chùa miếu đồng ý liền một mình cho bách tính cấp cho thanh thủy, chẳng lẽ các ngươi Kim Quang Tự chính là như thế thủ giới luật thanh quy? Đây chính là chúng ta chuyên môn vì bách tính cầu được phúc lợi. Sai lầm sai lầm. Các ngươi thật sự là quá phận. Các ngươi nhất định phải bồi thường chúng ta Thái Bình Tự tổn thất. Tiêu Vũ nhếch miệng cười, tổn thất? Ngươi đang nói chuyện với ta? Ngươi chứng minh như thế nào trong hồ nước bẩn là của ngươi? Ngươi có chứng cứ gì? Ngươi chỉ cần có thể chứng minh nước bẩn kia là các ngươi Thái Bình Tự, bao nhiêu bồi thường ta đều cho. Bất quá các ngươi vừa rồi ngăn tại trước mặt ta, ngăn trở ngay tại cho ta truyền đạo Phật tổ thần tướng, các ngươi hủy ta vạn năm đạo hạnh, không có 900 triệu ta định đem bọn ngươi Thái Bình Tự san thành bình địa. Chương 474, nàng chỉ là muốn nhập kinh. Nàng có tội tình gì? Nàng mới 20 tuổi. Chương 474, nàng chỉ là muốn nhập kinh. Nàng có tội tình gì? Nàng mới 20 tuổi. Thái Bình Tự chúng tăng nhìn thấy Tiêu Vũ dám bị cắn ngược lại một cái, từng cái tức hồn hển hô hào. Đại nghịch bất đạo. Vị này chính là chúng ta Thái Bình Tự phương trượng từ hàng phương trượng. So với các ngươi Kim Quang Tự phương trượng đức hạnh còn cao hơn. Chính là một đám không có quy củ không hiểu Phật pháp ăn chơi thiếu gia, ta xem bọn hắn nhất định là giả mạo. Hủy đi chúng ta cho bách tính bảy phúc lợi không nói, còn đối với chúng ta phương trượng nói khoác mà không biết ngượng. Chúng ta nơi này không chào đón các ngươi. Cút nhanh lên. Thái Bình Tự chúng tăng nói xong liền đem Tiêu Vũ bọn người vây lại. Biểu lộ cực kỳ kích động, từng cái cầm các loại pháp khí, hùng hổ dọa người. Nghĩ đến chúng ta cái này đổi kinh thư, ngươi nói đổi liền đổi. Các ngươi tính là thứ gì? A, chúng ta nơi này bách tính an cư lạc nghiệp, các ngươi cũng dám vi phạm đến chúng ta nơi này bố thí? Cái nào bản Phật kinh như thế dạy các ngươi? Tiêu Vũ xem xét đối phương muốn động thủ, lúc đó hắn liền bản năng đứng ở pháp năng pháp manh phía sau. Đợi lát nữa nếu là thật đánh nhau, hắn khẳng định cái thứ nhất chạy. Không tốt, vừa rồi vào xem lấy nổi điên, quên nhìn đối diện sức chiến đấu. Trong đám người hòa thượng kia lại là Thái Bình Tự phương trượng, tu vi lại có luyện hư cảnh tầng 7. Bên cạnh mấy tên La Hán tu vi cũng đều là luyện hư cảnh trung kỳ. Thật muốn đánh đứng lên, hôm nay khẳng định đoạt diệt. Trong đám người, Thái Bình Tự phương trượng hừ lạnh một tiếng, phản phất đang nhìn một con run dế giống như xem thường lấy Tiêu Vũ. Một tay chống đỡ mạ vàng Phật trượng, cất bước tiến lên hô, các ngươi phương trượng nhìn thấy ta, mẹ nhà hắn cũng muốn gọi ta một tiếng đại ca. Tiêu Vũ một tay chắp tay trước ngực, ta là cùng ngươi nói đạo lý không phải cùng ngươi giảng bối phận. Từ Hàng Phương Trượng ngẩng đầu xem thường, ngươi nói đổi trải qua liền đổi trải qua. Bát Đại Động Thiên hết thảy 1.6 tỷ tăng chúng, ngươi đem kinh văn đều đổi đi, chúng ta còn đọc cái gì? Đến lúc đó thiên hạ Phật đồ đều đi các ngươi kim quang tự, còn có chúng ta chuyện gì? Ngươi lăn lộn chỗ nào? Pháp Năng niết miệng hô, sư phụ ta là Hồng Lâm Bảo Kim Quang Tự Kim Pháp Điện thứ 26 đảm nhiệm Thánh Tăng Tuệ Duyên Đại Pháp Sư. Từ Hàng Phương Trượng lạnh giọng gầm thét, ánh mắt cực kỳ miệt mài, tựa như đang nhìn một đám rất rưởi, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Đông Thắng Động Thiên hết thảy hơn 4 tỷ tăng nhi, cầm một cây thiền trượng mang theo một đám không có tuệ căn đệ tử khắp nơi giả danh lừa bịp liền thật coi chính mình là thánh tăng. Ta nhìn đầu góc ngươi có vấn đề. Cái nào đi ra tin Phật không phải nói chính mình nhất có tuệ căn có thể nhất phổ độ chúng sinh. Ngươi cho rằng ai cũng có thể đi ra khi thánh tăng? Lão nạp cũng là thánh tăng. Tiểu tử, ngươi nếu là nghe ta, mệnh của ngươi còn có thể sống lâu mấy năm, ngươi nếu là mang theo ngươi đám này đồ đệ mù quấy rầy khắp nơi làm kinh thư lời nói, ta liền nhất định sẽ làm cho các ngươi kim quang tự trả giá thật lớn. Muốn đổi kinh thư có thể, 50 triệu linh thạch, lại thêm các ngươi hủy đi chúng ta nơi này phúc lợi bồi thường 50 triệu linh thạch, tổng cộng là 100 triệu. Tiêu Vũ mí mắt run rẩy. Mặc dù Trương Tử Linh những người kia đều cùng hắn tu vi một dạng đến luyện hư trung kỳ, có thể giữa ban ngày lại không thể phóng xuất làm cho người chú mục. Địch ta lực lượng cách xa, hắn cũng không tốt trở mặt. Lão lựa chọc này dám ngay ở nhiều người như vậy mặt làm hắn, hắn nhất định sẽ trả thù lại. Hắn Thái Bình tự Am Nico về sau có thể rút lui, Thái Bình tự về sau sẽ không còn có Nico. Đừng để hắn Tiêu Vũ bắt được đối phương trong nhà nữ quyến, mẹ nó. Trước nhịn một chút, Hồ Lộng qua lại nói. Đang lúc song phương rằng co thời điểm, chỉ gặp một năm bước lao thái tay nắm chặt Phật Châu, run run rẩy rẩy đi tới Tiêu Vũ trước mặt. Lôi kéo Tiêu Vũ tay là ở chỗ này khóc lóc kể lể. Tiêu Vũ vốn định bước ra tránh thoát, có thể ngẩng đầu nhìn lên chung quanh đã bu đầy người. Thật nhiều người chen lấn chật như nêm cối. Cả đám đều vui buồn thất thường nhìn xem bọn hắn. Lúc đó Tiêu Vũ liền bó tay rồi. Chỉ gặp vừa mới cái kia lao thái, run run rẩy rẩy lôi kéo Tiêu Vũ cả xa khóc. Trên mặt khe danh tung hành, giờ phút này mặt mũi tràn đầy bi thương. Âm thanh run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở, đừng. Đừng có lại tra chân kinh. Được không? Tiêu Vũ nghe tiếng ngây người, cái gì chân kinh? Cái kia lao thái hai mắt đấm lệ chảy ngang, 15 lượng một quyển chính bản Thái Bình trải qua, ta niệm 3 năm. Phòng ở niệm không có, người nhà bị ta niệm sụp đổ hiện tại thật vất vả có tiện nghi trải qua, các ngươi không phải nói nó là giả trải qua. Trải qua giả không giả chúng ta có thể không biết sao. Tiêu Vũ vốn định bước ra, có thể lúc này hắn mới chú ý tới, không chỉ có trước mắt lao thái cầm trong tay Phật Châu. Vậy xem tất cả mọi người, cho dù là ven đường hài đồng trong tay cũng mang theo Phật Châu. Đám người này, chẳng lẽ người nơi này đều là tin Phật? Làm sao có thể chứ? Một tòa thành người đều tin Phật. Sự tình ra khác thường tất có yêu, đoán chừng đều là Thái Bình tự dở cho quỷ. Cái kia lao thái giọng nghẹn ngào lại nổi lên, cái kia giả trải qua một bản mới bán 6 cái tiền đồng, trải qua con buôn căn bản không có kiếm tiền nhà ai có thể không có quyền kinh khó đọc. Ngươi có thể bảo chứng nhà ngươi trải qua vẫn luôn tốt nghiệp sao? Các ngươi không cần cùng Thái Bình tự cùng một chỗ tra trải qua con buôn. Thật Thái Bình chân kinh chúng ta mua không nổi người đem người kia bắt đi, chúng ta đều phải chờ chết. Cao tăng, ta không muốn chết, ta muốn còn sống. Trung quanh bách tính nao nao mắt đỏ, từng cái thần sắc bi phẫn, càng có che mặt mà khóc, tựa như nhận lấy ủy khuất lớn lao. Vô số đầu ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Vũ. Liền ngay cả vừa rồi những cái kia xếp hàng lĩnh thanh thủy bách tính cũng đều vây quanh. Tiêu Vũ muốn nói lại thôi, hắn tới đây cũng chỉ là vì phổ độ chúng sinh, hắn cha giả trải qua làm gì? Cho hắn tiền hắn cũng lười cha. Đúng lúc này, trong đám người một người dáng dấp so hồng hồng còn muốn đáng yêu tiểu nữ hài lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Còn không có chạy đến Tiêu Vũ trước mặt, nữ hài kia liền khóc thành quỷ. Thê lương tiếng khóc trong nháy mắt liền ôm lấy Tiêu Vũ tâm, lòng chua xót ghê gớm. Ô ô ô, sư phụ, đại sư phụ cha ta mua giả đã bị bắt được Thái Bình tự bên trong làm hòa thượng đi. Mẹ chân cũng bị bọn hắn đánh quẻ. Ta nghĩ ta cha, ô ô ô. Ta không muốn tin Phật, ta nghĩ ta cha ô ô ô. Liên liên cho đại sư phụ dập đầu. Tiêu Vũ kéo lại đối phương, lên cơn giận dữ. Dám ở hắn người bạn đường của phụ nữ trước mặt hại người ta cô nương, bọn này tên chọc sợ là muốn trở thành con thỏ. Nơi này tất cả đẹp mắt cô nương vốn là đều là hắn Tiêu Vũ. Linh giới tất cả đẹp mắt nữ nhân đều là hắn. Cũng dám thừa dịp hắn không tại nghiền ép nhà các nàng bên trong tiền mồ hôi nước mắt, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Cũng dám khi dễ hắn Tiêu Vũ tương lai nữ nhân. Bọn khốn kiếp này. Hận ý, ngập trời hận ý tại Tiêu Vũ trong lòng bắt đầu sinh, tựa như điên cuồng dã thú. Đúng lúc này, đối diện Thái Bình tự tăng nhân nghiêm nghị hô lên, thật sự là quá không ra gì. Thật sự là quá không ra gì. Giả trải qua chính là giả trải qua. Đọc giả trải qua chính là đối với Phật tổ đại bất kính. Dám đối với Phật tổ bất kính, vậy ta Thái Bình tự Phật đồ tự nhiên có nghĩa vụ đi trừng trị các ngươi. Không thành tâm tin Phật chính là tà ma ngoại đạo, nhất định phải đi Thái Bình tự bên trong làm tạp dịch 10 năm chỗ tội. Chúng ta Thái Bình tự vì để cho các ngươi giảm bất nghiệp chướng chịu tội, dốc hết tâm huyết mỗi tháng sáng tác một bản Thái Bình chân kinh thờ các ngươi lĩnh hội, các ngươi lại còn không lĩnh tỉnh. Các ngươi những này đọc giả trải qua, tiếp sau đầu thai cũng chỉ có thể ném xuất sinh. Chu Đồ Phu, con của ngươi có phải là bị bệnh hay không? Cũng là bởi vì ngươi đọc giả trải qua. Phật môn dung ngươi không được bọn họ bọn này dối trá lừa đảo. Đối diện Chu Đồ Phu hổ thẹn cúi đầu, hữu quyền nắm chặt. Lý Đại Mụ, ngươi lão hán có phải hay không chân ngã? Đây chính là đọc giả trải qua báo ứng. Lý Đại Mụ nghe tiếng bịch một chút liền quỳ đến trên mặt đất. Ngay cả khóc mang kêu 20 chắp tay trước ngực nhìn về phía trên trời, Phật tổ phù hộ. Phật tổ phù hộ à, dân nữ thật không có tiền mua chân kinh, cái kia giả trên kinh chữ cùng chân kinh bên trên là giống nhau như lúc đó à, Phật chủ à, dân nữ không muốn đầu thai khi xuất sinh á. Thái Bình tự hòa thượng một mặt khinh thường hô hào, thật vĩnh viễn là thật, giả vĩnh viễn là giả. Coi như giả trải qua bên trong đồ vật viết lại mê người, nói dễ nghe đi nữa đó cũng là giả. Chỉ có đọc chúng ta Thái Bình tự sản xuất Thái Bình chân kinh mới có thể sớm đăng cực lạc. Tất cả đọc giả trải qua kiếp sau chỉ có thể đầu thai khi xuất sinh. Bởi vì đọc giả trải qua chính là sai lầm. Đúng lúc này, một anh nông dân mặt mũi tràn đầy kích động mắt đỏ chạy tới, giắt Tiêu Vũ cổ áo phát ra như quỷ bình thường gào thét. Nữ nhi của ta nàng là trộm kinh thư, có thể các ngươi vì cái gì đem nàng đánh chết? Nàng mới 20 tuổi, nàng mới 20 tuổi. Nàng chỉ là muốn niệm kinh, nàng có tội tình gì? Ngươi nói chuyện. Nam tử kia trợn mắt chết chừng, gắt gao chừng mắt Tiêu Vũ giống giận, ngươi nói chuyện. Tiêu Vũ sau lưng chúng đệ tử nhi cô đã nhanh nghe không nổi nữa. Pháp năng một mặt tức giận nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh. Pháp Hải đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thái Bình tự đám người, nhìn xem những cái kia đem đắc ý khinh thường viết lên mặt tác tăng, Pháp Hải quanh thân Phật quang lấp lóe. Khi Tiêu Vũ nhìn thấy trong đám người một tên khí tuyệt bỏ mình thiếu nữ sau, sắc ý đã nhanh muốn ép không được. Cái kia bị đánh chết thiếu nữ, thân hình của nàng vậy mà cùng Chu Nhã Cầm không kém cạnh. Hơn nữa còn so Chu Nhã Cầm muốn trẻ tuổi, làn da còn muốn trắng một chút. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Tiêu Vũ nổi gân xanh, sát khí quét sạch toàn thân. Hai mắt tơ máu dày đặc. Thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm, khi dễ hắn tương lai nữ nhân còn chưa tính, còn lại đem hắn tương lai nữ nhân cho đánh chết tươi, giết vợ mối thù, không đội trời chung. Hắn hôm nay nếu là lại nén giận, nếu là lại e ngại quyền, hắn còn cầu cái gì trải qua, còn thẩm cái gì ác nữ. Đối diện Thái Bình tự tăng nhân nhìn xem những cái kia muốn gây sự bất tính, lại bắt đầu làm phép. Một đám hòa thượng ngồi dưới đất liền niệm lên trải qua. Phương Trượng từ hàng chắp tay trước ngực, lão nạp thân là Thái Bình tự thánh tăng, tự nhiên muốn bảo hộ nơi đây bách tính không bị ngoại giới dụ hoặc chỗ nhiễm. Tất cả không thành tâm người, tất cả dám đối với Phật pháp bất tính người, liền theo lão nạp đi Thái Bình tự niệm kinh ăn năn đi. Bởi vì cái gọi là một phương thần Phật che chở một phương Thái Bình, các ngươi bọn này từ bên ngoài đến hòa thượng không hiểu quy củ, vậy thì do lão nạp thay các ngươi Phương Trượng giáo hóa các ngươi. La Hán côn trận. Từ hàng Phương Trượng nói xong, sau lưng liền bay tới mười mấy tên hóa thần hậu kỳ đại hòa thượng. Pháp năng bọn người thấy thế nhát gan, e ngại không cam lòng. Tiêu Vũ thật sâu hơi thở, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Đúng hay không pháp năng? Pháp năng ở đâu? Pháp năng nghe tiếng tiến lên, đệ tử tại. Tiêu Vũ mặt mũi hiền lành, ngươi đi giải quyết bọn hắn. Pháp năng mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem đối diện một đám hóa thần hậu kỳ chỉ chính mình, ai? Ta sao? Chương 475, thiên địa hỗn độn bắt đầu, âm dương hóa linh cơ. Chương 475, thiên địa hỗn độn bắt đầu, âm dương hóa linh cơ. Pháp năng mặt mày run rẩy, trên đầu chọc dọa đến tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đối diện đám kia hòa thượng, tùy tiện một người cũng có thể làm chết hắn. Hai chân không nhịn được phát run. Đang lúc hắn run rẩy bất an thời điểm, trong đội ngũ mạnh nhất pháp mãnh đã đi tại hắn đằng trước. Hồi tưởng đến chính mình trước đó bị Tà Minh suýt nữa hại chết hình ảnh, pháp mãnh ánh mắt sắc bén như lao, ta cái mạng này vốn là sư phụ, mẹ nhà hắn ai dám cản lão tử sư phụ cầu kinh đường, ta liền nhất định phải làm cho hắn chết. Mới vừa nói xong, pháp hải đã thả ra tử kim bát, giết hại thương sinh, thiên lý năng dùng. Sư phụ ta một lòng phổ độ chúng sinh, các ngươi dám cố ý làm khó dễ, còn có Phật pháp sao? Còn có giới luật sao? Các ngươi một đám Phật môn bại hoại, hôm nay bần tăng định siêu độ các ngươi đi Tây Thiên gặp mặt Như Lai Phật tổ. Tiêu Vũ xem xét pháp hải cùng pháp mãnh lại dự định đến thật, tim của hắn cũng có chút chần chờ. Thậm chí ngay cả Chí Nghiên Chí Mỹ những cái kiên nhi cô đều đi tới phía trước. Hai người bọn họ mới nguyên anh kỳ a. Chẳng lẽ lại, tại ảnh hưởng của hắn bên dưới, hắn những đồ đệ này thật muốn đi phổ độ chúng sinh. Lúc này, Hồng Thiền một tay nâng hoa sen, mặt lộ hung quang. Dám cản thánh tăng cầu kinh đường, các ngươi sợ là chán sống rồi. Thánh tăng một lòng phổ độ đám người, một lòng giáo hóa chúng ta, các ngươi cản đường của hắn, chính là cản thiên hạ thương sinh đường. Dưỡng tâm điện, lên cho ta. Là lúc, Hồng Thiền sư quá người khoát tăng bảo, cầm trong tay hoa sen nguyên địa bay lên. Thái Bình tự chúng La Hán bộc lộ bộ mặt hung ác, tế lên La Hán côn trận, cuồn cuộn kim quang Phật tướng che khuất bầu trời, phản âm nổi lên. Tiêu mạnh nhất pháp mãnh tại chỗ liền bị người đánh ngã trên mặt đất, lại hung hãn không sợ chết, lần nữa thiêu đốt thọ nguyên gào thét như điên dại thẳng hướng người kia. Mẹ nhà hắn ai dám cản lão tử sư phụ cầu kinh đường, ta liền nhất định phải làm cho hắn chết, ta liền nhất định phải làm cho hắn chết. Gào thét, pháp mãnh liền thả ra chân linh, tại chỗ liền muốn tự bạo. Doa đến người kia liên tục phi đột, a a a, Phương Trượng cứu ta a. Pháp Hải miệng tụng phạm chú, quanh thân kim quang phun bắn, thiên trượng vung vẩy như rồng, mang theo sáng chói hoa quang. Phật pháp vô biên, vạn, một đạo to lớn vạn hình chữ vàng từ trên trời giáng xuống. Ông một tiếng liền đánh tới đối phương La Hán côn trận. Pháp lực quá mức cách xa, tại cả hai ba chạm một sát na, pháp hải tại chỗ thổ huyết. Lại không thèm để ý chút nào, nhìn phía xa những cái kia nhận hết gặp chắc trở bất tính, trong miệng phun ra kim huyết. Vô số phạn văn màu vàng từ trong miệng bò đầy toàn thân, một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Phật quang rọi khắp nơi. Quanh thân lập tức Phật quang vạn trượng. Cầm đầu mấy tên Thái Bình tự đại hòa thượng trong nháy mắt thổ huyết, rú thảm không chỉ. Tiêu Vũ nhìn xem đã nhanh bị đánh chết pháp năng pháp mãnh, lại nhìn xem sắp dầu hết đèn tắt pháp hải. Chậm chạp không dám động thủ. Nếu là đợi thêm một hồi, trong đội ngũ của hắn liền không có nam nhân. Triệu Vi Dân hắn không coi là cái nam, không quan trọng. Nhưng lại tại Tiêu Vũ trần chờ thời điểm, Chí Nghiên bị người một trưởng đánh nôn máu, tụ linh phục đều lộ ra. Tiêu Vũ tại chỗ thì trách kêu lên, hai tay hướng lên trời thi triển ra bị nó chôn giấu đã lâu khoáng thế tuyệt học, cực lạc thần công. Một trường đánh ra, cầm đầu một tên Thái Bình tự tăng nhân tại chỗ bị nó trục chết. Từ Hàng Phương trợn mí mắt run rẩy, giơ lên thiền trượng đạp tiên phi lai, mẹ nhà hắn dám cắt chúng ta Thái Bình tự tài lộ lão nạp làm thịt ngươi. Phổ Độ Từ Hàng, Ma Kha Vô Lượng, Kim Cương Vạn Phật Trưởng. Gào thét, Từ Hàng Phương trượng sau lưng đếm không hết Phật trưởng màu vàng như khai thiên tích địa giống như lăng không xuất hiện. Kinh khủng pháp lực uy áp quét sạch nửa bầu trời. Bầu trời giống như bị nó nhuộm thành màu đỏ. Pháp năng nâng sắp chết pháp manh tức giận nhìn lên trời, trong mắt cực kỳ không cam lòng. Pháp Hải khỏe miệng chảy máu, nhìn trên trời cái kia đếm không hết Phật trưởng màu vàng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa bách tính, sư phụ. Những bách tính kia Tiêu Vũ liếc mắt liền thấy được trong đám người mấy cái nhất là thiếu nữ mỹ mạo, lúc này chính mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Nhìn lên trên trời cái kia đủ để hủy thiên diệt địa vạn Phật trưởng. Tiêu Vũ hai tay mở rộng, ngẩng đầu nhìn trời bay đi. Đứng lơ lửng trên không, quanh thân Phật quang lập lòe. Hàng yêu phù ma, Cửu Dương hàng ma sử. 99 thanh màu vàng Cửu Dương hàng ma sử một khi xuất hiện, đối diện Từ Hàng Phương trưởng liền nhếch miệng nở nụ cười, chỉ có ngần ấy. Lão nạp Kim Cương Vạn Phật trưởng cũng không phải ăn chay. Xuống dưới lắng đọng đi. Ngay tại đối phương cười lạnh bên trong, 99 thanh dài nửa mét Cửu Dương hàng ma sử đồng thời biến càng lớn. Trên trời Thái Dương từ từ bị cái kia 99 thanh Cửu Dương hàng ma sử che đậy. Một chỗ có Cửu Dương hàng ma sử tụ tập đến một chỗ, hóa thành một mặt to lớn màu vàng Cửu Dương hàng ma thuẫn. Những cái kia từ trên trời giáng xuống vạn Phật trưởng liên miên đập xuống, tất cả đều chụp tới phía trên. Cùng Tiêu Vũ tâm liên tâm Cửu Dương hàng ma sử nhau nhau chuyển đến giảm đau. Có thể cùng luyện chế những này Phật khí lúc đau đớn so sánh, vạn Phật trưởng uy lực thậm chí còn không bằng vạn năm huyền thiết tới lợi hại. Tất cả công kích đều bị Tiêu Vũ một người ngăn cản xuống dưới. Chỉ bất quá khi hắn ngăn trở Từ Hàng Phương trưởng công kích sau, phía dưới tất cả mọi người cứ thế ngay tại chỗ. Lúc này, sắp chết trọng thương, bị máu tươi che khuất tầm mắt pháp mánh lần nữa hô lên, ha 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 ha. Muốn thắng sư phụ chúng ta, các ngươi còn sớm 20.000 năm đâu. Ha ha ha. Kiến thức đến sư phụ chúng ta lợi hại đi. Không muốn chết liền đem kinh thư giao ra. Đem kinh thư giao ra. Tiểu Vũ trong đội ngũ, những cái kia chưa từng va chạm xã hội tiểu nhị cô thấy thế cũng đi theo hô lên, Thái Bình tự yêu tăng. Biết sư phụ ta pháp khí lợi hại đi. Lúc này Tiêu Vũ đã không quá muốn nói chuyện. Hỏng, đánh lên đầu, không cẩn thận ngay trước toàn thành người mặt đem hắn ăn cơm ra hỏa phóng xuất. Cái này nếu là chuyển đi. Đúng lúc này, phía dưới trong dân chúng cái kia gọi Liên Liên thiếu nữ cũng hô lên. Hiển nhiên cũng là chưa từng va chạm xã hội. Đánh ngã bọn hắn. Đại sư phụ ủng hộ a. Đại sư phụ ngươi thật lợi hại a. Đánh ngã những tên bại hoại kia a. Chúng bách tính từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau đó lại không hẹn mà cùng nhìn một chút trên trời cái kia 90 mấy đem Cửu Dương hàng ma sử nghị luận cái gì. Chỉ cần có thể để chúng ta có kinh thư đọc, ngươi quản người ta pháp sư dùng cái gì đấu pháp. Nói rất đúng. Những cái kia Thái Bình tự xú hòa thượng dùng tiền trượng cùng mõ ngược lại là xinh đẹp, còn không đều là dùng chúng ta tiền mồ hôi nước mắt mua. Người ta Tuệ Duyên Thánh Tăng đầu tiên là cho chúng ta nước sạch, lại phải cho chúng ta miễn phí phát lương thực. Người ta Tuệ Duyên sư phụ lại không muốn chúng ta một phân tiền, hắn là tại thay chúng ta lấy lại công đạo, các ngươi còn nghị luận người ta chiêu thức. Các ngươi muốn hay không như thế không có lương tâm. Còn có mấy cái kia nói người ta thánh tăng xấu, Thái Bình tự hòa thượng cũng không xấu, có thể có mấy cái là người. Bây giờ người ta Tuệ Duyên đại pháp sư biết rõ đánh không lại đối diện còn muốn cùng bọn hắn liều mạng. Vì ai? Còn không phải là vì chúng ta. Chúng bách tính nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, ánh mắt kiên quyết. Tựa như thay đổi một bộ thần thái giống như cao giọng la lên. Lớn tiếng khen hay, vỗ tay, bảy phần kích ngang. Tuệ Duyên thánh tăng, phổ độ chúng sinh. Thần thông quảng đại, Phật pháp vô biên. Tuệ Duyên thánh tăng, phổ độ chúng sinh. Thần thông quảng đại, Phật pháp vô biên. Thậm chí còn có nối liền biểu diễn tiết mục kèn lão nhi thổi lên bách điệu triều phượng, chỉ để lại Tiêu Vũ bọn người trợ uy. Thành Nam còn tại cho nữ quyến đưa nước Triệu Vi Dân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn lên trên trời cái kia từng trôi Phật quang vạn trượng Cửu Dương hàng ma sử, ném thùng nước liền bay đến trên trời. Tốc độ phi nhanh như lưu tinh. Sư phụ ngươi cũng không thể có việc. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, Đồ Nhi về sau còn thế nào tìm về Nam Nhi tôn nghiêm? Sư phụ ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu. Ta không cho phép ngươi có việc. Đáng chết, đến cùng là ai dám đụng đến ta Triệu Vi Dân sư phụ? Triệu Vi Dân càng bay càng nhanh, kiếm chỉ manh liệt chọn túi chữ vật, lên. Thoáng chốc, 1000 con hình thái khác biệt hóa thần kỳ khôi lỗi thỉnh lĩnh xuất hiện. Triệu Vi Dân phía sau sinh ra thiên cơ cửa đặc hữu huyền thiết phong lôi xí, tốc độ nhanh như thiểm điện. Sau lưng những nơi đi qua, âm bạo liên tục. Hắn mặc dù là một kẻ xảo trá ra hỏa, có thể qua nhiều năm như vậy hắn cũng là một bước một cái dấu chân, từ tầng dưới chót nhất trong đống người chết bò lên. Hắn sở dĩ có thể trở thành thiên cơ cửa thân truyền đại đệ tử, không chỉ có riêng chỉ là dựa vào một tấm dối trá mồm mép. Tiêu Vũ hiện tại thế nhưng là hắn nhân sinh hy vọng mới, là hắn một lần nữa tìm về nam nhân tôn nghiêm duy nhất thời cơ, là hắn Triệu Vi Dân có thể bị nữ nhân công nhận mệnh mặt chỗ. Từ khi được chứng kiến Tiêu Vũ thần thông sau, chỉ sợ trên đời tuyệt đối không có cái nào nam có thể so sánh sư phụ hắn cường hãn hơn uy phong. Sư phụ hắn chính là thiên hạ người đàn ông mạnh mẽ nhất. Vừa nghĩ tới Chu Nhã cầm mặt mũi tràn đầy sùng bái si ngốc nhìn qua Tiêu Vũ ánh mắt, Triệu Vi Dân liền thật chặt nắm chặt hai tay. Tôn nghiêm, hắn cũng muốn loại kia bị nữ nhân sùng bái nam nhi tôn nghiêm. Hắn thật sự là quá muốn. Nếu như không có khả năng tìm về nam nhân tôn nghiêm, hắn còn sống liền không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng chết đi coi như xong. Dám động hắn Triệu Vi Dân sư phụ, đó chính là lấy mạng của hắn. Nhìn phía xa những cái kia vây công Tiêu Vũ đám người Thái Bình tự tăng chúng, Triệu Vi Dân nhãn mang vô biên lửa giận. kiếm chỉ phía trước, nghiêm nghị gào thét, thiên địa hỗn độn bắt đầu, âm dương hóa linh cơ. Ta lấy huyết pháp dẫn, thiên cơ theo ta rời. Càn khôn pháp lệnh thúc, ngũ hành nguyên khí tụ. Nhất tinh một mang ta vi tôn. Vạn khôi tận xương dịch. Ở tại niệm chú đồng thời, hàng ngàn con khôi lỗi nhau nhau phát ra chói mắt màu lam phát quang. Bảy trận phía trước, trùng trùng điệp điệp. Khôi cương bộ cửu châu, cương phong quyển bốn cực. Tam hồn nhập nó khiếu, thất phách phụ thân thể. Thiên cơ thần quỷ. Nghe ta hiệu lệnh. Thần khôi chu tiên trận. Trên trời chợt có vô số khôi lỗi quỷ nhưng hiện ở đám người sau. Từng cái thao lưới dao, chấp duyệt khí, đi nhanh như bay. Những nơi đi qua, máu bắn tung tóe. Thái Bình tự chúng tăng hoảng sợ gào thét, buôn đầu luống cuống. Triệu Vi Dân không lưu tình chút nào, lưới dao chém xuống, đầu lâu bay tán loạn. Đến không hết đầu chọc tựa như giữa hè như trái cây nhao nhao bị nó cắt lấy. Từ hàng phương trượng thầm kêu không tốt, lại còn có một cái luyện hư cảnh cao thủ. Quay người liền muốn đào tẩu, lại phát hiện tứ phương thiên địa đã bị những khôi lỗi kia bày ra trận pháp. Đây là thần khôi chu thiên trận. Lại tu đến tình trạng như thế. Ngươi là thiên cơ cửa mập tiên. Đừng. Lão nạp nhận biết các ngươi môn chủ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Triệu Vi Dân đối xử lạnh nhạt rút đao, đã chậm. Dám đụng đến ta sư phụ, ta nhất định để các ngươi thần hồn câu diện. Vấn Thiên chém thức thứ 9. Thương Thiên không có mắt. Thần đao xuất hiếu, cuốn phong nổi lên. Một đao bổ ra, bầu trời vỡ vụn. Chương 476, Phật môn không có che trời cây, ta gọi tuệ duyên người nhớ kỹ. Chương 476, Phật môn không có che trời cây, ta gọi tuệ duyên người nhớ kỹ. Thái Bình tự chúng tăng vây quanh, đều là mặt lộ vẻ hung ác, hợp lực công hướng trời cao nát thiên nhất đao. Triệu Vi Dân ánh mắt như điện, liếc nhìn bầy địch. Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, tiếng như lôi đỉnh, đinh tai nhức óc. Lập tức, trên trời đao quang mãnh liệt bổ xuống, đao phong gào thét, giống như mang theo thiên quân chi lực. Tầng mây bị thứ nhất chia làm hai, trên trời cao như có một đôi thương thiên con mắt, chính nhìn chòng chọc vào Thái Bình tự chúng tăng. Thái Bình tự chúng tăng các hiện thần thông, ý đồ đem trên trời chạm kích đánh tan, lại khó mà ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bá đạo chạm kích hướng phía dưới rơi xuống. Bầu trời tảng sáng, từ hàng phương trượng mồ hôi lạnh ứa ra, chắp tay trước ngực, một thân cả sa bảo ý như tơ lụa giống như chạy xuôi ra. Một tay cầm Phật châu từ cả sa bên trong nô ra, nắm chặt. Sau đó lại là trưởng thứ hai cầm hoa sen nâng lên. Trưởng thứ ba, trưởng thứ tư. Trong chớp mắt cái kia từ hàng phương trượng cả sa bên trong lại nô ra vô số cầm trong tay Phật khí Phật trưởng. Từ hàng phương trượng ngẩng đầu nhìn lên trời, râu tóc là vũ, quanh thân phản văn màu vàng chạy xuôi lấp lóe, mặt mày dựng thẳng lên, nghiêm nghị gào thét, vạn Phật triều tông. Chỉ gặp từ hàng quanh thân Phật quang đột nhiên thịnh, dáng vẻ trang nghiêm. Trong chốc lát, hư không rung động, ngàn vạn Phật tượng từ bốn phương tám hướng hiện hiện, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc giận hoặc tử. Mỗi một vị Phật tượng đều là tản ra dạng rỡ kim quang, như ngôi sao sáng chói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hàng trúc thành thượng Phật âm của quận, kim mang diệu mục, giữa thiên địa phảng phất bị cái này vạn Phật chi uy bao phủ. Cái kia tráng quan chi cảnh, dẫn tới dân chúng trong thành nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu. Tiêu Vũ một mặt ngậm bực híp mắt nhìn về phía trên trời. Chưa bao giờ để ý qua chính mình hình tượng Tiêu Vũ, nhìn lên trên trời đấu pháp hai người, nhất thời có chút phiền muộn. Không nói trước từ hàng phương trượng vạn Phật triều tông đến cỡ nào chẳng quan. Hắn đồ đệ này Triệu Vi Dân bá thiên một đao. Một đao bổ ra, bầu trời đều vỡ ra rồi. Ai u? Nghe một chút người ta tuyệt chiêu kia danh tự, Vấn Thiên chém thức thứ 9, Thương Thiên không có mắt. Lại quay đầu xem hắn Tiêu Vũ chiêu số. Cửu Dương hàng ma sử, thần nữ phá âm kiếm, ngàn hương vạn mỹ đồ, mê hồn khói, hợp hoàn tán, giữa tháng thường Nga, cực lạc đoàn tụ công. Hắn giống như chưa bao giờ có cái gì anh tuấn tuyệt chiêu. Hỏng, cái này Triệu Vi Dân giống như so với hắn đẹp trai a. Cái này hàng trúc thành bên trong tiểu cô nương không được bị hắn mê chết. Ghen tị nổi lên. Đợi lát nữa. Hắn ghen ghét cái gì? Triệu Vi Dân có thể mê hoặc người ta tiểu cô nương đối với hắn Tiêu Vũ tới nói không phải chuyện tốt sao? Coi như Triệu Vi Dân tìm nữ nhân cho dù tốt tuy đẹp, đến lúc đó không phải là hắn kẻ làm sư phụ này làm thay. Lúc đó Tiêu Vũ khí liền tiêu tan. Điều khiển Cửu Dương hàng ma sử từ Thái Bình tự chúng tăng hậu phương phát động công kích mãnh liệt. Còn tại thi triển vạn Phật triều tông đối kháng Thương Thiên không có mắt phương trượng từ hàng, đột nhiên nhìn thấy hai thanh Cửu Dương hàng ma sử thẳng tắp thẳng hướng sau người nó. Doa đến từ hàng lão tăng đội vàng xoay người công kích Tiêu Vũ, thằng nhãi danh dám can đảm. Sập, sập, sập. Cửu Dương hàng ma sử tựa như truy tung đạn đạo giống như, đối với từ hàng phương trượng phát khởi công kích mãnh liệt. Chiêu chiêu công nó yếu hại. Từ hàng phương trượng còn muốn cầu viện, lại phát hiện nó cùng Thái Bình tự đại hòa thượng đã bị Cửu Dương hàng ma sử cho. Ngay tại đối phương trần chờ thời khắc, trên trời đao quang ông một tiếng mãnh liệt bổ mà đến. Ánh đao lướt qua chỗ, máu bắn tung tóe, Thái Bình tự chúng tăng ứng thanh ngã xuống đất, chân cụt tay đứt rơi là tả trên đất. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi, trận địa địch đại loạn. Trảm kích bổ chúng từ hàng phương trượng, từ hàng cuốn quít rôi ra vô số Phật trưởng đè xuống đao quang kia ngăn cản, lại bị một đao đánh ra thành. Một đạo sáng chói to lớn đao mang như tấm lụa hành không. Đao mang chỗ đến, khí lưu gào thét, phản phất long ngâm. Hàng trúc thành bên ngoài sông núi vì đó băng liệt, cự thạch bay tán loạn. Dòng sông vì đó cắt đứt, sóng lớn cuốn ngược. Giây lát, nguyên bản liên miên sông núi đứt thành hai đoạn, nước sông cuồn cuộn thay đổi tuyến đường phân lưu. Một đao chém lấy từ hàng phương trượng chém đứt dây núi, bổ ra ngọn núi, chém đứt dòng sông. Đại địa bị đánh ra một đạo mấy ngàn thước khe rãnh khổng lồ, thổ địa giạn nứt. Khói bụi nổi lên bốn phía. Ầm ầm. Đao quang bổ chúng nơi xa biển cả, bạo tạc hù dọa thao thiên cự lãng. Sóng lớn thăng vào mây tầng, dẫn động gió bão mưa rơi. Một đao chấn kinh toàn thành, vô số tu sĩ nghe tiếng nhìn lên trời, khiếp sợ không thôi. Tà Minh chiến thủ băng linh lung ánh mắt hơi thấp, ghé mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng giơ lên. Tiêu Vũ một mặt mộng bức nhìn xem Lịch Thiên như vậy một đao. Không phải anh em. Nói sớm ngươi như thế điêu hắn liền không ra vẻ đáng thương. Không phải. Triệu Vi dân mạnh như vậy làm sao còn sẽ như thế bất ức. Chẳng lẽ lại gia hỏa này ở sâu trong nội tâm đã cử chỉ điên rồ, đoán chừng trước đó bị hắn lúc trước những cái kia đạo lữ đều ghét bỏ qua. Đối với. Không phải vậy hắn không có khả năng nghĩ như vậy muốn nam nhân tôn nghiêm. Tiêu Vũ thử đi tìm hiểu Triệu Vi dân nội tâm, chẳng lẽ lại Triệu Vi dân kỳ thật không phải muốn tìm một cô gái tốt, hắn cũng chỉ là đơn thuần muốn tìm về nam nhân tôn nghiêm. Có khả năng. Bằng vào tướng mạo của hắn cùng trò lừa gạt, đoán chừng căn bản cũng không thiếu nữ nhân. Gia hỏa này cũng không phải là muốn tìm nữ nhân, hắn chính là đơn thuần muốn nữ nhân sùng bái hắn. Nghĩ đến cái này Tiêu Vũ không khỏi nheo lại mắt. Như vậy nói cách khác, chỉ cần hắn Tiêu Vũ có thể làm cho Triệu Vi dân đạo lữ hài lòng, chỉ cần có thể để Triệu Vi dân tìm về tôn nghiêm, đối phương liền sẽ khăng khăng một mực đi theo hắn. Trong thiên hạ lại có như thế tiêu hùng, đơn giản người thiên. Lúc này, Triệu Vi dân thu đao mà đứng, tay áo đồng bền. Giữa thiên địa phảng phất còn quanh quẩn lấy hắn một đao này dư uy. Tiêu Vũ thấy thế cuốn quýt cất cánh, đuổi theo từ hàng phương trượng bị đánh ra phương hướng liền bay đi. Vừa rồi lao giả này cũng dám mắng hắn, hắn Tiêu Vũ thế nhưng là có thủ tất báo chủ. Tìm được bán thân bất toại từ hàng phương trượng sau, đem nó mang về hàng trúc thành trên không, gắt gao nắm chặt cổ của đối phương gào thét. Nhìn ta, nhìn ta, ta hiện tại tới tìm ngươi, ta là Kim Quang Tự Tuệ Duyên. Trên thế giới này không phải chỉ có ngươi một cái thánh tăng, ta cũng là thánh tăng. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, sớm muộn ngươi đều phải đem kinh thư giao ra. Phật môn không có che trời cây, ta gọi Tuệ Duyên ngươi nhớ kỹ. Từ hàng phương trượng khỏe miệng chảy máu, mí mắt run rẩy, ta nhổ vào. A Miêu A Cẩu nào cũng học người ta đi lấy kinh, lão nạp tại Thái Bình tự chờ ngươi. Mẹ ngươi ta để ngươi làm toàn bộ Đông Thắng Thần Tăng được hay không? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái tiểu tăng giống ngươi như thế không lớn không nhỏ, thù này chúng ta là kết. Lão nạp chẳng qua là hủy một bộ hóa thân mà thôi, có gan liền đến Thái Bình tự tìm ta, mẹ nhà hắn ta nếu là không tìm người chém chết ngươi ta chính là con của ngươi. Tiêu Vũ còn muốn mắng, từ hàng phương trượng lại đột nhiên dẫn nổ bản nguyên. Tiêu Vũ đành phải đem nó ném tới trên trời. Một mặt tức giận, mẹ nhà hắn cũng chỉ là một bộ hóa thân. Phật môn làm sao đều là loại bại hoại này. Nói Tiêu Vũ liền đối xử lạnh nhạt nhìn về hướng trong thành Thái Bình tự. Vừa mới nhìn sang, Thái Bình tự phía trên liền dựng lên một đạo màu vàng kết giới cỡ lớn. Tiêu Vũ mí mắt run rẩy, một tay nâng cái tẩu ở trên trời quất lấy. Đây chính là kết giới, cũng không phải là trận pháp. Đoán chừng đối phương đã bố trí xong thiên la địa vong trở lấy bọn hắn đi qua tặng đầu người đâu. Tiêu Vũ từng ngụm hút thuốc. Nếu không phải hệ thống cho hắn cái kia truyền thuyết cấp nhiệm vụ, hắn chắc chắn sẽ không đi tìm chết. Lần này phiền toái, cũng chỉ là cái hóa thân. Nói cách khác đối phương tu vi thật sự có thể là hợp thể kỳ, sẽ không phải là độ kiếp kỳ đi. Triệu Vi dân thấy thế mặt mũi tràn đầy lo lắng bay đến trên trời ôm quyền hô hào, đệ tử cứu giá chậm trễ, xin mời sư phụ thứ tội. Tiêu Vũ một tay chắp tay trước ngực, nhìn xem phía dưới vô số song chờ mong lại nhãn tình kích động, suy nghĩ một chút vẫn là đem thánh tăng hình tượng diễn tiếp đi. A Di Đà Phật. Trước tạm thời ngưng chiến, nhìn xem có bị thương hay không bất tính, cứu trợ một phen đi. Lúc này đã lăn lộn đến trong đám người Băng Linh Lung mang theo tiểu võ chính mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Tiêu Vũ bọn người. Băng Linh Lung một chút liền bị Triệu Vi dân anh tuấn bề ngoài hấp dẫn, trên con mắt trọn. Đồng thời nàng lại nhìn một chút Pháp Hải, nhìn đối phương cái kia một mặt từ bi chính trực khuôn mặt, khóe miệng liệt thành long vương. Xinh đẹp công tử, tốt tuấn thiếu hai nam nhân, tê, ta sắp nhịn không được. Tiểu Võ, vị kia chính là ngươi nói thánh tăng. Sắc từ tuấn tú lịch sự. Một bên Tiểu Võ cả người đều động, trước nhìn một chút Pháp Hải, lại nhìn một chút Tiêu Vũ. Cái này thánh tăng làm sao xấu như vậy? Làm sao lại xấu như vậy? Hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua như vậy xấu xí cay mắt hòa thượng, cái đầu kia thật giống như một cái bí đao lớn. Xấu mở mắt không ra. Băng Linh Lung có chút ngây người, nhìn xem Pháp Hải cùng Triệu Vi dân hai người, làm sao hai người bọn họ đều tại cho cái kia xấu đồ vật hành lễ. Tiểu Võ cảm thụ được Băng Linh Lung trên người hàn ý, cũng biết giải thích nói, chiến thủ đại nhân, cái này thánh tăng tuyệt đối là dịch dung, hắn khẳng định là bởi vì tướng mạo quá mức anh tuấn cho nên mới cố ý biến thành xấu như vậy. Tiểu nhân tuyệt đối không có lừa gạt chiến thủ đại nhân, ngài muốn a, hắn nhưng là thánh tăng, làm sao lại sinh xấu như vậy? Vật cực tất phản a đại nhân, người này tuyệt đối là dịch dung. Tiểu Võ mới vừa nói xong, Tiêu Vũ đưa tay liền đem trên trời 99 thanh cựu dương hàng ma sử cho nhận được trong tay. Đếm số lượng không ít sau, Tiêu Vũ một mặt tiêu tan nhận được trong túi chữ vật. Băng Linh Lung quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Võ hai cái chân đã bắt đầu co giật. Cuốn quýt đổi giọng đến, tiểu nhân tuyệt đối không có lừa gạt đại nhân, pháp khí kia ta tại trên cổ tịch cũng đã gặp, chính là kim thiền tử bản mệnh pháp khí. Băng Linh Lung càng nghĩ càng thấy đến không đúng chỗ nào, vô ý thức thả ra thần thức đi dò xét Tiêu Vũ. Xa xa Tiêu Vũ đông nhiên quay đầu, còn tưởng rằng là cái nào đó nữ tu đang trộm nhìn hắn, lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Vừa nôn Băng Linh Lung mặt đều tái rồi. Nhưng lại tại nàng sắp thu hồi thần thức một khắc này, nàng vậy mà thật dò xét đến Tiêu Vũ trên thân có dịch dung pháp lực dấu hiệu. Lúc đó nàng liền trong lòng vui mừng. Đối phương vậy mà thật dịch dung. Hắn vậy mà thật dịch dung. Lúc này Tiểu Võ đột nhiên nghe được bên cạnh Bách Tính nghị luận cái gì, cuốn quýt túi đầu hô hai tiếng. Băng Linh Lung vô ý thức quay đầu nghe qua. Vị này thánh tăng thật sự là Bồ Tát tâm địa à, mặc dù dài quá xấu xí một chút động lòng người là thật thiệt lương. Nói mỏ gì đâu. Ngươi kinh thư phí công đọc sách. Thái Bình tự hòa thượng mặc dù dáng dấp đẹp mắt, có thể đó là người. Vừa rồi ta nghe một cái ni cô nói, các nàng sư phụ kỳ thật không xấu. Băng Linh Lung nghe tiếng đi lên, vị đại ca này, lời ấy ý gì? Người kia thuận miệng nói ra, vừa rồi có cái ni cô cùng chúng ta nói, các nàng sư phụ tựa như là dịch dung, tại Lan Nhược tự thời điểm các nàng sư phụ nói cái gì thế nhân đều là trông mặt mà bắt hình dòng, hắn không muốn để cho người khác thông qua bề ngoài đến bình phán hắn. Long thích cái đẹp mọi người đều có, đều là tiên nhân rồi, cái kia thánh tăng chỉ cần muốn biến đẹp mắt, không phải dễ như trở bàn tay. Tuyệt đối là cao tăng. Không, tuyệt đối là thần tăng. Vị này thần tăng hắn không lấy mặt thật độ thế nhân khẳng định là hữu duyên do. Băng Linh Lung lúc đó liền nghe tiếng bảo. Đối với Long thích cái đẹp mọi người đều có, đều đã tu tiên, muốn biến đẹp trở nên đẹp trai đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Vị này thánh tăng tuyệt đối là cố ý làm xấu. Tiểu võ, cho ta liên hệ tất cả huynh đệ, đêm nay đem Thái Bình tự phương trượng cho ta cầm ra đến làm thịt. Trong vòng 3 ngày nhất định phải đem cái này thánh tăng đưa đến ta trong phòng, không được sai sót. Chương 477, Tiêu Vũ, ta là số rất ít. Không làm nữ nhân mà sống nam nhân. Chương 477, Tiêu Vũ, ta là số rất ít. Không làm nữ nhân mà sống nam nhân. Trong đám người, vừa rồi hô hào nữ nhi của mình bị người đánh chết nam nhân đột nhiên thấy được trong đám người có cái che mặt nam nhân, lúc đó hắn liền nổi giận. Nắm lấy nam nhân kia liền muốn cùng liều mạng, đều là ngươi làm hại. Nếu không phải ngươi, nữ nhi của ta lẳng lặng cũng sẽ không bị những hòa thượng kia đánh chết. Tại sao muốn để lẳng lặng đi trộm kinh thư? Vì cái gì? Đáng chết đáng chết. Ta chỉ như vậy một cái nữ nhi. Ta chỉ nàng một đứa con gái A. Tiêu Vũ nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên mặt đất cái kia bị đánh chết thiếu nữ, xem ra đối phương là mới bị đánh chết không bao lâu. Nhìn đối phương cái kia có thể so với Chu Nhã Cầm chắc tuyệt dáng người, Tiêu Vũ mặt mũi tràn đầy từ bi sải bước đi qua. Càng xem đối phương dáng người, Tiêu Vũ tâm liền càng phát từ bi. Trên người đối phương ngay cả thi ban cũng không có xuất hiện, đoán chừng hay là mềm. Nó thân thể thướt tha, dáng người đầy đặn, giống như trong ngày xuân sung mãn đợi phun đóa hoa. Mượt mà bả vai như ôn nhuận ngọc, mềm mại eo như thủy sạt tựa như không có xương cốt bình thường, nổi bật lên cái kia nở nàng càng thêm đáng chú ý trước người chập trùng ở giữa, giống như cất giấu sức sống vô tận. Một thân quần áo màu xanh lam mặc dù kín, lại khó mà che đậy nó biển chuyển. Lẳng lặng Tiêu Vũ bộ pháp càng nhanh, một tay nắm cửu dương châu gần phía trước. Đến cái kia chết đi thiếu nữ trước mặt liền thả ra một băng con nói, vì mọi người báo tân người, không thể làm cho nó đông chết tại phong tuyết. A Di Đà Phật, nếu như hai vị thí chủ yên tâm nói, đem vị này lẳng lặng thí chủ di thể giao cho bần tăng, đợi cho trên đường tìm được tiên thảo sau, bần tăng có nắm chắc đem nó cứu sống. A Di Đà Phật. Như thế hiền lành nữ thí chủ gặp được bần tăng là vận mệnh của nàng, đem nó để vào bần tăng trong băng quan, có thể bảo vệ nhục thân nó bất hủ. Tiêu Vũ vừa nói xong, lẳng lặng cha cùng một bên nam tử che mặt cuống quýt đem lẳng lặng bỏ vào trong băng quan kia. Thánh tăng, thánh tăng lẳng lặng thật còn có thể cứu sống sao? Ta là nàng Thanh Mai Trúc Mã, ta gọi Lý Vô Song. Trong thành thư sinh, nam tử che mặt kia cuống quýt đi lên, chắp tay trước ngực, trong mắt đều là chờ mong. Tiêu Vũ khẽ gật đầu, người xuất gia không đánh lừa dối, chỉ bất quá khi nào có thể đem cứu sống, đều xem nàng nhân quả. Tiêu Vũ nói liền đem lẳng lặng nhận được hồng nhan thế giới bên trong, trong lòng đã trong bụng nở hoa. Người chung quanh nhìn thấy như vậy lòng dạ từ bi Tiêu Vũ, liên tục tán thưởng. Lúc này, trong đám người một số người đột nhiên đi lên hô hào, Lý Thư Sinh, ngươi vậy còn có Thái Bình chân kinh sao? Tháng này nhà chúng ta còn không có mua được bản mới. Lý Vô Song nghe tiếng mắt đỏ, cái gì Thái Bình trải qua? Ta không có. Các ngươi đừng tìm ta. Mới vừa nói xong, người chung quanh lập tức liền vây quanh, Lý Tú Tài, ngươi để lẳng lặng đi trộm chân kinh không phải là vì làm giả trải qua sao? Van cầu ngươi, cho chúng ta cũng làm điểm đi. Thái Bình tự hòa thượng đang trong thành thiết hạ Phật môn kết giới, nhà ai nếu là không niệm kinh tín Phật, không phải sinh bệnh chính là thụ thường, chúng ta muốn sống à? Không có kinh thư chúng ta đều phải chết, đều phải chờ chết. Lý Vô Song nghe tiếng mặt đỏ, con mẹ nó chứ chính là cái tú tài nghèo, ta quản được nhiều người như vậy sao? Trước đó có người làm giả đã bị Thái Bình tự phán quyết 500 năm, các ngươi có biết hay không? Trong nhà của ta trên có giả dưới có trẻ, ta bị bắt vào đi bọn hắn làm sao bây giờ? Lý Vô Song khàn cả giọng, cảm xúc đột nhiên mất khống chế, lại nói còn không phải ta bán ra sản lấy tiền cho các ngươi làm nhiều năm như vậy kinh thư. Các ngươi có thể có hôm nay toàn cho hắn mẹ cảm ơn ta. Tiêu Vũ nghe tiếng nhíu mày, nhất thời không rõ ràng cho lắm. Pháp Hải đi lên thấp giọng nói, sư phụ, hàng trúc thành bên trong hết thảy có hai cái kết giới, một cái là Thái Bình tự vạn Phật kết giới, còn có một cái là dấu ở dưới mặt đất siêu cấp kết giới. Chuẩn xác mà nói đó là một cái nguyên rủa. Tất cả ở chỗ này sinh hoạt bách tính nếu như không niệm bọn hắn Thái Bình tự chân kinh, nếu như không cung cấp tín ngưỡng chi lực, trong nhà liền phải gặp nạn. Nội tình hoài nghi cái kia từ hàng lão tăng tu vi đều là thông qua nơi này bách tính cung cấp tín ngưỡng chi lực tăng lên đi lên, tu vi thật sự của hắn chỉ sợ không phải luyện hư cảnh, chỉ sợ còn muốn cao hơn. Tiêu Vũ chậm rãi thổ khí, không phải là Thái Bình tự trải qua. Chúng ta Kim Quang tự không được sao? Dân chúng chung quanh khẽ lắc đầu, thánh tăng à, mỗi tháng những hòa thượng kia đều sẽ tuyên bố một chút mới kinh thư, các ngươi không có khả năng một mực tại nơi này cho chúng ta làm kinh thư đi. Một khi các ngươi đi, các ngươi cũ kinh thư khó mà sản xuất bọn hắn muốn tín ngưỡng chi lực, chúng ta đều được gặp nạn. Bọn hắn sẽ không định giờ sửa đổi kinh văn nội dung, giả kinh thư không chống được bao lâu, chúng ta cũng là không có cách nào mới tìm Lý Tú Tài. Lý Tú Tài nghe đến đó cuống quýt đứng dậy, các ngươi đừng tìm ta. Về sau ta không làm nữa. Về sau ta đi theo thánh tăng đi lấy kinh đi, ta còn phải nghĩ biện pháp cứu sống lặng lặng. Ta về sau liền cùng thánh tăng rời đi cái này, ta đối với các ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lẳng lặng bị đánh thời điểm các ngươi chơi cái gì đi? Lại nói, hiện tại bọn hắn chân kinh làm công khó như vậy, còn có phòng ngụy phụ lục, ta làm thế nào? Ta không làm được. Tiêu Vũ nghe chút đối phương muốn đi theo hắn cùng lên đường, lúc đó hắn liền thay đổi mặt, A Di Đà Phật. Lý thí chủ chớ có nói nhảm, Bần tăng xem xét ngươi chính là có Bồ Tát tâm địa. Lẳng lặng giao cho Bần tăng là có thể, ngươi muốn mau chóng cứu sống Lẳng lặng ngươi đến giúp hắn tích đức. Kinh thư này ngươi được làm. Tiêu Vũ nói liền lôi kéo Lý Vô Song đi đến một bên. Một bức lòng dạ từ bi chắp tay trước ngực, bất cứ chuyện gì làm đến cực hạn chính là nghệ thuật. Hữu tâm, giả trải qua làm cũng thật sự trải qua tốt. Tại cái này bát đại động thiên bên trong, 1 triệu cái tú tài bên trong mới có một cái nhân vật chính, làm nhân vật chính thường thường cũng là có thể làm đến cực hạn người. Ngươi muốn cứu sống Lẳng lặng, liền phải vì nàng góp nhặt công đức. Nếu như ngươi muốn làm nhân vật chính, ta dạy cho ngươi. Lý Vô Song túi đầu do dự, bằng vào thư pháp của hắn cùng in chữ rời thuật, phòng chế kinh thư mặc dù không khó, nhưng là phong hiểm quá lớn. Lẳng lặng đã chết, hắn đã không muốn làm. Nếu như bị bắt được, người nhà hắn làm sao bây giờ? Nghĩ tới chỗ này, Lý Vô Song cảm xúc lần nữa mất khống chế, ngươi có phải hay không bệnh tâm thần à? Nói hắn muốn đi. Tiêu Vũ nghe tiếng cười khẽ, ta không phải loại kia tam giáo cửu lưu hạng người, ta làm chính là chuyên nghiệp giả kinh thư. Ngươi chỉ cần giúp ta chế tác, mặt khác ta cam đoan không sẽ cùng ngươi nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Lý Vô Song mặt mày dựng thẳng lên, ta ngay cả ngươi là ai, ngươi tên là gì ta cũng không biết, ngươi làm sao cam đoan à? Tiêu Vũ khỏe miệng liệt lên, ta gọi Tuệ Duyên, kim quang tự người, đời thứ ba đều là làm giả trải qua, trong nhà từ xưa tới nay chưa từng có ai đã từng ngồi tù. Người mua đều là hiện nay người có quyền thế, chính đạo thánh nữ, chính phái mầm tiên. Bọn hắn vẫn luôn rất bảo hộ chúng ta một nhà. Tiêu Vũ nói liền chỉ mầm tiên Triệu Vi Dân. Lý Vô Song túi đầu không nói. Trong lòng chần chờ. Ta sản xuất siêu cấp kinh thư, là khắp thiên hạ nhất làm cho người ưa thích, giống chân kinh. Ngươi khả năng không biết, tất cả có thể thành đại sự nam nhân đều là vì nữ nhân. Ngươi không muốn làm giả trải qua chính là không muốn cứu Lẳng lặng. Phụ thân ta đã từng nói, từ bỏ tình yêu nam nhân không có một sự kiện làm tốt. Lý Vô Song ngẩng đầu nhìn về phía thân là người xuất gia Tiêu Vũ, thấp giọng hỏi, vậy ngươi lại là vì ai? Tiêu Vũ ngẩng đầu cười, ta là số rất ít, không làm nữ nhân mà sống nam nhân. Bần tăng tự nhiên là vì thiên hạ chúng sinh. Một lát sau, Tiêu Vũ liền đi theo Lý Vô Song đi tới hắn làm giả trải qua địa phương. Nhìn xem trong viện in ấn thiết bị, lại còn sẽ sống chữa thuật in ấn. Lý Vô Song bất đắc dĩ thở dài, bây giờ không phải là ta không muốn làm, là bởi vì Thái Bình tự hiện tại làm Thái Bình trải qua đều là có phòng ngụy phụ lục, không có tấm phụ lục kia, dân chúng niệm kinh sinh ra không được tín ngưỡng chi lực, bọn hắn sẽ bị kết giới phản phệ không có đổi sắc linh mặc cũng không chua giấy tuyên, ta không làm được mới Thái Bình trải qua. Tại hàng Trúc Thành, không chua giấy tuyên là thu Thái Bình tự bằng khống, bọn hắn làm kinh thư còn lại nguyên vật liệu đều là đưa cho thiên phủ môn làm phụ lục. Tiêu Vũ nét miệng cười, vấn đề nhỏ. Lý Vô Song chần chờ một lát sau ngẩng đầu hô hào, ta đến giải quyết biến sắc linh mặc, ngươi giúp ta giải quyết không chua giấy. Tiêu Vũ, khởi công đi. Một lần nữa cùng pháp năng bọn người tụ hợp sau, Tiêu Vũ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thái Bình tự. Bọn khốn kiếp này nuốt ở kết giới không ra, vậy hắn liền đem bọn hắn dẫn xuất. Trước hết từ làm giả trải qua bắt đầu. Một khi tất cả mọi người mua bọn hắn giả trải qua, Thái Bình tự hòa thượng khẳng định sẽ không ngồi yên. Chỉ cần bọn hắn dám ra đây, vậy liền Phật pháp dưới đáy xem hư thực. Pháp năng nghe chút muốn đi tiến đánh thiên phủ môn, biểu lộ đột biến, sư phụ, không thể phức tạp a, chúng ta nếu không tùy tiện ở trên đường mua cái Thái Bình trải qua đi, không cần thiết tại cái này chơi với bọn hắn mệnh a. Tiêu Vũ lạnh giọng hừ phát, kim quang tự truyền kinh người là ta, không phải ngươi. Hàng Trúc Thành mấy ngàn bạn bách tính muốn phát triển, muốn nhập kinh, muốn ăn cơm, ta là đệ nhất người có trách nhiệm, không phải ngươi. Mới vừa nói xong, Triệu Vi Dân liền thả ra một đám khối lỗi, hướng phía thiên phủ môn liền bay đi. Tiêu Vũ phất ống tay háo một cái, nói xong phổ độ chúng sinh, vậy thì nhất định phải muốn phổ độ chúng sinh, làm rõ ràng chúng ta hạch tâm tư tưởng. Phổ độ chúng sinh biện pháp nhanh nhất chính là đem tất cả ác nhân liên lụy tiểu tộc, mẹ nhà hắn ai dám cản lão tử cầu kinh đường, ta liền nhất định phải làm thịt hắn. Hôm nay chưa trừ diệt Thái Bình tự, chờ chúng ta đi, nơi này bách tính tất nhiên sẽ bị tội. Bọn hắn khẳng định lại sẽ tiến đánh chúng ta Kim Quang tự. Chúng ta Kim Quang tự còn có nhiều như vậy nhì cô pháp năng nghe tiếng sững sờ. Tiêu Vũ cuống quýt đổi giọng, ta muốn làm sự tình trên cơ bản là làm một kiện thành một kiện. Ta nếu là không muốn làm, người khác cũng không làm thành. Đang lúc hai người nói thời điểm, lúc trước tên kia gọi Liên Liên nữ hoa hoa mặt mũi tràn đầy ánh nắng cầm một bó hoa hô hào, cầu kinh đại ca ca, ủng hộ a. Liên Liên cũng nghĩ cùng đại ca ca cùng đi cầu kinh. Tiêu Vũ nhìn đối phương non nớt ngây thơ hình dạng kích động trong lòng. Thu qua đối phương hoa tươi sau, nạo khí bay trên trời, kim quang tự cầm vũ khí, mẹ nhà hắn. Theo vi sư dẹp điên thiên phù môn. Chương 478, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Chương 478, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Trạng vạng tối, Tiêu Vũ đem người tập kích thiên phù môn. Gió nổi mây phun, sát khí di không. Triệu Vi Dân đứng núi chịu sào, dáng người mạnh mẽ, đao ảnh lấp lóe, những nơi đi qua, thiên phủ môn đệ tử nhao nhao ngã xuống đất. Dưới cờ hơn ngàn khôi lỗi dũng mãnh vô địch, không đâu địch nổi. Thiên phủ môn môn chủ bảy trận ngăn cản, chiến đến đêm khuya bất phân thắng bại. Kịch chiến say sưa lúc, Tiêu Vũ cầm đến thiên phủ môn môn chủ lá mẫu, dùng cái này áp chế. Thiên phủ môn môn chủ thỏa hiệp ứng chiến, giao ra đại lượng không chua giấy tuyên, cũng đồng ý Lý Tú Tài ở nơi này chế trải qua. Cùng lúc đó, pháp năng tra ra Thái Bình tự chính xác chiến lược, tổng cộng 36,000 tên tăng chúng. Phương trưởng từ hàng tu là cao tới độ kiếp 3 tầng, 18 vị La Hán đa số hợp thể trung kỳ, càng có trên 100 tên luyện hư cảnh cao tăng tại Thái Bình tự tòa chấn, toàn chua chiến lực không thua Kim Quang tự. Có thể 3 năm trước đây từ hàng phương trưởng bản thể bị Tà Minh chiến thủ trọng thương, tu vi bị hao tổn, nhiều tên cao tăng vẫn lạc. Thái Bình tự chúng tăng bởi vì kiên kỵ Tà Minh sẽ ám sát bọn hắn, không dám tùy tiện ra chùa. Tiêu Vũ mặt lộ vẻ u sầu, từ hắn thu hoạch được các nữ hệ thống đến nay, lo lắng nhất cục diện phát sinh, đó chính là địch nhân toàn bộ đều là nam nhân. Thái Bình tự không có Amnico, thuần một sắc đều là con lựa chọn. Đã từng Tiêu Vũ liền nhiều lần lo lắng qua tương lai có một ngày sẽ phát sinh loại tình huống này, đối thủ tất cả đều là nam. Dưới mắt hệ thống lại cho hắn cái truyền thuyết cấp nhiệm vụ, nhất định phải để hắn dẫn đầu ác nữ đi đổi lấy kinh thư. Nhiệm vụ thất bại liền sẽ bị lấy đi hệ thống, khả năng sẽ còn bị thiên đạo xử lý. Nhất định phải nghĩ biện pháp tại Thái Bình tự bên trong đổi lấy kinh thư. Dưới mắt hắn chỉ là luyện hư tầng 7, trong đội ngũ trừ Triệu Vi Dân, Đỏ Tiền, Pháp Hải là không có sức chiến đấu gì. Nếu là có cái gì hợp thể kỳ ác nữ liền tốt. Tiêu Vũ một tay chống cằm suy tư. Nghĩ đi nghĩ lại hắn liền có chút suy nghĩ không thông suốt, liền có chút muốn lặng lặng. Chớp mắt hắn liền đến Hồng Nhan thế giới mở ra bội số lớn nhất suất thời gian bội suất tìm được lặng lặng. Nhìn xem lặng lặng cái kia ngạo nghễ huyền chuyển, Tiêu Vũ thật sâu thổ khí. Lặng lặng thí chủ, cha ngươi cùng ngươi cái kia thanh mai trúc mã đã đem ngươi phó thác cho ta. Ngươi xuất gia cần lấy lòng dạ từ bi, nói muốn cứu sống ngươi, bần tăng chính là hao hết suốt đời pháp lực cũng nhất định phải cứu sống ngươi. Mặc kệ là trăm năm hay là ngàn năm, bần tăng cũng sẽ không từ bỏ cứu ngươi. Tiêu Vũ nói liền đem nó kéo đến trong ngực, toàn lực cứu chữa. Tiêu Vũ đứng ở trước giường, thần sắc nghiêm túc. Đối phương thân thể thực sự quá băng, giống như một khối khó mà hòa tan khối băng. Nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp để nó ấm lên, bảo trì tốt đẹp nhiệt độ cơ thể. Tiêu Vũ không có chút nào chủ quan, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát quanh thân linh lực phun trào, huyễn làm xanh lam chi quang quanh quẩn quanh người. Chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay bắn ra từng tia quang mang, như linh xà du đi, thăm dò vào người bệnh thể nội. Quang mang tại người bệnh kinh lạc tạng phủ ở giữa xuyên thẳng qua, tìm kiếm bệnh căn. Gặp ta tùy thì quang mang đột nhiên thịnh, đem nó thôn phệ luyện hóa. Gặp tổn thương liền hóa thành ấm áp tầm bổ, gấp rút nó khép lại. Trải qua Tiêu Vũ một phen cứu chữa, lặng lặng hay là một chút phản ứng đều không có, thật giống như một người chết. Tiêu Vũ sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hai tay nhanh chóng ở tại quanh thân kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, bần tăng nói muốn cứu ngươi, liền nhất định sẽ đem hết khả năng, cho dù dùng hết suốt đời sở học, cũng tuyệt đối phải đem cô nương cứu sống. Đắc tội. Thoáng chốc, Tiêu Vũ quanh thân quang mang đại thịnh, linh lực như róc rách như suối chảy tuôn ra. Quang mang kia hiện lên màu lam nhạt, từng kia từng sợi chui vào người bệnh thể nội. Tiêu Vũ cái trán mồ hôi lan xuống, lại không biết mọi bệnh. Pháp lực vận chuyển đến cực hạn, như muốn đem tất cả sinh cơ rót vào người bệnh. Toàn thân đột nhiên run lên. Tiêu Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, pháp lực thu hồi, thân hình lay nhẹ. Trên mặt hiện hiện vẻ bất đắc dĩ, hay là không làm được sao? Lặng lặng ngươi yên tâm, lần này không được, hai ngày nữa bần tăng sẽ giúp ngươi cứu chữa. Nhiều nếm thử một phen, đến lúc đó bần tăng lại vì thí chủ phối trí một chút thuốc hay nấu chín ăn bảo, ứng có thể có hiệu quả. Hoặc là thử một lần châm pháp. Bần tăng am hiểu nhất thuật châm cứu nói, Tiêu Vũ liền lấy ra một bộ giữa tháng thường ngạ châm. Thừa dịp ánh trăng liền mở ra vòng tiếp theo trị liệu. Trăng sáng sao thưa, gió đêm thổi đến mặt hồ nổi lên đạo đạo vận sóng. Triệu Vi Dân dạo bước ở trên đường, hồi tưởng đến ban ngày đưa quá thủy những nữ tử kia. Vào tay liếc nhìn một phần thẻ trúc, đồng thời dùng bút họa lấy vòng. Thành Nam Lệ Vân Mai, cha là giết heo, mẹ chết sớm, trong nhà thiếu người 100 lượng bạch ngân, đất nghèo mở ra hoa tươi tất nhiên là có độc, tuyệt đối không có ngoại lệ. Trong nhà đều khổ như vậy còn ăn mặc như vậy trang điểm lộng lẫy, có thể là vật gì tốt. Coi là bản tọa là những phàm phu tục tử kia biết không được kỵ nữ sắc mặt. Nữ tử cách ăn mặc cần son phấn bột nước, còn có váy ngắn la thường cái nào không cần vàng bạc đến đổi. Không nghĩ để cao mình thực lực, liền nghĩ dựa vào da thịt nghịch thiên cải bệnh tiện hóa. A, tiên phủ tiên mộc chi, tiểu thư khuê cát, cha là viên ngoại, mẹ cả một đời đều là không nghề nghiệp còn trưởng quản trong nhà tài vận, muốn theo mẹ nàng một dạng gả cho một người có tiền nhà. Ha ha, nhà không làm việc nữ nhân coi như tuy đẹp có tiền nữa cũng không cần. Cưới trở về sát suất lớn sẽ giống mẹ nàng một dạng cũng là cả một đời chơi bời lêu lổng. Loại nữ nhân này sự tình tối đa cũng là nhất giả mồm. Tất cả lấy về nhà không làm việc chỉ muốn quản tiền nữ nhân, đều là phế vật. Kỹ nữ. Mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì liền sẽ nghĩ biện pháp đối phó chính mình nam nhân, coi như tuy đẹp ta cũng sẽ không muốn. Ta cũng sẽ không tìm loại phế vật này nữ nhân, tìm loại nữ nhân này chính là cho chính mình tìm tội thụ. Triệu Vi Dân ánh mắt liếc nhìn trong tay thẻ trúc danh sách, tựa như đang tìm kiếm con mồi. Trải qua một phen tìm hiểu, trong thành có danh tiếng tiểu thư khuê các hắn cơ hồ đã đều ghi lại trong danh sách. Nói xong trong vòng 3 ngày nhất định phải mang một cô nương tốt trở về, hôm nay đã đi qua một ngày. Còn có 2 ngày. Hai ngày này đoán chừng sư phụ hắn đều sẽ vội vàng làm giả trải qua phát cho những bách tính kia, hắn cũng phải nắm chặt thời gian. Bây giờ cách Hừng Đông còn có 2 cách giờ. Muốn trong vòng 3 ngày cầm xuống một cô gái tốt tâm, trước khi trời sáng nhất định phải xác định nhân tuyển. Sau đó lại dùng một ngày thời gian cùng đối phương bồi dưỡng tình cảm. Ngày thứ 3 liền có thể dẫn hắn sư phụ trước mặt đi tiến hành trọng yếu nhất một bước. Đang lúc hắn nghĩ đến thời điểm, ánh mắt siết chặt. Ân, Lục Tư Ái, cha là mệnh quan triều đình, quan tư tam phẩm. Mẹ lại là cái cân quắc nữ tướng quân. Tái ngoại lãnh binh chống cự giặc cỏ dị tộc. Hồi nhỏ nàng này thường thường lấy nam tử tự cho mình là, tính cách phóng khoáng, lôi lệ phong hành. Trước đó có người nói thân, những nam tử kia đều bị nàng cho đổi đi, muốn tìm một cái cứu vớt thiên hạ đại anh hùng. Bây giờ tại Lạc Nguyệt Sơn mạch cùng một đạo cô tu luyện, nghĩ đến sẽ có một ngày thành lập cái đại tông môn, bảo vệ chính đạo. Ưa thích đại anh hùng sao? Ta không phải liền là tôi. Triệu Vi Dân khỏe miệng có chút dương lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Tư Ái tình báo. Hán duyệt nữ vô số, dạng gì thế gian nữ tử đều gặp. Như loại này cha mẹ đều có sự nghiệp của mình, nữ tử cực lớn xác suất sẽ là nữ nhân tốt. Hắn xưa nay không tin tưởng cái gì người tầng dưới chót thiện lương loại hình lời nói. Nếu người tầng dưới chót không thiện lương, cái kia tầng dưới chót nữ nhân cũng không có khả năng thiện lương. Tuyệt đại đa số tầng dưới chót nữ nhân sẽ cùng mẹ của các nàng mở dạng, yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, vô năng, lười biếng. Mà chỉ có từ nhỏ sống ở cao đẳng trong hoàn cảnh người mới sẽ không thèm để ý tiền tài, mới có thể không thèm để ý ngoại vật, mới có thể theo đuổi bọn hắn muốn đời sống tinh thần. Tầng dưới chót nữ nhân đại đa số đều chỉ sẽ ghen ghét những cái kia mạnh hơn chính mình nữ tử, vừa nhìn thấy cái nào đó nhà có tiền nữ nhân liền sẽ các loại chua. Không phải phàn nàn xuất thân chính là phàn nàn hoàn cảnh, xưa nay không nghĩ đến tăng lên chính mình, hoặc là chính là tự trách mình nam nhân không dùng. Bằng vào hắn Triệu Vi dân sống 3000 năm lịch duyệt đến xem, cái này Lục Tư Ái xác suất lớn là một cô gái tốt. Ha ha, loại này nữ nhân tốt coi như không bị ta lừa gạt, tương lai cũng sẽ bị nam nhân khác lừa gạt. Nữ nhân tốt bệnh chung chính là rất dễ dàng tin tưởng nam nhân miệng. Nhất là giống ta như vậy tướng mạo không sai nam nhân chuyện ma quỷ. Những cái kia không dám chủ động xuất kích đám gia hỏa, cả một đời cũng chờ không đến nữ nhân tốt, chỉ có đồ đần mới có thể cảm thấy nữ nhân tốt sẽ chủ động đi ra tìm nam nhân. Đều là nữ nhân tốt khẳng định là sẽ không chủ động thông đồng nam nhân. Ta biết sư phụ hắn khinh thường tại nói cái gì dấu ngon dấu ngọt, cũng không thích nghiên cứu nữ nhân tình yêu, nhưng là ta không giống với, ta cùng sư phụ có bản chất khác nhau. Mặc dù ta là một tên phế nhân, nhưng là chỉ cần ta muốn, chỉ cần một hai ngày liền có thể để một nữ tử yêu ta. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Triệu Vi dân cầm gương đồng sửa sang lấy chính mình dung nhan dáng vẻ, để cho mình nhìn tuấn tú ôn hòa một chút. Thái Dương tóc dài vẩy một cái, không mất thoải mái bay về phía ngoài thành Lạc Nguyệt Sơn mạch. Bay đến trên trời, giơ bàn tay lên liền chụp về phía vai trái của chính mình. Không cam một trường đột nhiên đập xuống, vai xương cốt tại chỗ vỡ vụn. Máu tươi nhuộm đỏ nửa người, tóc hỗn loạn, đầy người đổ mồ hôi lại lẻ loi không sợ. Giống như ra tay có chút nhẹ, muốn cho nữ tử kia lòng sinh thương hại, còn cần đắc hơn. Nghĩ đến, Triệu Vi dân đưa tay lại là một trường, hai trường, ba trường. Trường trường chí mạng, không ngừng chảy máu. Sau đó cứ như vậy nâng bị chính mình đả thương thân thể bay về phía Lạc Nguyên sơn mạch. Khi hắn dùng thần thức nhìn thấy một chỗ cũ nát đạo quán sau, thẳng tắp đánh tới cách đó không xa trên vách núi đá. Ầm ầm. Còn tại trong đạo quán vận chuyển chu thiên thổ nạp linh khí Lục Tư Ái mãnh mở ra ánh khí đôi mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Suy tư một lát sau, đạp kiếm bay ra. Gió đêm hơi lạnh, Lục Tư Ái bay tới vách núi một phương. Chợt thấy một nam tử nằm ở đống đá bên trong, lập tức ánh mắt siết chặt. Chỉ gặp nam tử kia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt vài không thể xem xét. Lục Tư Ái đại mi nhíu chặt, trong mắt sáng tràn đầy nghi hoặc, "Đạo hữu?" Vị đạo hữu này, bước nhanh tiến nhanh tới, một chút suy nghĩ, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, muốn cho ăn nhập Triệu Vi dân trong miệng, một khi ngồi xuống liền đột nhiên trước mặt đỏ lên. Nhìn xem tấm kia bị ánh trăng chiếu đến khuôn mặt tuấn tú, nàng hay là lần đầu nhìn thấy như vậy tuấn tiếu nam tử, làm sao lại thụ thương nặng như vậy? Nhìn xem Triệu Vi dân trên bờ vai vết thương, trường kích, chẳng lẽ lại là Thái Bình tự đám kia hòa thượng đánh? Lục Tư Ái lấy thon dài ngón tay ngọc tại nó mấy chỗ huyệt vị điểm nhẹ, ma hậu vận lên quanh thân linh lực, hóa thành từng tia dòng nước ấm, giúp nó điều tức. Giây lát, Triệu Vi dân sắc mặt dần dần có huyết sắc, ung dung tỉnh lại. Hắn run rẩy mở mắt nhìn về phía nữ tử, trong mắt rưng rưng đưa tràn đầy máu tươi, tay run rẩy, "Mẹ, nương tử." Ta lời còn chưa dứt, Triệu Vi dân tay liền túi xuống dưới, khóe miệng huyết thủy ứa ra. Lục Tư Ái cuốn quýt xem xét, "Đạo hữu, thương thật sự là quá nặng đi, nhất định phải nhanh lên cứu chữa." Nói, Lục Tư Ái liền cong Triệu Vi dân phi trở về đạo quán, một khắc cũng không có trì hoãn. Lục Tư Ái chương 479, xin mời sư phụ trợ đổ nhi một chút sức lực. Chương 479, xin mời sư phụ trợ đổ nhi một chút sức lực. Triệu Vi dân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt như dây tóc. Dưới trọng thương, giả hôn mê bất tỉnh, trong miệng nói mớ không ngừng. Khẽ gọi nương tử. Thanh âm thống khổ, người nghe đọc dung. Nương tử. Nương tử ngữ điệu sợ hãi, phản phất đặt mình vào sinh tử tuyệt cảnh. Giấc mộng kia nói đứt quãng, bao hàm lấy vô tận sợ hãi cùng bi thương. Hai tay giả bộ như vô ý thức tại trên giường cạo, thần sắc thống khổ. Bên cạnh giường, Lục Tư Ái thật sâu hơi thở. Nàng còn là lần đầu tiên mang cái nam nhân về đạo quan, sư phụ nàng còn đang bế quan, hẳn là cũng không có sao chứ. Bất kể như thế nào, nàng chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Mà lại người này vẫn luôn tại niệm tình hắn nương tử, chắc hẳn cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Nghĩ đến nàng liền mở ra túi trữ vật tìm kiếm. Nhìn xem chính mình bí báo nhất hôn nguyên hồi máu đan, Lục Tư Ái không chút do dự, đem nó đưa vào Triệu Vi dân trong miệng giúp nó thôi phát dược lực. Không bao lâu Triệu Vi dân liền mở mắt. Khi hắn con mắt mở ra một sát na, lập tức mắt đỏ ôm trước người nữ tử, "Ô ô ô, nương tử, nương tử, ta nghĩ ngươi nghĩ thật đáng, ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta còn tưởng rằng đời ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô, nương tử, nương tử, ta rất nhớ ngươi." Lục Tư Ái một bàn tay đột nhiên thì đến, rút mở thân một mặt đỏ bừng trừng mắt Triệu Vi dân, "Ai? Ai là ngươi nương tử? Đang đổ tử ngươi muốn làm gì?" Triệu Vi dân làm bộ bụng mặt, ngơ ngác nhìn về phía Lục Tư Ái. Ánh mắt đầu tiên là lộ ra một tia bi thiết yêu thương. Sau đó con ngươi đột nhiên phóng đại, tựa như phi thường chấn kinh bình thường run rẩy hô hào, "Ngươi không phải A Liên?" Lục Tư Ái nhịp tim như cỏ, mặt đỏ tới mang thai lệnh ra qua thân thể, "Ngươi người này tốt vô lễ. Ta hảo tâm cứu ngươi dám khinh bạc tại ta." Triệu Vi dân cuốn quýt đứng dậy ôm quyền, thanh âm thành khẩn đến cực điểm, "Xin mời cô nương chớ trách. Tại hạ vừa mới thần thức không rõ, đem nhầm cô nương trở thành ta cái kia qua đời nương tử, còn xin cô nương chớ trách ta. Bởi vì cô nương thật sự là rất giống quá giống ta nương tử kia, nhất thời ta lại nhận lầm, ta nói hắn liền một đạo thần thức đột nhiên đâm về phía tâm mạch của mình. Khu khu. Khu ca. Bụng lớn máu tươi phun ra, Triệu Vi Dân sắc mặt lần nữa trắng bệch không màu, Lục Tư Ái cuốn quýt tiến lên, ngươi đừng động à. Ai nha? Ta vừa cho ngươi ăn hôn nguyên hồi máu đan, ngươi nằm cái kia đừng động. Lục Tư Ái ánh mắt sờ nhẹ, tâm hồ đột nhiên nổi lên vận sóng. Trong nháy mắt đó, phản phất bốn bề ồn ào náo động câu tịch. Trước mắt chỉ muốn mau chóng làm cho đối phương nằm xong dưỡng thương. Nàng giống hắn qua đời nương tử. Vợ hắn đã chết ta. Lục Tư Ái hai gò má ửng hồng, vị Triệu Vi Dân lần nữa nằm xong, xoay người rời đi đến một bên. Gương mặt như nhiễm chiều hạ, hô hấp cũng có chút gấp rút. Dung mạo của đối phương rất là anh tuấn, nàng còn chưa bao giờ thấy qua như thế thâm tình con mắt. Ánh mắt của hắn thật giống như trên trời ngôi sao một dạng, biết nói chuyện. Trên người hắn giống như lưng đeo cái gì không muốn người biết cố sự. Hô, ngươi đang suy nghĩ gì a Nghĩ Yêu, ngươi bây giờ là đột phá khẩn yếu thời khắc, không nên nghĩ cái gì nam nữ tình trường, ngươi còn có ngươi sứ mạng của mình. Vạn nhất sư phụ biết nàng dám động phàm tâm, nhất định sẽ phạt nàng cầm đoán. Đúng nga, còn phải trước hỏi rõ đối phương là lai lịch gì, không phải vậy sư phụ hỏi nàng lời nói liền phiền toái. Cái kia, ngươi là bị Thái Bình Tự Hòa Thượng đả thương sao? Ngươi là ai a? Đến Hàng Trúc Thành làm cái gì? Triệu Vi Dân vô lực nằm tại trên giường, ánh mắt thâm tình nhìn về phía Lục Tư Ái, tựa như tại nhìn bật nhớ người giống như, thanh âm khàn khàn. Ta gọi Triệu Vi Dân, Thiên Cơ môn thủ tịch đại đệ tử, là cùng Thánh Tăng đi cầu trải qua, ai ngờ gặp được Thái Bình Tự tăng nhân cản trở, bọn hắn muốn cướp đoạt chúng ta tài vật. Triệu Vi Dân cứ như vậy nhìn xem Lục Tư Ái bóng hình xinh đẹp đem hắn cùng đám người kia đánh nhau hình ảnh thêm mắm thêm muối nói một lần. Về sau ta vốn cho rằng sự tình đến đây là kết thúc, có ai nghĩ được cái kia Phương Trượng ghi hận trong lòng, không tiếc bước lên bị Tả Minh ám sát nguy hiểm cũng muốn đi ra giết ta. Ta tu vi không tốt, suýt nữa bị nó trục chết, may mắn mới chạy trốn tới nơi đây. Nhờ có cô nương cứu giúp, đại ân cứu mạng, tại hạ ghi nhớ trong lòng, vĩnh thế không quên. Phàm là cô nương có chỗ cầu, ta Triệu Vi Dân định muôn lần chết không chối tử. Lục Tư Ái đang nghe đối phương vì dân chúng trong thành cùng Thái Bình Tự tử đấu một chuyện, song quyền không tự giác nắm chặt. Phương tâm giống bị sợi tơ vô hình liên lụy, chỉ cảm thấy tình cảm ngầm sinh. Tương tư lặng lẽ chủng, tâm ý nạn thu. Nàng biết Triệu Vi Dân đang nhìn nàng, có thể nàng cũng không nói thêm cái gì. Nàng biết đối phương khẳng định lại là đang suy nghĩ vợ hắn. Hắn đều như vậy đáng thương. Ai, còn thương nặng như vậy? Hay là danh môn chính phái Thiên Cơ môn mầm tiền? Đều là chính phái tu sĩ, nàng cũng đừng quá khó xử đối phương, bạn nhất đợi lát nữa lại thổ huyết. Có thể luôn bị nhìn như vậy lấy, nàng chỗ nào có ý tốt? Ngươi, ngươi lão là nhìn ta làm gì? Ngươi có thể đem quay đầu sang chỗ khác sao? Triệu Vi Dân một mặt không thôi quay đầu, khóe mắt lướt qua một giọt thanh lệ. Lục Tư Ái trăm mối cảm xúc đột ngang, thanh âm lo lắng, vậy cái kia cái ta thật không phải ngươi nữ tử. Ta gọi Lục Tư Ái. Triệu Vi Dân nhìn trên trời, thâm tình than khổ, ân. Chỉ là ta vừa nhìn thấy cô nương, tâm ta liền sẽ không nhịn được phát run. A Liên đã đi 20 năm, nếu như trên đời có luân hồi lời nói, nàng hẳn là cũng cùng cô nương không chênh lệch nhiều. Nàng giống như ngươi, đều có một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người con mắt. Ta có chút khó mà tự điều khiển, xin mời cô nương chớ trách. Lục Tư Ái đầu góc hôn loạn loạn, vợ hắn chết 20 năm. Nàng năm nay vừa tròn 18 tuổi. Luôn không khả năng là người ta nương tử chuyển thế đi. Lại vừa quay đầu lại, nàng liền lại nhìn thấy Triệu Vi Dân cặp kia động nhân tâm cắt đôi mắt, nhất thời lại cuống quýt quay đầu đi ra ngoài. Triệu Vi Dân thấy thế bất đắc dĩ thở dài, gỡ xuống trên người túi trữ vật sau liền dáng chống đỡ lấy thân thể từng bước đi ra ngoài, tại hạ xin từ biệt, liền không liên lụy cô nương, vạn nhất bị đám kia ác tăng tìm tới, sợ sẽ hại cô nương. Trong túi trữ vật có 3 triệu linh thạch, quyền đương báo đáp cô nương ân cứu mạng. Triệu Vi Dân nói liền run run rẩy rẩy phủ đến trên trời. Ai nha, ngươi cho ta đứng đó. Ngươi cũng thương nặng như vậy còn muốn đi đâu? Ta muốn ngươi tiền làm gì? Ngươi mau xuống đây. Lục Tư Ái cuống quýt tiến lên liền kéo lại Triệu Vi Dân cánh tay. Triệu Vi Dân nhìn lại đối phương một chút, nước mắt chói mắt mà ra, tựa như nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm. Lục Tư Ái còn chưa bao giờ thấy qua như vậy nam tử anh tuấn ở trước mặt mình, bởi vì tưởng niệm vong thế thút thít, lòng của nàng lúc đó liền hóa, mũi cũng đi theo chua đứng lên. Triệu đại ca ngươi đừng như vậy à, mau theo ta đi bên trong nghỉ ngơi, ngươi dạng này không được. Nói, nàng liền vịn Triệu Vi Dân về tới trong phòng. Vừa đến trong phòng nàng liền thấy Triệu Vi Dân phóng tới trên bàn túi chữ vật, trong lòng có nhịp. Đang lúc nàng đi ra thời điểm, Triệu Vi Dân lại kéo lại nàng, trực tiếp đem nó ôm vào trong ngực, không nói một lời, hai mắt phiếm hồng nhìn đối phương con mắt. Để nữ nhân nhanh nhất yêu biện pháp của mình chính là tại đối phương sinh ra tình cảm một sát na lập tức làm ra thân thể tiếp xúc. Đối phương cực lớn xác suất là sẽ không tránh thoát. Nếu như là đối phương lần thứ nhất, thì như lần thứ nhất cùng nam tử ôm, vậy nàng có khả năng liền sẽ một mực ghi tạc trong lòng. Nhiều khi nữ nhân sẽ chỉ đối với sinh ra qua thân thể tiếp xúc nam nhân càng có hảo cảm. Hắn Triệu Vi Dân có 3000 năm trêu gái kinh nghiệm, chiêu này đối phó nữ nhân tốt lần nào cũng đúng. Nếu như sẽ chỉ biện hộ cho nói, sẽ không động thủ thân động thủ ôm vĩnh viễn chỉ có thể bị động. Vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới hắn loại này mức tùy tâm sử dụng. Năm đó hắn vì luyện tập một thân diễn kỹ, không biết đối với tấm gương khóc bao nhiêu lần, chỉ cần hắn muốn chảy nước mắt, chớp mắt liền có thể chảy ra trên đời nhất làm cho nữ tử đau lòng thâm tình nước mắt. Chỉ cần nắm chắc tốt tiết tấu cùng cường độ, lay động lòng của nữ nhân, định như lấy đồ trong túi. Diễn kỹ, nhan trị, tiết tấu, kỹ xảo, đảm phách thiếu một thứ cũng không được. Nếu là ngay cả ôm nữ nhân lá gan đều không có, coi như tiết tấu cho dù tốt cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Lục Tư Ái còn muốn trốn tránh, nhưng lại khó mà bước ra. Triệu Vi Dân tù vi cao hơn nàng. Hai người đều không có nói chuyện, toàn bộ hành trình đỏ mặt. Triệu Vi Dân mặt so Lục Tư Ái còn muốn đỏ, tay phải gắt gao nắm chặt tay trái của đối phương, con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đối phương, nhìn qua sau lại đột nhiên đem đối phương cho buông lòng ra nói, vạn phần thật có lỗi. Ta Lục Tư Ái ngữ vô luân thứ, không có. Không có việc gì, ánh mắt nhìn về phía một bên, đầu óc hỗn loạn loạn. Hai người cứ như vậy một chỗ một phòng, phía sau ai cũng không nói chuyện. Triệu Vi Dân chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía nàng, Lục Tư Ái đã không dám nói tiếp nữa. Nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại gặp được loại sự tình này, cũng không biết chính mình thế nào, thật sự là quá đột nhiên, căn bản cũng không giống nàng. Làm sao lại đột nhiên liền đối với một người nam tử sinh ra loại cảm tình này? Làm sao có thể chứ? Đổi lại nàng trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng làm sao lại dễ dàng như thế đối với một người nam nhân có ấn tượng tốt? Theo thái dương từ từ dâng lên, Triệu Vi Dân lần nữa lảo đảo đứng dậy, tại hạ còn muốn đi tìm ta sư phụ, sư phụ ta đang vì dân chúng trong thành chế tác thái bình trải qua, ta cần trở về bảo hộ sư phụ ta. Liền không quấy rầy cô nương Lục Tư Ái nhìn đối phương cái kia thân hình bất ổn dáng vẻ, vô ý thức tiến lên, "Triệu đại ca nếu là thật muốn đi lời nói, ta đưa ngươi đi đi." Triệu Vi Dân còn muốn cự tuyệt, Lục Tư Ái cũng đã thả ra pháp khí phi hành, có thể kết giao giống Triệu đại ca như vậy anh hùng hào kiệt, là tiểu bội tam sinh hữu hạnh. Vừa vặn ta cũng muốn đi trong thành nhìn xem, nếu như có thể được thánh tăng chỉ điểm, có lẽ sẽ đối với tu luyện của ta có chỗ trợ giúp. Triệu Vi Dân nhẹ gật đầu, cứ như vậy mang theo đối phương một đường bay trở về lấy. Trên đường đi hắn đều đang nhìn Lục Tư Ái, ánh mắt lửa nóng không gì sánh được. Lục Tư Ái gương mặt đỏ bừng, hồi tưởng đến hôm qua đối phương ôm bộ dáng của nàng, nàng hay là lần đầu bị nam nhân ôm vào trong ngực, cảm giác có điểm là lạ. Đang lúc nàng nghĩ đến thời điểm, Triệu Vi Dân đưa tay liền giắt nàng tay, doa đến Lục Tư Ái cuốn quýt bước ra, nhưng đối phương lại một mực nắm lấy tay của nàng, gấp như bàn thạch. Cô nương có thể có hôn thối? Không có, không có. Thế nhưng là hai người cũng không có đem nói cho hết lời, tựa như đều đang nghĩ lấy cái gì. Triệu Vi Dân cứ như vậy một mực nắm tay của nàng, bá đạo không gì sánh được. Lục Tư Ái cũng không biết chính mình thế nào, trong lòng rất loạn, loạn không còn hình dáng. Triệu Vi Dân lần nữa về tới Tiêu Vũ bày ra phòng ngự trận bên trong, cách thật xa liền cùng Tiêu Vũ truyền âm nói, sư phụ, đêm mai xin mời sư phụ trợ đồ nhi một chút sức lực. Tiêu Vũ mộng bức quay đầu, khi hắn nhìn thấy Lục Tư Ái cái kia hiên ngang anh tư lúc, kém chút không có bị bánh bao đậu cho nghẹn chết. Khụ 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 khụ, ta dựa vào, ngã Phật, A Di Đà Phật. Lục Tư Ái chương 480, biến thành một vệt ánh sáng chương 480, biến thành một vệt ánh sáng. Tiêu Vũ cuốn quýt lôi kéo cả xa, tận lực để cho mình nhìn đoan trang một chút. Lục Tư Ái tại nhìn thấy Tiêu Vũ lúc, ôn quyền không người, tiểu nữ tử Lục Tư Ái, sư theo Lạc Nguyệt đạo quán, nghe nói thánh tăng tại trong thành tiếp tế bách tính, chuyên tới để bài kiến. Tiêu Vũ chắp tay trước ngực, khiếp sợ trong lòng khó mà nói nên lời. Trong nao chấn kinh đâu chỉ một đầu. Một ác nữ hệ thống đối với nữ nhân này không có phản ứng. Hai đối phương vậy mà không chê hắn xấu, vậy mà như thế có lễ phép. Ba nữ nhân này hình dạng càng như thế ngang, khí khái anh hùng hừng hực đồng thời lại không mất nữ nhân gợi cảm. 4 triệu Vi Dân một ngày liền đem nữ nhân tốt mang về. 5 nữ nhân này nhìn về phía Triệu Vi Dân thời điểm lại có chút đỏ mặt. Tiêu Vũ trong não lộn xộn, ngọa tào liên tục. Nào chỉ là ngọa tào, quả thực là ngọa cái đại tào. A Di Đà Phật. Bần tăng cũng là không đành lòng dân chúng chịu khổ mà thôi, Lục thí chủ tự tiện a. Lục Tư Nguyệt lần nữa thật có lỗi, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng nơi xa nhận lấy kinh thư bất tính, như có điều suy nghĩ. Tiêu Vũ một mặt ám chỉ ngắm lấy Triệu Vi Dân, Triệu Vi Dân nhẹ nhàng nắm Lục Tư Ái tay, đối phương muốn tránh, Triệu Vi Dân lại lần nữa bá đạo dắt nàng. Nghĩ yêu, ta đi cùng sư phụ báo cáo một số việc. Ngươi chờ ta ở đây. Lục Tư Ái vô ý thức mặt đỏ, ánh mắt nhìn về phía một bên. Triệu Vi Dân nhẹ nhàng vô vô đối phương trên vai lá rụng, nhu tình nói ta sẽ chờ, có vô cùng trọng yếu muốn nói với ngươi nói, không muốn đi. Chờ ta ở đây. Lục Tư Ái mặt đỏ gật đầu, ân. Xa xa Tiêu Vũ mí mắt một run, nhìn xem đi tới Triệu Vi Dân, tâm tình rất là phức tạp. Hai người đi vào không ai địa phương sau, Tiêu Vũ run run rẩy rẩy đốt thuốc đấu bất lấy, không phải, nữ nhân này ngươi xác định đêm mai nguyện ý kia cái gì? Triệu Vi Dân tự ngạo ngẩng đầu, nàng đã chạy không được nữa, sau đó đệ tử lại mang nàng nhìn xem chúng ta tại vì bách tính làm sự tình, để nàng hiểu rõ hơn hiểu rõ chúng ta phổ độ chúng sinh sự tích, nàng sẽ động tâm. Đêm nay đệ tử lại cho nàng đưa nhất định tình hình thực tế vật, đáp lấy gió đêm kể một ít thề non hẹn biển, ngày mai mặt trời lặn, nàng chắc chắn triệt triệt để yêu đồ nhi. Đêm mai mặt trời lặn, sư phụ chỉ cần tìm một chỗ dịch dung thành ta, thu liễm khí tức không nên bị Lục Tư Ái phát hiện. Tiêu Vũ tâm loạn như ma, loại cảm giác này hắn thật đúng là lần đầu. Thật giống như bị người cưỡng ép tác hợp bình thường. Tiêu Vũ hút một hơi thuốc, nhìn Triệu Vi Dân hai mắt sau lại rút hai cái, không phải. Không phải, ngươi để cho ta bước. Ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là vì nhận ta khi sư phụ mới cố ý nói như vậy. Ngươi lại đến thật. Đêm mai ta trốn đi lời nói, chúng ta làm sao đổi vị trí a? Làm sao có thể sẽ không bị phát hiện? Thanh âm của chúng ta cũng không giống nhau a. Phải biết dịch dung lời nói, thanh âm là không giống với. Nàng nếu là đột nhiên hỏi ta yêu hay không yêu nàng, ta nói cái gì? Triệu Vi Dân ánh mắt trầm thấp, một bộ đã tính trước nói, sư phụ cái gì đều không cần nói, chỉ cần nàng mới mở miệng sư phụ liền hôn nàng. Tất cả chi tiết cùng tiết tấu ta đều đã nghĩ kỹ. Sư phụ cứ yên tâm đi. Phía trước nên làm tất cả cửa hàng, Đồ Nhi sẽ đích thân giúp sư phụ làm tốt. Đến lúc đó đến phiên sư phụ thời điểm, sư phụ càng là không nói lời nào, cô nương kia liền sẽ ham đến càng sâu. Bởi vì nàng là một cô nương tốt, đêm mai nàng khẳng định là sẽ không có ý tốt mở miệng nói chuyện. Xác suất lớn sẽ khóc. Nữ nhân tốt cùng nữ nhân xấu là không giống với sư phụ, cái này ngươi hẳn là so ta hiểu. Tiểu Vũ khẽ gật đầu, một mặt trầm tư nhìn qua xa xa Lục Tư Ái, tựa như một bên quan nữ tướng, một bộ huyền giáp chiếu sáng rạng rỡ, trên đó long văn tựa như muốn bay lên, váy bay phất phới, một đầu phiêu giật tóc đen áo choàng tản mát, nổi bật lên mặt mày càng lăng lệ, hai con ngươi như tình màng, sáng ngời có thần, khuôn mặt khí khái hào hùng tuấn lãng, khoe miệng nhấp nhẹ lộ ra kiên nghị, xiết cương mà đứng, dáng người thẳng tắp giống như tùng, toàn thân trên dưới tản ra không sợ hãi chi khí khái, cân bắc phong thái hiển thị rõ. Loại cấp bậc này nữ nhân mặc kệ đi đến cái nào đều sẽ trở thành trong đám người tiêu điểm. Lục Tư Ái nhất làm cho Tiêu Vũ khiếp sợ là nữ nhân này không có trông mặt mà bắt hình dong, hắn dịch dung biến dạng sau gặp qua nhiều người như vậy, ai trông mặt mà bắt hình dong hắn một chút liền có thể nhìn ra. Loại này tướng mạo, tâm tính sánh vai nữ tử, xác nhận nhất trọng tình trọng nghĩa nữ tử. Đỗ Nhi a, ngươi tìm cái này Lục cô nương xác thực rất không tệ, sư phụ không cần thử cũng biết, ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút cùng với nàng hảo hảo đi xuống. Triệu Vi Dân nghe tiếng nắm tay, trong mắt lóe lên một tia bạc lương. Tiêu Vũ có chút thở dài, cô nương này nếu quả như thật yêu ngươi lời nói, tương lai định không phụ ngươi. Sư phụ cũng là nghĩ nói với ngươi câu xuất phát từ tâm can lời nói, dù sao chúng ta đều là sư đồ, tương lai ngươi liền không sợ nàng biết chân tướng hối hận. Dù sao ngươi am hiểu tìm nữ nhân, nếu không tìm hỏng một điểm nữ nhân để sư phụ giúp ngươi nhìn xem liền xong rồi. Không cần thiết hại người ta cô nương tâm. Ngươi nếu là không xuống tay được, ngươi trực tiếp đem nàng đạp, sư phụ ta lại đi tìm nàng đều thành. Triệu Vi Dân hữu quyền lần nữa nắm chặt, ác nữ nhân đối ta sùng bái có ý nghĩa gì? Đê tiện nữ nhân hôm nay đối với ta sùng bái, ngày mai nàng liền lại sẽ sùng bái người khác. Đỗ Nhi chỉ là muốn từ nữ nhân tốt trên thân tìm về tôn nghiêm, về phần nàng thương tâm không thương tâm cùng ta có liên can gì? Chẳng lẽ ta không lừa nàng, tương lai nàng liền sẽ không bị nam nhân khác lừa? Nam nhân khác cũng không giống như ta cũng như thế, bọn hắn có thể sẽ đem nàng hại chết, có thể sẽ đem nó luyện chế thành lô đỉnh, có thể sẽ phản bội nàng. Ta không giống với, chỉ cần nàng cả một đời không phát hiện được, Đỗ Nhi kia liền lừa nàng cả một đời. Chỉ cần nàng nguyện ý cùng ta, ta sẽ giống đối đãi tình cảm chân thành bình thường, thủ hộ nàng, trợ giúp nàng, chỉ cần nàng có thể cho ta tôn nghiêm. Ta muốn con mắt của nàng nhìn thấy ta lúc phải có ánh sáng sáng. Ta muốn nữ nhân sùng bái ta. Ta muốn hơn 3.000 năm sư phụ. Ta bị nữ nhân chê hơn 3.000 năm, ta không chịu nổi. Ta thực sự không muốn lại nhìn thấy những cái kia ánh mắt. Ta không muốn. Triệu Vi Dân hồi tưởng đến đã từng bị số đảm nhiệm đạo lữ ghét bỏ những cái kia ánh mắt, trong lòng phảng phát sinh ra vài thanh đao. Ánh mắt càng phát ra sắc bén, lời nói kiên quyết, tình yêu như đao chạm đạo tâm. Ta Triệu Vi Dân một không có thiên tiêu chi tử tuyệt hảo thể chất, cũng không có cái gì siêu biệt thường nhân thiên phú tu luyện. Muốn truy tìm cảnh giới càng cao hơn, ta nhất định phải ổn định đạo tâm của ta. Ta nhất định phải tìm về ta thân là nam nhân tôn nghiêm. Đỗ Nhi nhất định phải tìm về đã từng mất đi tôn nghiêm mới có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Nàng thương tâm không thương tâm, cùng ta có liên can gì? Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đạo tâm của ta. Ta đã suy nghĩ minh bạch, ta hiện tại tìm nữ nhân chỉ là vì tôn nghiêm, nam nhân tôn nghiêm. Yêu lại có làm sao? Không yêu lại có làm sao? Đỗ Nhi tâm sớm đã lạnh như sắt đá. Ngày mai xin mời sư phụ cần phải trợ Đỗ Nhi một chút sức lực. Cầu sư phụ thành toàn. Triệu Vi Dân hai đầu gối mãnh liệt quỳ ở, nó âm thanh bội vàng, thẳng như trẻ tre xuyên vân. Cứ như vậy trên mặt đất đập lấy đầu. Đỗ Nhi khẩn cầu sư phụ đêm mai giúp ta một lần. Ta cam đoan sẽ không để cho nàng phát hiện sư phụ. Triệu Vi Dân cái chán chạm đất, thùng thùng rung động, mỗi một kích đều là mang theo vô tận chờ mong cùng tuyệt vọng. Trong mắt cơ máu răng khắp nơi, tựa như mạng nện, nước mắt quần quần mà rơi, ướt trước mặt bụi đất. Cầu sư phụ trợ Đỗ Nhi một chút sức lực. Đỗ Nhi muốn được nữ nhân sùng bái, ta thật sự là quá muốn. Ta nằm mộng cũng nhớ khi một cái nam nhân chân chính, dù là đây hết thảy đều là giả. Dù là cái kia hết thảy đều là giả, dù là hết thảy đều là giả, ta cũng ở đây không tiếp. Chỉ cầu sư phụ không cần cướp đi nàng, Đỗ Nhi biết sư phụ cũng coi trọng nàng, về sau chỉ cần sư phụ muốn tìm Lục cô nương, Đỗ Nhi sẽ đem hết khả năng phối hợp sư phụ. Ta chỉ cần nàng sùng bái ánh mắt của ta, chỉ thế thôi. Triệu Vi Dân hai tay gắt gao móc chỗ ở mặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Thân thể run rẩy không chỉ, như cuồng phong bên trong lá heo hứa. Phía sau ngôn ngữ đã không thành công. Tiêu Vũ nguyên bản nhẹ nhõm tâm tình bị Triệu Vi Dân đảo loạn như cỏ. Ngay từ đầu hắn thật không nghĩ tới Triệu Vi Dân sẽ vì loại sự tình này quỳ xuống cho hắn dập đầu. Nguyên lai Triệu Vi Dân là sợ hắn kẻ làm sư phụ này cướp đi nữ nhân này sùng bái, cho nên hắn mới kích động như vậy. Làm 3.000 năm phế nhân, hắn đến cùng bị bao nhiêu nữ nhân đối xử lạnh nhạt ghét bỏ qua, Tiêu Vũ không dám suy nghĩ. Từ đối phương như vậy thành thạo trêu gái thủ đoạn không khó coi ra, Triệu Vi Dân trong lòng khả năng đã sớm không có tình yêu. Tại trong mắt người khác, Triệu Vi Dân khả năng chỉ là một cái trêu cười thằng hề. Nhưng tại hắn Tiêu Vũ trong mắt, Triệu Vi Dân lúc này đã biến thành một vệt ánh sáng. Tốt. Đêm mai mặt trời xuống núi trước, ngươi mang theo nàng tới tìm ta. Ổn thỏa lý do chúng ta liền không ở bên ngoài. Đến lúc đó ngươi mang nàng đến pháp khí của ta bên trong, ban ngày ngươi tại ta trong pháp khí theo nàng, du sơn ngoạn thủy cũng tốt, nói chuyện yêu đương cũng được. Ban đêm sư phụ tự sẽ giúp ngươi. Muốn cho nữ nhân đối với ngươi sinh ra loại kia sùng bái chỉ là một lần khẳng định là không đủ. Nàng cũng không phải một dâm phụ, nếu như nàng tâm tính đủ mạnh lời nói ít cũng phải mấy tháng đi. Triệu Vi Dân nghe tiếng đại hỉ, đứng dậy ôm quyền, sư phụ yên tâm. Chớ nói một tháng, chính là lưu nàng 3 tháng Đỗ Nhi cũng làm được. Tiêu Vũ cười thán lắc đầu, ân, một lời đã định. Vi sư nhất định sẽ làm cho ngươi cảm nhận được bị nữ nhân sùng bái loại tâm tình này. Nàng sẽ triệt để yêu ngươi. Một lát sau, Triệu Vi Dân cứ như vậy mang theo Lục Tư Ái đi xa. Một mực nắm tay của nàng. Tiêu Vũ một tay hút tẩu thuốc, trên mặt khắc lấy viết kép hoa tảo. Vừa rồi Triệu Vi Dân vì cầu hắn một chút sức lực đều quỳ xuống dập đầu, giống như đều khóc. Tiêu Vũ từng ngụm hút thuốc, CPU đều muốn nốt đi. Ngươi đừng nói hắn còn có chút chờ mong. Trời tối ngày mai mặt trời xuống núi đúng không? Đi. Dù là chính là trời sập, hắn kẻ làm sư phụ này cũng nhất định sẽ chạy đến phó ước. Đến lúc đó hắn muốn hay không chuẩn bị điểm chiến bảo cái gì? Có thể làm sao làm cho đối phương thay đổi đâu? Thanh âm của hắn lại cùng Triệu Vi Dân không giống. Nếu không để Triệu Vi Dân tránh dưới giường, hắn muốn cho đối phương làm gì liền cho Triệu Vi Dân truyền âm. Để Triệu Vi Dân nói, có phải hay không có chút quá âm? Triệu Vi Dân ở gầm giường bên dưới không được điên. Không, người khác không nhất định nguyện ý, nhưng là Triệu Vi Dân tuyệt đối có khả năng máy khoan dưới đáy trở lấy. Đang lúc Tiêu Vũ nói thời điểm, Pháp Mánh mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đi tới, sư phụ, sư phụ không xong, pháp năng bị Thanh Lãnh Sơn Trang người cho bắt đi. Bọn hắn nói sư phụ nếu là không đi, bọn hắn liền đem pháp năng đầu cắt bỏ treo ở trên tường thành. Chương 481, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 481, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tiêu Vũ đứng dậy muốn tiến về, Pháp Mánh Pháp Hải muốn đi theo lại bị Tiêu Vũ cự tuyệt. Một lát sau, Tiêu Vũ nhìn qua một tòa lơ lửng ở trên trời phù không đảo nội tâm trầm tư. Ngắm thấy trên bầu trời xanh, một tòa trải rộng băng tinh sơn trang lơ lửng như thật lâu. Tiên mục là lương, quỳnh thạch là ngói, ẩn hiện tại mở mịt trong mây mù. Bốn phía tiên hoa tiên thảo vờn quanh, dị hương sông và núi. Tiêu Vũ trong mắt trầm thấp, hắn sở dĩ không có dẫn người tới là muốn mau chóng giải quyết chuyện nơi đây. Đợi lát nữa dứt khoát đem Linh Thanh Ảnh đội ngũ phóng xuất, có Linh Thanh Ảnh kiếm trận, đối phương liền xem như hợp thể kỳ cũng phải chết. Thánh tăng mời vào. Trong lúc này, trong sơn trang truyền đến một trận tựa như tiếng trời giọng nữ, thanh âm kia ôn nhu đến cực điểm, nghe được Tiêu Vũ tâm thần trở nên hoảng hốt. Tiêu Vũ khẽ miệng khẽ nhếch. Nữ nhân. Vẹn vẹn từ đối phương thanh âm phán đoán, Tiêu Vũ liền dám đoán chắc đối phương tuyệt đối là cái mỹ nhân nhi. Nhìn thoáng qua ác nữ giả đạ, vậy mà không có phát hiện ác nữ. Là khoảng cách quá ngắn sao? Tiêu Vũ đứng dậy tiến lên, bần tăng tới tìm ta đổ nhi, không biết ngươi cái này Thanh Lãnh Sơn Trang là vì sao ý. Mới vừa nói xong, Tiêu Vũ phía trước đông xuất hiện một khe hở không gian. Xuyên thấu qua vết nước, Tiêu Vũ giống như thấy được một cái đại điện nội bộ. Bên trong giống như ngồi một nữ nhân. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua Tiêu Vũ liền không bị khống chế bay bảo. Ta đi. Hôm nay lại còn có đưa tới cửa. Tiêu Vũ xuyên qua không gian vết nước, giả bộ đoan trang. Dù sao ngày mai mới đi giúp Triệu Vi Dân, hôm nay hắn vừa vặn cũng có rảnh. Nhìn xem trên đài ngồi nữ tử mặc áo lam kia, Tiêu Vũ trong lòng đột nhiên giật mình. Nữ nhân này làn da thật trắng, giống như lấy một cô nói không ra tiên khí. Tiên nữ, ta đi. Chỉ gặp tiên nữ kia duyên dáng yêu kiều, như đám mây chi rõ ràng sen, xuất trần tuyệt tụ. Nó lông mày u giống như ngọc thúy, mắt như tử nguyện, lạnh như thu đầm ngưng dương, lưu chuyển ở giữa tự có một phen thanh lãnh chi vận. Quỳnh thị tú rất, môi son không điểm mà đỏ, giống như anh đào mới nở, nhưng lại nhấp thành một vòng nhạc cung, tránh xa người nàng dặm. Thân mang màu lam nhạt tiên váy dài bồng bềnh, bên trên thêu màu lam nhạt dáng mây đồ án, theo gió dương nhẹ, phảng phất trên chín tầng trời lưu vân. Quanh thân tản ra như có như không tiên quang, như sương mù giống như quanh quẩn, tăng thêm mấy phần thần bí cùng cao nhã. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ lãnh nạo cùng nho nhã, đơn giản chính là nhất tuyệt đẹp thanh lãnh tiên tử. Nhất làm cho Tiêu Vũ mừng rỡ là ác nữ hệ thống vậy mà không có vang. Nữ nhân tốt, ha ha, lại còn là một cô gái tốt. Chuyện kia liền dễ làm, khẳng định là pháp năng đắc tội người ta. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Vũ lập tức chắp tay trước ngực, một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ nhẹ nói lấy, không biết vi sư cái kia liệt đồ cớ gì chống đối tiên tử, như có đắc tội còn xin tiên tử chớ trách. Băng Linh Lung có chút nhướng mày, trong lòng tưởng tượng lấy Tiêu Vũ bản thân dung nhan, vì cứu mình đệ tử vậy mà lẻ loi một mình đến đây, chẳng lẽ lại là sợ nàng đối còn lại đệ tử bất lợi. Như vậy Bồ Tát Tâm Địa, thật sự là đáng quý. Vừa nghĩ tới tiểu võ trước đó nói những lời kia, Băng Linh Lung liền trong lòng khó nhịn. Không được, đây chính là vạn người không được một nam nhân tốt, nhất định không thể để cho đối phương biết nàng là hạ người gì, không phải vậy liền không dễ chơi. Không bằng đem chính mình đóng gói thành một cái tâm hoài thiên hạ lương gia nữ tử, cho vị này thánh tăng lưu lại một tốt hơn ấn tượng. Cuối cùng lại, đối với dạng này mới có ý tứ. Hắn không phải muốn cứu vớt tiên hạ bách tính sao? Vậy nàng đến phía sau liền dùng dân chúng toàn thành ý hiếp hắn đi vào khuôn khổ. Muốn phổ độ chúng sinh, không dễ dàng như vậy. Thánh tăng thật sự là Bồ Tát Tâm Địa a, thiếp thân cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Vừa mới suy nghĩ như thế một cái biện pháp đem thánh tăng cho mời tới, kỳ thật thiếp thân cũng là hành động bất đắc dĩ. Tiêu Vũ trong lòng đã trong bụng nở hoa. Hắn xem xét nữ nhân này liền dám đoán chắc đối phương là cái đấy lòng hiền lành cô nương tốt, đâu có đâu có. Tiên tử khách khí, không biết ta đồ nhi kia. Băng Linh Lung khẽ mỉm cười đứng dậy, thiếp thân đã đem vị kia tiểu sư phó đưa trở về. Tiểu nữ tử xin mời thánh tăng ngài đến đâu, chủ yếu là muốn mời thánh tăng giải hoặc mong rằng thánh tăng có thể chỉ điểm một phen, thiếp thân vô cùng cảm kích. Băng Linh Lung vừa nói vừa đi đến, bước liên tục nhẹ nhàng. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ thanh lãnh khí tức. Tiêu Vũ trong lòng đã trong bụng nở hoa, thật sự là ngủ gật đến gối đầu. Nữ nhân này xem xét chính là cô nương tốt, không được, hắn không có khả năng hiện tại liền biểu lộ ra bản tính. Nhìn đối phương tu vi, hẳn là hợp thể một tầng. Vừa vặn tu vi của hắn cũng kẹt đã rất lâu, vừa vặn nhân cơ hội này, không biết làm sao nào, hắn cũng nghĩ thử một chút Triệu Vi Dân biện pháp. Cứ như vậy dăm ba câu bằng vào chính mình mị lực cá nhân liền để một cô nương yêu chính mình, loại kỹ thuật này hắn Tiêu Vũ khẳng định cũng là có. Ân, dứt khoát trước thu liễm một chút, trước tiên làm một khi thánh tăng, đến cho người ta lưu lại cái ấn tượng tốt. Chờ hắn xong việc, vừa vặn ngày mai còn có thể đi tìm hắn đồ đệ Triệu Vi Dân. Băng Linh Lung xem xét Tiêu Vũ không nói lời nào, trong lòng càng là mừng rỡ. Nếu đã tới, vậy hắn đời này cũng đừng nghĩ đi. Một khi đối phương uống nàng nước trà, hắn đời này cũng đừng nghĩ lại rời đi nàng. Ha 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 ha. Ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn a. Một cái cố ý đem chính mình dịch dung xấu thánh tăng. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra mình lập tức liền sẽ biến thành con mồi của nàng. Cùng lúc đó, Tiêu Vũ cũng ở trong lòng tính toán cái gì. Hệ thống không có ra phán đoán, đây tuyệt đối là một cô gái tốt. Dáng dấp thật sự là tuyệt. Ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn a. Một cái tưởng niệm Phật cầu kinh trang chủ. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra mình lập tức liền muốn biến thành hắn Tiêu Vũ con mồi. Chỉ cần chờ sẽ đối với Phương nghe thấy hắn mê hồn khói nghĩ tới chỗ này, Tiêu Vũ thật sâu thổ khí, chắp tay trước ngực hướng về phía trước, A Di Đà Phật, không biết vị tiên tử này là muốn hỏi cái gì Phật pháp. Băng Linh Lung khẽ mỉm cười, ngọc thủ hướng về phía trước treo chọc lấy mái tóc, nơi đây có chút oi bức, không bằng xin mời thánh tăng Di Giá đi ta trong phòng nói. Tiêu Vũ ra vẻ từ chối, không, không tốt lắm đâu. Nói hắn liền không bị khống chế đi về phía trước một bước. Thánh tăng chớ hoảng sợ, thiếp thân không có ý tứ gì khác, chỉ là tiểu nữ tử là thật muốn nghiên cứu thảo luận vật lý, trước đó ta đọc kinh văn đều tại ta trong phòng. Cho nên mới muốn mời thánh tăng ngài giúp ta nhìn xem. Không dối gạt thánh tăng nói, thiếp thân là muốn hỏi một chút nhân duyên. Băng Linh Lung nói liền đỏ mặt, ra vẻ lúng túng nhìn về phía một bên, một tay che mặt, trong lòng cười không ngậm mồm vào được, trong não không ngừng tưởng tượng thấy Tiêu Vũ chân chính diện mạo, càng là tưởng tượng nàng thì càng chờ mong. Dù là đối phương tướng mạo không tính chắc tuyệt, như thế phẩm hạnh cũng so tuyệt đại đa số nam nhân mạnh hơn, nàng thật muốn nhìn một chút người này đợi lát nữa tức giận bộ dáng. Lúc này nàng trong phòng đã bắt 10 cái dân chúng trong thành, đợi lát nữa cái này thánh tăng nếu là không tử, thư hử. Nàng ngay trước mặt của hắn, đem những bách tính kia giết đi. Ha 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 ha. Ngẫm lại đều cảm thấy đã nghiền a. Như thế thánh khiết nhân từ nam nhân tốt, nàng thật sự là thích. Không đổi, từ từ chơi nàng rất lâu không có hưng phấn như vậy. Nhất định phải tỉ mỉ đối đãi. Tiêu Vũ một tay chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Vậy được rồi. Bần tăng liền phá lệ theo tiên tử đi một lần. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới. Tiêu Vũ trong lòng ý cười càng sâu. Từ phía sau ngắm lấy đối phương cái kia tuyệt thế dung mạo, liền tựa như nguyệt trung tiên xu dáng thế bình thường. Thật đẹp nữ nhân. Nó ra như mỡ đông, vánh nhuận như tuyết, hiện ra huyền chuyển quang trạch, ngắn gọn mà không mất đi cao nhã, quanh thân tản ra thanh lãnh xuất trần khí chất, phản phất cùng thế gian ồn ào náo động ngăn cách. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ nho nhã phong phạm, đúng như núi cao chi tuyết, thánh khiết không thể khinh nhẫn. Dứt khoát đêm nay liền không đi, đợi lát nữa muốn cái gì biện pháp bức hiếp nàng đi vào khuôn khổ đâu. Ân, giống như vừa rồi bên ngoài có mấy cái hạ nhân, dứt khoát đợi lát nữa liền đem mấy tên hạ nhân kia bắt lại, nếu là đối phương không theo, hắn liền giết những hạ nhân kia. Ha 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 ha, ngẫm lại đều cảm thấy đã nghiền a. Nếu có thể bắt được đối phương người nhà thì tốt hơn. Quả cô bé như vậy mỹ mạo nữ nhân tốt, hắn thật sự là rất ưa thích. Không đổi, nhất định phải từ từ sẽ đến. Trước cho đối phương giảng một chút Phật học, sau đó tìm một cơ hội đi ra liền nói đi nhà xí. Thừa dịp nàng không chú ý, trực tiếp đem bên ngoài những người kia đều bắt lại. Đến lúc đó là hắn có thể. Hắc 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 hắc. Tiêu Vũ trong lòng càng hưng phấn. Cứ như vậy đi theo Băng Linh Lung đi xa. Lúc này phụ trách thủ vệ Tiểu Võ, nhìn một chút xung quanh đồng bọn, động tác nhanh nhẹn điểm. Trận pháp đều bố trí xong sao? Cái này thánh tăng đợi lát nữa nếu là chạy, chúng ta mấy cái đều phải chết. Tuyệt đối không nên đánh cỏ kinh rắn, cũng đừng đem người thả đi. Đối diện mấy người sắc mặt nghiêm trọng, lão đại, chúng ta vì cái gì không hiện tại liền đem trận pháp làm đứng lên? Đợi lát nữa tới kịp sao? Tiểu Võ lắc đầu liên tục, bối rối không gì sánh được, ngươi muốn tìm cái chết đừng kéo lên ta. Ngươi nếu là hủy chiến thủ đại nhân nha hứng, hậu quả ngươi cũng biết. Chiến thủ đại nhân đoán chừng là muốn nước cấm nấu ít xanh, đoán chừng cái này thánh tăng đợi lát nữa có chịu. Ai? Vừa rồi ta đã bắt hơn 100 cái dân chúng trong thành. Ta sợ chỉ bắt 10 cái không đủ chiến thủ đại nhân giết. Mấy người thần sắc khác nhau, từng cái quay đầu nhìn qua Tiêu Vũ rời đi phương hướng, tựa như đang thở dài cái gì. Tiêu Vũ lúc này đã đi tới đối phương thư phòng. Có thể thư phòng kia bên trong lại thả một tấm to lớn gỗ lim giường. Tiêu Vũ trong lòng đừng đề cập nhiều hơn vấn. Ha 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 ha. Biết hắn muốn tới, địa phương đều chuẩn bị xong. Thánh tăng A không biết ngài ngày bình thường đều đọc cái gì trải qua A. Ngài có thể giúp ta nhìn xem tướng tay A. Băng Linh Lung nói liền ra vẻ thẹn thùng đưa tay ra. Tiêu Vũ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, muốn lên tay đi kéo, nhưng lại không cam lòng thu hồi lại. Gấp cái gì? Nếu như bị đối phương phát giác được hắn là hạng người gì liền xong rồi. Nhất định phải bước vàng. Dạng này mới có ý tứ. Trước theo nàng trò chuyện chút, đợi lát nữa hắn liền ra ngoài đem những người kia đều bắt lại. Sau đó lại tiến đến bước hiếp nàng. Ha 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 ha. Tiêu Vũ ra vẻ trầm tư mím môi một cái, nhìn đối phương tướng tay nhíu mày nói, ân. Tiên tử ngươi nhân duyên này. Giống như có chút vấn đề a. Tiên tử có phải hay không đối với hiện tại tình cảm tình huống không hài lòng lắm. Băng Linh Lung nghe tiếng gật đầu, con mắt trực câu câu nhìn qua Tiêu Vũ cười, xác thực đâu thật không hổ là thánh tăng. Vậy xin hỏi thánh tăng ngài cảm thấy tiểu nữ tử nhân duyên ở nơi nào đâu? Ngài có thể giúp ta tìm một vị như ý lang quân sao? Van cầu thánh tăng tác giả, lại bị phong, lúc này bị phong lợi hại, tác giả hết sức tại cứu được, nhìn đến đây huynh đệ không chú ý tác giả điểm cái chú ý, hết thể cũng là vì nghệ thuật. Chương 482, Hoang Ngôn, là tình yêu nghệ thuật kết tinh. Chương 482, Hoang Ngôn, là tình yêu nghệ thuật kết tinh. Tiêu Vũ nội tâm phấn khởi khó mà che giấu, làm bộ túi đầu nhìn về phía đối phương tay phải. Chăm chú chỉ là tới gần người, trên người đối phương hương khí liền suýt nữa để Tiêu Vũ hồn bay lên trời. Tiêu Vũ vô ý thức bí môi, làm bộ nhìn xem Băng Linh Lung tướng tay. Trong não không khỏi nhớ tới Triệu Vi Dân ý chí sắt đá. Nội tâm chẳng biết tại sao lại sinh ra một tia chần chờ. đối phương là cô nương tốt lời nói, hắn có hay không có thể dùng điểm ôn nhu phương thức. Không cần thiết trêu người ta rơi lệ, hắn hoàn toàn có thể đổi một loại ôn nhu phương thức. Có lẽ là cảm thấy Lục Tư Ái có chút đáng thương, có lẽ là hắn lương tâm phát hiện. Không biết, chính hắn cũng không biết. Một cái không lấy mạo lấy người, không quan tâm hắn Tiêu Vũ xấu xí bề ngoài tuyệt thế nữ nhân tốt, chỉ là vì niệm Phật cầu kinh, chỉ là vì trong lòng lương thiện liền dẫn sói vào nhà. Có muốn thử một chút hay không thay cái phương pháp để ứng đối cô nương tốt? Giống Triệu Vi Dân như vậy, cho dù là lừa gạt cũng tốt. Người ta không phải ác nữ, vì sao muốn tàn nhẫn như vậy? Không nếu muốn cái biện pháp lừa nàng. Ngay tại hắn chần chờ cho đối phương xem tướng tay thời điểm, Băng Linh Lung chú ý tới Tiêu Vũ trong tay Phật Châu. Ánh mắt chần chờ, nhất thời mềm lòng. Một cái không quan tâm bề ngoài, không quan tâm thế tục ánh mắt tuyệt thế nam nhân tốt. Vì dân chúng trong thành không tiếp cùng Thái Bình tự khai chiến, biết rõ đánh không lại hắn còn đạo nghĩa không thể trốn bước độc thủ. Nàng cũng không biết tại sao phải đột nhiên có chút do dự, dùng dân chúng vô tội mệnh áp chế hắn, hắn khẳng định là sẽ khuất phục. Nàng đã dùng loại biện pháp này áp chế qua rất nhiều tuyệt thế nam nhi tốt, trong đó đại đa số đều là ngụy quân tử, bất quá cũng có một chút nguyện ý vì dân chúng vô tội đạo nghĩa không thể trốn bước hy sinh xích thành nam tử. Mỗi một lần nhìn thấy những cái kia vì người khác hy sinh chính mình nam nhân lúc, Băng Linh Lung tiểu gì cũng sẽ trong lúc lơ đãng ngây người. Đã bao nhiêu năm, nàng coi như lần này thành công, nàng liền thật có thể thỏa mãn sao? Bước hiếp người khuất phục chuyện này, nàng đã không biết làm bao nhiêu lần, nhắm mắt nàng đều biết đối phương sẽ là phản ứng gì. Nhìn trước mắt nhìn không chớp mắt, một mặt từ nghi ngờ Tiêu Vũ. Băng Linh Lung chậm rãi thổ khí. Nếu không, thay cái phương thức, luôn luôn uy hiếp người ta nàng bao nhiêu đã chẳng ấy. Nếu là hủy trước mắt cái ý nghĩ này muốn phổ độ chúng sinh thánh tăng, nàng còn muốn tìm được loại nam tử này, liền khó khăn. Không nếu muốn cái biện pháp lừa hắn lưu tại Thanh Lãnh Sơn Trang ở lại, thử dùng một loại ôn nhu thủ đoạn để hắn luôn hãm, thực sự không được lại đem cả nhà của hắn trộm tới uy hiếp hắn. Ân, dạng này có lẽ càng có ý tứ. Nếu là nàng có thể thông qua hoa ngôn xảo ngữ để cái này thánh tăng yêu chính mình, nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Cái kia, thánh tăng ngài nhìn tiếp thân nhân duyên ở nơi nào đâu? Tiêu Vũ một tay chắp tay trước ngực, chậm rãi thổ khí, nói ra trên địa cầu ẻ mỏ video ngắn kinh điển trích lời, thí chủ đời này có lẽ gặp được lương nhân, nhưng là không nắm chắc được, nhân duyên cứ ấy mất bất quá. Nhìn nữ thí chủ tình yêu này tuyến tại gần không lâu có lẽ sẽ phát sinh chuyển biến, đài sen lưu chuyển, lương thiện sinh yêu, nếu như tiên tử có thể thành tâm hướng Phật hướng thiện, có lẽ sẽ ở kế tiếp góc đường gặp được lương nhân. Băng Linh Lung nhẹ giọng cười thở dài. Trong thân thể tỷ tỷ Băng Như Ý khỏe miệng gãy nết, giống như suy nghĩ cái gì. Băng Linh Lung chậm rãi thở ra, nhìn qua ngồi tại bên bàn đọc sách đọc qua kinh văn Tiêu Vũ, trong lòng phảng phất đang mong đợi cái gì. Hiển nhiên tỷ tỷ nàng là nghe cái gì mới kích động như thế. Đại sư à, ngài nói trong thiên hạ có phải hay không tất cả mọi người sẽ có nhân duyên của mình đâu? Cái kia thánh tăng ngài có thể hay không nhìn thấy nhân duyên của mình đâu? Tiêu Vũ chậm rãi thổ khí, hắn thật muốn nghẹn không được nữa. Nữ nhân này thanh em đúng là mẹ nó em hai, nếu không vẫn là đem mê hồn khói lấy ra tính toán. Có thể đang lúc Tiêu Vũ nghĩ đến thời điểm, một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người mắt to cứ như vậy si ngốc tại cái bàn đối diện nhìn qua hắn. Manh mối đưa tỉnh, tựa như phương hoa. Tiêu Vũ nhất thời ngây người, không khỏi hồi tưởng lại một nữ nhân. Thời còn học sinh, trong lớp xinh đẹp nhất nữ sinh. Cái kia nghỉ giữa khóa đối phương cũng là như thế nằm nhoài trên bàn của hắn quay đầu nhìn qua hắn. Hắn thật không biết chính mình là nghĩ thế nào. Làm sao lại như vậy nhăn nhó, như vậy xoắn xuýt? Cái này căn bản liền không giống hắn. Hắn làm sao lại như vậy do dự, nếu là hắn đồ đệ Triệu Vi Dân lời nói, đoán chừng tay đều cùng đối phương dắt lên. Thánh tăng, kỳ thật thiếp thân từ nhìn thấy ngài lần đầu tiên liền có loại khó mà nói nên lời cảm giác thân thiết. Không biết thánh tăng có hay không loại cảm giác này. Tiêu Vũ vô ý thức lên người, quay người nhìn về phía một bên. Băng Linh Lung lại đưa tay đặt ở trên mặt bàn, khoảng cách Tiêu Vũ tay cũng chỉ có nửa người khoảng cách. Tiêu Vũ vô ý thức thu về bàn tay. Làm cái gì? Nữ nhân này làm cái gì? Chẳng lẽ nàng là có ý khác? Vô sự không lên Tam Bảo Điện đạo lý hắn vẫn hiểu, duyệt nữ vô số hắn làm sao lại nhìn không ra ánh mắt của đối phương biến hóa? Có thể ác nữ hệ thống không có băng a? Nữ nhân này tiếp cận hắn chẳng lẽ lại là có cái gì nỗi khổ tâm? Dung mạo của nàng đẹp mắt như vậy, coi như muốn lợi dụng hắn khẳng định cũng là có nỗi khổ tâm. Vạn nhất là một cô gái tốt đâu? Không, tuyệt đối là nữ nhân tốt, ác nữ hệ thống không có băng, nàng tuyệt đối là một cô gái tốt. Đang lúc Tiêu Vũ chần chờ thời điểm, Băng Linh Lung chậm tay quay chậm đến hắn trên ca sa, thánh tăng chớ sợ, thiếp thân vô ý mạo phạm. Tiểu nữ tử chỉ là chẳng qua là cảm thấy thánh tăng ánh mắt giống ta chết đi tướng công, đều đã là tu sĩ, nghĩ không ra trên đời còn có người sẽ cố ý đem chính mình biến thành như vậy xấu xí không chịu nổi dáng vẻ. Thánh tăng ngươi có thể nói cho thiếp thân đây là vì gì a? Bởi vì ngài thật sự là rất giống tiểu nữ tử chết đi tướng công. Tiểu nữ tử nhất thời khó mà tự điều khiển. Ô Băng Linh Lung nói đột nhiên đỏ mắt, hai mắt đấm lệ, vân vê khăn tay nhẹ dính nước mắt, che mặt khóc nức nở, trong lòng cười lạnh. Nhân sinh nhập ý, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Trên đời còn không có người nam nhân nào có thể trải qua nàng Băng Linh Lung mỹ nhân quan. Liền xem như thánh tăng cũng không có khả năng, chỉ cần là nam nhân liền tuyệt đối qua không được mỹ nhân của nàng quan. Tiêu Vũ trong lòng chua chua, như có cái gì kỳ quái tình cảm trong lòng hắn nảy mầm. Nàng tướng công chết ta, chẳng lẽ nàng tướng công trước đó cũng ưa thích đem chính mình làm xấu? Nữ nhân này, Tiêu Vũ nhất thời không rõ ràng cho lắm, nhìn xem đối diện che mặt khóc nức nở Băng Linh Lung, tâm hồ tựa như nổi lên một đạo gợn sóng. Đang lúc Tiêu Vũ muốn nói điều gì thời điểm, Băng Linh Lung khóc nhào vào Tiêu Vũ trong ngực. Băng Linh Lung thân thể mềm mại run rẩy, ủy thân cho Tiêu Vũ trong ngực. Lệ nhược châu tản, tuôn rơi mà rơi. Ngươi thật không phải là hắn sao? Băng Linh lung tóc đen lộn xộn, phất qua Tiêu Vũ lồng ngực, giống như tố lấy vô tận bi thương. Mặt phấn nước mắt như mưa, sụt sùi không ngừng, như tiếng than đô quên, từng tiếng phá vỡ gan người ruột. Dương Dương ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Vũ lúc, hai hàng nước mắt vạch phá dung nhan tuyệt mỹ kia, nhìn Tiêu Vũ tan nát cõi lòng tại chỗ. Sở Lang, 500 năm, ô ô ô. 500 năm. Ngươi là Sở Lang đúng hay không? Ngươi chỉ là không muốn nhận ta. Ô ô ô, ngươi chỉ là không muốn nhận ta. Đầu ngón tay siết chặt Tiêu Vũ cả xa, đốt ngón tay trắng bệnh. Than thở khóc lóc. Tiêu Vũ nghẹn ngào khó có thể bình an, đau lòng không gì sánh được, ta không phải tướng công của ngươi, A Di Đà Phật. Nữ thí chủ hay là chớ có như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân. Tiêu Vũ nói thường phục mô hình làm dạng muốn đứng dậy. Băng Linh Lung tiếng khóc trong nháy mắt xé rách, Tiêu Vũ lại mặt mũi tràn đầy không tình nguyện ngồi xuống lại, thiện hai thiện thai Băng Linh Lung khí tức mảnh mai, nghẹn ngào khó ngữ. Đem vùi đầu đến càng sâu, tiếng khóc dần dần lên, bị ý càng đậm. Sau đó nàng liền trực tiếp dùng thần thức giữ cửa sổ đóng lại. Tiêu Vũ lúc đó liền sửng sốt, không phải, nữ nhân này đến thật. Nhìn xem trực tiếp thoát đi ống tay áo Băng Linh Lung, Tiêu Vũ cả người đều ngây mẩn cả người. Không phải, trong thiên hạ vậy mà thật có chuyện tốt bực này. Có bẫy, tuyệt đối có bẫy. Quản hắn có hay không lừa dối, đến đều tới. Vạn nhất hắn thật giống nàng tướng công đâu. Đợi lát nữa nàng nếu là không khóc, vậy hắn còn thế nào? Băng Linh Lung nhìn xem đã ngây người Tiêu Vũ, trong lòng cười lạnh không chỉ. Quả nhiên, nam nhân đều là giống nhau. Ha ha, nàng quản hắn cái này cái kia, vạn nhất đợi lát nữa hắn kịp phản ứng muốn chạy đâu. Đến đều tới còn muốn đi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cứ như vậy quỷ thần xui khiến nhìn vừa mắt. Chương 483, ngả bài đi, chúng ta ai cũng đừng giả bộ. Chương 483, ngả bài đi, chúng ta ai cũng đừng giả bộ. Một ngày một đêm sau, thời gian cứ như vậy đi tới giữa trưa ngày thứ hai. Tiêu Vũ một tay hút tẩu thuốc, tay phải ôm Băng Linh Lung gắt gao không thả. Thăng hoa. Lúc này linh hồn của hắn tuyệt đối là thăng hoa. Hắn Tiêu Vũ cả đời như dẫm trên băng mỏng, dạng gì nữ nhân chưa thấy qua. Nhưng hôm nay hắn là gặp được. Nghệ thuật gia. Một cái nữ nghệ thuật gia. Nghệ thuật tạo nghệ tuyệt đối không kém hắn. Hắn đã không quá còn muốn chạy, nữ nhân này thật sự là quá sẽ. Quá mẹ hắn cấp trên. Hắn chưa bao giờ có như vậy cấp trên cảm giác hưng phấn. Giống như là lần thứ nhất lên mạng đi khoái hoạt. Lần thứ nhất trốn học lúc hưng phấn. Lần thứ nhất hút thuốc lúc đắc ý không giống với, nữ nhân này cùng những cái kia dối trá nữ nhân hoàn toàn không giống. Nói câu bây giờ, mặc kệ là Bạch Nguyệt hay là Trương Tử Linh, các nàng những nữ nhân này kỳ thật đều là một tao. Tiêu Vũ hắn liền dám nói thế với. Các nàng nhiều khi là không đủ chuyên nghiệp. Băng Linh Lung xem xét Tiêu Vũ đang nhìn nàng, tay phải ôm chặt hơn. Tay trái đồng dạng quất lấy một điếu thuốc đấu, muốn nói lại thôi híp mắt nhìn về phía Tiêu Vũ. Quá nghịch thiên. Nàng cùng với nàng tỷ tỷ chưa từng thấy quang nghịch thiên như vậy nhân vật. Nghịch đại thiên. Nam nhân khác ở trước mặt nàng, nhiều nhất một nén nhang sẽ chết muốn sống. Thậm chí tuyệt đại đa số người ngay cả bán chú hương đều làm không được. Người nam nhân trước mắt này hắn là theo thiên toán. Nếu là cứ như vậy thả đi, tỷ tỷ nàng biết có thể mắng chết nàng. Nếu không thừa dịp tỷ tỷ nàng còn không có tỉnh, lại cùng hắn đi pháp khí kia bên trong. Nghĩ tới chỗ này, Băng Linh Lung một mặt hưng phấn nhếch miệng nhìn về phía Tiêu Vũ. Cùng lúc đó, Tiêu Vũ cũng nghiêng đầu nhìn về hướng nàng. Hai người lần nữa nhìn cái vừa ý, sau đó cũng đều đem đầu sai lệch đi qua. Giống như đang nhìn đối thủ cạnh tranh bình thường, ai cũng không nói gì. Tiêu Vũ mí mắt run rẩy, nữ nhân này là hắn gặp qua trong tất cả nữ nhân lao đạo nhất, mạnh đáng sợ. Băng Linh Lung xem xét Tiêu Vũ không nói lời nào, hai tay ôm Tiêu Vũ cánh tay khẽ cười nói, ngả bài đi chúng ta ai cũng đừng giả bộ. Tiêu Vũ một tay chắp tay trước ngực, một mặt Phật tướng, A Di Đà Phật. Giả trang cái gì? Bần tăng chỉ là không đành lòng nữ thí chủ như vậy tưởng niệm vong phu mà thôi. Nữ thí chủ chớ có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Băng Linh Lung nhấc chân lộ ra đùi liền giẫm lên một bên trên mặt bàn. Tiêu Vũ bản năng ôm, một mặt Phật tướng. Băng Linh Lung thổi phù một tiếng, ta vừa ý ngươi, về sau chớ đi, Thái Bình tự phương trưởng ta đêm nay liền giúp ngươi xử lý. Chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ cao hứng, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tiêu Vũ một mặt khinh thường nhếch miệng hô hào, làm rõ ràng ngươi thân phận gì. Về sau ngươi chính là ta Tiêu Vũ nữ nhân, ngươi nếu là dám con ta tìm nam nhân ta tuyệt đối làm thịt ngươi. Mẹ nó đừng cho ta lộ ra bộ kia tao cùng nhau. Về sau nơi này cũng đừng có chờ đợi, cùng ta đi thỉnh kinh đi. Ngươi nếu là đem ta hầu hạ tốt, ngươi muốn cái gì cần có đều có. Làm rõ ràng ai là chủ tử. Băng Linh Lung hừ lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút tài năng ta liền sẽ phục ngươi, ép ta định đem ngươi luyện chế thành lô đỉnh. Cả một đời ngươi cũng đừng hòng rời đi ta. Tiêu Vũ đã thông qua tu vi của đối phương đem tu vi của mình tăng lên tới hợp thể kỳ một tầng, tự nhiên không sợ đối phương. Ngươi nói cái gì? Ai đem ai luyện chế thành lô đỉnh? Băng Linh Lung ôm Tiêu Vũ cổ, tựa như một nam nhân đùa giỡn nữ nhân giống như hô hào, ngươi là bản cung đồ chơi. Hiểu. Ngươi dám cho ta tìm những nữ nhân khác, ta giết ngươi cả nhà. Ngươi chỉ có thể tìm ta. Ngươi là của ta. Tiêu Vũ nghe tiếng vào tay chính là một bàn tay, đừng. Ta cút mẹ mày đi. Lại nói phản được không? Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ưa thích tìm nam nhân, con mẹ nó ngươi nếu là dám cho ta chủ mũ, ta giết ngươi cả nhà. Ta giết ngươi tổ tông 18 đời. Ngươi về sau chỉ có thể tìm ta. Hiểu không? Tiện nữ nhân. Băng Linh Lung hai mắt run rẩy, cậu nam nhân ngươi dám đánh ta. Mẹ nó. Ta thao ngươi tổ tông. Nam nhân đều là tiện hóa, ngươi cũng giống vậy. Làm rõ ràng ngươi thân phận gì, về sau gặp ta phải gọi ta là chủ nhân, hiểu không? Cho ngươi mặt mũi. Mẹ ngươi. Hai người mắng lấy liền đánh lên. Băng Linh Lung hai tay vung lên, sau lưng mấy đạo băng truy đâm thẳng mà đến. Tiểu Vũ nhếch miệng cười lạnh, ngươi không có phát hiện tu vi của ngươi đã không có nhiều sao? Ha ha, ngươi có cái gì tốt chảnh chứ? Băng Linh Lung lúc này mới phát hiện tu vi của nàng làm sao lại chỉ có nguyên anh kỳ. Nhìn xem đối diện đã hợp thể một tầng Tiểu Vũ, Băng Linh Lung biểu lộ cực kỳ run rẩy, ngươi đem tu vi của ta trả lại cho ta, ngươi có phải hay không chơi nổi? Ngươi cái ăn cây táo rào cây sung phượng hoàng nam, ngươi ăn của ta dùng của ta, ăn xong lau sạch liền muốn chạy. Tỷ tỷ hắn khi dễ ta. Tiểu Vũ nhếch miệng cười to, ha ha ha, ta cũng mặc kệ trước ngươi đã làm gì, ta cũng mặc kệ ngươi đi tìm bao nhiêu nam nhân. Ta liền một câu, về sau ngươi là của ta, đem ngươi túi chứa vật trong túi linh thú tất cả nam nhân cho ta thả, bên cạnh ngươi không có khả năng lưu nam nhân. Gặp ta về sau đến gọi ta chủ tử, hiểu không? Tiêu Vũ nói liền mặt mũi tràn đầy đắc ý ôm Băng Linh Lung, đối phương hai mắt bẩn bệ tiêu máu, muốn theo Tiêu Vũ liều mạng, lại bị Tiêu Vũ trực tiếp đặt tại trên mặt đất, ha ha ha, cùng ta đấu. Muốn tu vi có đúng không? Gọi chủ nhân a. Đem ta hầu hạ cao hứng, ta liền đem tu vi trả lại cho ngươi, ha ha ha. Ta thật sự là quá vừa ý ngươi, bên cạnh ta liền cần như ngươi loại này cái gì cũng biết nhân tài. Tiêu Vũ một mặt hưng phấn cười. Hắn mới lười nhác quan tâm nàng cái này cái kia. Cầm qua đối phương túi chứa vật cùng túi linh thú xem xét, bên trong lại có hơn 3000 người tướng mạo cực kỳ nam tử anh tuấn. Hiệp khách, kiếm khách, tú tài, hoàng đế, tướng quân, tông môn thánh tử, chính đạo mập tiên. Đủ loại tuyệt sắc nam tử. Tám khối cơ bụng, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn vô song. Tiêu Vũ lúc đó liền nhìn sử sốt. Ta đi. Nhiều như vậy xoái ca, ta đi, nhiều như vậy. Băng Linh Lung xem xét Tiêu Vũ cũng dám động nàng lô đỉnh, cả người đều điên theo bình thường, nghiêm nghị gào thét, tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi mau tỉnh lại a. Ô ô ô. Các bảo bối của ta. Ta thật vất vả nuôi lớn các bảo bối muốn bị cướp đi. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi tỉnh a, chúng ta nam nhân muốn bị người kia cướp đi. Tiêu Vũ một mặt mộng bức nuốt nước miếng. Hắn đã lớn như vậy còn lần đầu gặp nhiều như vậy xoái ca. Quá mẹ hắn đẹp trai. Nhất thời vậy mà nhìn mê mẩn. Không phải. Nam nhân có thể đẹp trai như vậy sao? Sao lại có thể như thế đây? Nhìn đối phương thu nạp trong pháp khí một cái giặt quần áo nấu cơm nam tử tuấn thiếu, Tiêu Vũ nhất thời có chút hiếu kỳ. Bọn này nam nếu là gặp Băng Linh Lung sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ? Sẽ không đều hô Băng Linh Lung chủ nhân đi. Ni mã. Hơn 3000 đỉnh nón xanh. Không được, bọn nam nhân này hay là giết chết, hoặc là đưa tiễn. Coi như Băng Linh Lung trước kia chơi hoa, có thể vậy cũng chỉ là trước kia. Hiện tại không giống với lúc trước, nhất định phải khóa lại. Đang lúc Tiêu Vũ nghĩ đến xử lý như thế nào bọn nam nhân này thời điểm, trong ngực Băng Linh Lung trên da từ từ nổi lên một chút quái dị phù văn. Trên cánh tay, trên cổ, toàn thân cao thấp tựa như đều bị một tầng quái dị phù văn che khuất. Nguyên bản nhu hòa băng thanh đôi mắt lúc này cũng thay đổi thành quỷ nhãn. Bí pháp tỏa long có dương, vô số phù văn tựa như xiềng xích giống như gắt gao quấn lấy Tiêu Vũ. Tiêu Vũ một mặt run rẩy nhìn xem trên người phù văn xiềng xích, làm sao có thể? Bí pháp? Thứ gì? Muốn thoát thân, lại đột nhiên bịch một tiếng quỷ đến trên mặt đất. Nô tài Tiêu Vũ bái kiến chủ nhân. Ta thao Tiêu Vũ đột nhiên che mũi miệng của chính mình, hai mắt run rẩy. Băng Như ý lạnh âm thanh niệm ai, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là tỷ bội ta vật sở hữu, ngươi dám tìm những nữ nhân khác, ta để cho ngươi sống không bằng chết. Về sau ban ngày hầu hạ ta, ban đêm hầu hạ muội muội ta. Hiểu không? Tiêu Vũ vốn muốn tự tuyệt, lại không bị khống chế đập hạ đầu. Ni mã, tình huống như thế nào? Cái này hai nữ nhân chẳng lẽ không phải ác nữ? Ác nữ hệ thống, ác nữ chân ngôn năng lực làm sao đều vô dụng. Cái này có thể không phải ác nữ? Đáng phụ. Đáng phụ từ trình độ nào đó tới nói khả năng thật đúng là không tính ác nữ. Chẳng lẽ lại hai người bọn họ đều là hồ giấy? Kỳ thật các nàng không có giết bao nhiêu người. Từ đầu tới đuôi hai người bọn họ đều là đang tìm nam nhân. Hỏng. Bị khống chế. Tiêu Vũ còn muốn chạy, Băng Linh Lung lại ôm hắn đi trong phòng, hừ hừ, ta lệnh cho ngươi biến trở về bộ dáng của mình. Còn dám đánh mặt ta. Băng Linh Lung nói liền bóp lấy Tiêu Vũ lỗ tai, cậu nam nhân. Nếu không phải nhìn ngươi có chút bản sự, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Băng Linh Lung cười ha ha, tốt tốt lắm. Ta đã chờ không nổi muốn đem ngươi luyện chế thành lô đỉnh, từ hôm nay trở đi ngươi cái nào đều chớ đi, ha ha ha. Ta cùng tỷ tỷ sẽ thật tốt yêu ngươi nha. Tiêu Vũ cư như vậy bị đối phương mang theo đi bảo. Tối hôm đó, Triệu Vi Dân nhìn xem trong ngực Lục Tư Ái, giơ bàn tay lên nhìn trời phát thệ, ta Triệu Vi Dân đối thiên thể, thứ nay về sau chỉ thích Lục Tư Ái một người. Khanh được tinh thần diệu tâm ta, tung bạn tiếp nàng khó, ta cũng hộ nàng chu toàn. Triệu Vi Dân hai tay nắm lên hai tay của đối phương, ánh mắt lửa nóng, bất luận tiên đồ gặp đèn, tục trần hỗn loạn, ta đối với ngươi yêu vĩnh viễn không trừ khử, đến chết cũng không đổi. Ta van cầu ngươi gả cho ta. Thật yêu Lục cô nương. Triệu Vi Dân nói liền quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy thâm tình cầm trong tay tín vật đính ước hai tay đưa lên. Lục Tư Ái tâm hoa nộ phóng, không bị khống chế cúi đầu hô hào, ân, ân. Triệu Vi Dân hoàn toàn yên tâm, thành. Sau đó liền chờ sư phụ hắn trở về. Lục Tư Ái đã là con vịt đã đun sôi. Thái Dương lập tức liền xuống núi. Sư phụ, ngươi cũng đừng quên. Chương 484, sai không phải ta, là thế giới này. Chương 484, sai không phải ta, là thế giới này. Thời gian nhoáng một cái nửa năm, cũng không biết mặt trời xuống núi bao nhiêu lần. Tại trong nửa năm này, Triệu Vi Dân cùng Lục Tư Ái tình yêu đã triệt để ngồi vững. Lục Tư Ái vì cùng Triệu Vi Dân thành thân không tiếc leo lên xuống núi dãy núi tuyệt địa, chỉ vì cùng sư phụ chứng minh trong nội tâm nàng chỗ yêu. Triệu Vi Dân cùng thành thân sau chậm chạp không có đụng nàng, Lục Tư Ái đa có bất mãn, thường xuyên khóc lóc kể lể ủy khuất. Nói đi cùng với hắn lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không động vào nàng, nàng liền muốn đứa bé, khác không cầu gì khác. Triệu Vi Dân bất đắc dĩ từ chối, ta bây giờ tại tu luyện thời khắc mấu chốt, lập tức liền muốn đột phá bình cảnh, đồng tử thân là tuyệt đối không thể phá. Nương tử ngươi chờ một chút pháp năng pháp mánh, hai người nhao nhao ở trong thành tìm tới chính mình nhân duyên, hai người tóc đều lưu đi lên. Hồng Thiên thì mang theo Chí Nghiên Chí Mị các loại một đám ni cô tọa trấn lúc trước trận pháp, một tấc cũng không rời. Mà Pháp Hải thì tại trong nửa năm này xây dựng một tòa lôi phong tháp, còn đem một cái gọi Bạch Tố Trinh xà yêu trấn đè xuống phía dưới. Nói cái gì muốn chờ sư phụ hắn trở về do sư phụ hắn giáo hóa đối phương tin Phật. Lúc này ở Băng Linh Lung trong hầm ngầm nơi nào đó trong nhà giam, Tiêu Vũ chính mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem sát vách trong phòng giam vừa bị bắt tới nam nhân cười. Sát vách nam nhân kia liều mạng gào thét, trên khuôn mặt anh tuấn tất cả đều là bi phẫn, làm cản. Ta chính là đương triều thái tử Lý Tâm Thiên, lớn mật yêu phụ dám tù khốn bản thái tử. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Yêu phụ, người đi thương này thiên hại để ý sự tình liền không sợ báo ứng sao? Đợi ta ngày thoát khốn, định chu ngươi cửu tộc. Lý Tâm Thiên mặt mũi tràn đầy tức giận đưa tay nắm chặt nhà tù hàng rào sắt, giận không kềm được. Tóc dài luân vũ, phẫn hận không thôi. Tiêu Vũ một tay hút tẩu thuốc, ngồi ở một bên trong phòng giam một bộ lao đạo dáng vẻ hô hào, đừng hô anh em bị bắt được nơi này liền không có ai có thể đi ra ngoài. Ta đều tại hơn nửa năm đó rồi ngươi còn không bằng bỏ bất khí lực, đợi lát nữa có ngươi chịu tội thời điểm ha ha ta nói cho ngươi à, chúng ta chủ tử thế nhưng là tà minh nhất mỹ mạo tuyệt sắc view ta, ngươi có thể bị chúng ta chủ tử trộm tới nói rõ dung mạo ngươi vẫn là có thể. Chớ nói ngươi là thái tử, ngươi chính là hoàng đế lao nhi, ngươi chính là chính phái mầm tiền tông chủ, đi vào bọn ta Thanh Lãnh Sơn Trang ngươi đời này cũng đừng hòng chạy ai ngươi càng như vậy, bọn ta chủ nhân thì càng cao hứng. Tiêu Vũ nói liền mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ phun khói lên đấu. Lý Tầm Tiên giận không kèm được, lấy ra eo kiếm bảo kiếm liền bổ về phía lồng giam, lại khó mà phá bỡ. Đang lúc Lý Tầm Tiên muốn tìm đảo mệnh chi pháp thời điểm, hầm đại môn bị người đẩy ra. Còn không có nhìn thấy người tới sát vách nhà tù, Tiêu Vũ liền mặt mũi tràn đầy lịnh nọt quỳ tới trên mặt đất lớn tiếng la lên, nô tài Tiêu Vũ bái kiến chủ nhân. Băng Linh Lung một tay che mặt, hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Tiêu Vũ sau đó xoay người liền nhìn về hướng đối diện mới chộp tới Yến Quốc thái tử Lý Tầm Tiên. Lý Tầm Tiên tức giận cầm kiếm, song mi giống như dao cắn răng nghiêm khắc hô, yêu phụ, thức thời một chút cũng nhanh chút thả bản thái tử, nếu không ta nhất định để ngươi chịu không nổi. Băng Linh Lung từ từ tiến lên, một mặt cương triều thưởng thức Lý Tầm Thiên cái kia lạnh lùng cao ngạo khuôn mặt. Không hổ là đương triều thái tử, khí độ chính là bất phàm. Nhất là hắn bộ kia bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, tựa như thiên hạ chủ nhân bình thường. Băng Linh Lung ánh mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp tiến lên ôm Lý Tầm Thiên ôm muốn đi. Lý Tầm Thiên muốn tránh thoát, lại bị đối phương thần thức khống chế, chỉ có thể tức giận gào thét, yêu phụ, ngươi cái yêu phụ ngươi muốn làm gì? Nhanh lên thả ta. Ta cảnh cáo ngươi nhanh lên thả ta. Sát vách nhà tù Tiêu Vũ xem xét Băng Linh Lung lại muốn đi, lúc đó tâm tình của hắn liền kích động, chủ nhân hắn không muốn ta nguyện a. Ngài đều tốt mấy ngày không tìm đến nô tài, là nô tài chỗ nào làm không đúng thôi. Chủ nhân nô tài nghĩ ngươi nghĩ thật đáng oa. Ô ô ô, một ngày không gặp được chủ nhân, nô tài liền hận không thể đập đầu chết chính mình, ta hận a. Băng Linh Lung một tay che mặt, một mặt đắc ý mím môi nhìn về phía Tiêu Vũ. Vốn cho rằng đối phó hắn phải tốn rất nhiều thời gian, ai có thể nghĩ đem Tiêu Vũ bắt lại mới không đến nửa ngày, hắn liền không muốn đi. Người này ý chí lực cơ hồ liền không có. Tuy nói Tiêu Vũ đúng là nàng tất cả trong lô đỉnh lịch tiên nhất một cái kia, có thể nàng Băng Linh Lung luôn luôn bắt bẻ. Nửa năm qua này cơ hồ vẫn luôn cùng Tiêu Vũ cùng một chỗ, nàng hoặc nhiều hoặc ít là muốn đi tìm một chút trò mới. Nhìn xem vì trên mặt đất kêu khóc liên tiên Tiêu Vũ, Băng Linh Lung từ từ ngồi xuống sở lấy Tiêu Vũ đầu chó an ủi, Vũ Nhi nha cũng không cho phép khóc nhẹ à, chủ nhân ta có rất nhiều chuyện bận đột, ngươi muốn hiểu chuyện biết không? Nghe lời, tiểu Vũ ngươi thế nhưng là biết đến, nhiều như vậy trong nam nhân, ngươi mới là chủ nhân ta yêu nhất một cái kia không phải vậy ta không có khả năng cùng ngươi lâu như vậy đúng hay không? Nửa năm này ngươi vẫn không rõ tâm ý của chủ nhân tôi. Nghe lời Tiêu Vũ thân hình run nhẹ nhẹ, vì trên mặt đất giống như trong gió thu cô linh chi diệp. Lông mày nhíu chặt, đôi lông mày như muốn vặn thành bánh quai trèo, một đôi tinh mục tràn đầy thống khổ, nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh, thế nhưng là chủ nhân đã vài ngày không tìm đến ta, nô tài ta nhật đêm nhớ muốn, liền nóng trông chủ nhân có thể bỏ ra chút thời gian đi theo ta. Chủ nhân có thể hay không đừng tìm cái kia Lý Tầm Tiên? Ta rất muốn chủ nhân, ta muốn đã nhiều ngày. Hắn không nguyện ý bồi chủ nhân ta nguyện ý. Chủ nhân đừng ném ta xuống. Ô, nô tài không thể không có chủ nhân. Hôm nay chủ nhân nếu là cùng hắn không bồi ta, ta liền đập đầu chết tại chủ nhân trước mặt. Tiêu Vũ nói xong bờ môi nhếch, sau đó run nhẹ nhẹ, hình như có thiên ngôn vạn ngữ ngạnh tại trong cổ. Hai vai rủ xuống, đầu lâu cũng trầm thấp rủ xuống, tóc dài tản mát, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ mơ hồ lộ ra mấy phần cô đơn. Lại đống nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất cùng phẫn uất. Có thể chờ đợi không phải là hắn đối phương yêu mến, mà là Băng Linh Lung vô biên tuyệt tình một bàn tay. Đúng một tiếng, Tiêu Vũ bị Băng Linh Lung phiến máu mũi chảy ròng. Một khắc này Tiêu Vũ tâm tính thiện lương giống bị đối phương đập nát bình thường, chưa bao giờ có hận ý ở trong lòng sinh sôi. Băng Linh Lung còn chưa phát hiện Tiêu Vũ biểu tình biến hóa, một bộ ở trên cao nhìn xuống cất Tiêu Vũ, cầu nô tài cho người mặt mũi. Ta Băng Linh Lung muốn tìm ai tìm ai? Ngươi còn dám yêu cầu ta? Ngươi là cái thá gì? Làm rõ ràng ngươi thân phận gì? Thiện nô tài, nhìn ngươi bộ kia tiện dạng, ta hôm nay chính là tìm Lý Tầm Thiên thế nào? Nhìn xem người ta thái tử có nhiều chủng, người ta một phàm nhân đều như thế không sợ chết, ta tìm hắn thế nào? Loại nam nhân này ngươi không vui sao? Ha ha, còn dám cùng ta chó sủa, ta đánh nổ đầu chó của ngươi. Băng Linh Lung nói liền mặt mũi tràn đầy đắc ý ôm Lý Tầm Thiên đi. Tiêu Vũ mặt mũi tràn đầy run rẩy nhìn xem đi xa hai người, thân thể khẽ run. Hai con ngươi trợn lên, tràn đầy không thể tin. Lông mày nhíu chặt như muốn vận thành bế tắc, chỗ mi tâm giống như cất giấu vô tận ai oán cùng phẫn uất. Bờ môi khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Mũi thở run rẩy, hiện ra hừng đỏ, giống như tại cố nén sắp tràn mi mà ra nước mắt. Hồi tưởng đến nửa năm qua này cùng Băng Linh Lung cùng một chỗ thời gian tốt đẹp, hắn cho tới bây giờ không biết khi nam nhân lại nhanh như vậy sống. Hắn thật đã không thể rời bỏ nàng. Không phải đã nói sẽ đối với hắn tốt cả một đời sao? Không phải đã nói sẽ một mực yêu hắn sao? Làm sao lúc này mới nửa năm, đối phương tìm tân hoan, còn nói bận điệu, bận đến nam nhân khác trên người. Đáng giận a a a. Không cam lòng nước mắt hóa thành dòng lũ, tư dưỡng nội tâm ngập trời hận ý cùng ghen tuông. Cũng dám cướp ta chủ nhân. Trong thiên hạ tất cả lớn lên so ta đẹp trai nam nhân đều đáng chết a a a. Sai không phải ta, sai cũng không phải chủ nhân của ta, sai là những cái kia lớn lên so ta đẹp trai. Nếu không phải bọn hắn mỗi ngày làm điệu làm bộ câu dẫn chủ nhân cũng sẽ không bỏ rơi ta. Tiêu Vũ con ngươi run rẩy, hai tay nắm chặt trên đất thổ nướng. Hận ý, vô tận hận ý quét sạch toàn thân. Tiêu Vũ cắn chặt răng, hai tay nắm chặt thành quyền. Khớp nối phiếm tử, đôm đốp rung động. Sai không phải hắn, mà là thế giới này. Đều là những cái kia đáng chết nam nhân làm hại. Đều là những cái kia đáng chết nam nhân. Tiêu Vũ ánh mắt run rẩy nhìn về phía bốn chỗ nhà tù, vừa mới muốn động thủ, trên thân liền xuất hiện lần nữa phù văn. Những phù văn kia còn giống như trước đó ý đồ khóa lại Tiêu Vũ, nhưng lúc này đây nhưng không có thành công. Tất cả phù văn tại chạm đến Tiêu Vũ hận ý sát na nhau nhau hóa thành bụi tiêu tán. Nơi này tất cả nam nhân đều phải chết, đều phải chết. Dám đoạt chủ nhân đối ta yêu, ta nhất định phải làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Đánh chết bọn hắn, thiêu chết bọn hắn, đập chết bọn hắn, bóp chết bọn hắn, đem bọn hắn tất cả mọi người chém tận giết tuyệt. Giết tuyệt. Một đạo bạo liệt hắc quang bắn ra bốn phía ra, lồng giam trong nháy mắt sụp ra. Tiêu Vũ gào thét đánh ra một trường, đối diện trong phòng giam nam nhân tại chỗ đột tử. Đều chết cho ta. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng toàn thành. Hồng Thiên sư quá, Phát Hải, Triệu Vi dân bọn người không hẹn mà cùng nhìn về hướng nơi xa trên trời thanh lãnh sơn trang. Băng Linh Lung mặt mũi tràn đầy hốt hoảng chạy về, khi nàng đi vào hầm nhìn thấy những cái kia soái ca tất cả đều đầu một nơi thân một mẹo thời điểm, nước mắt vỡ đê mà ra. Thần Tâm, Hạo Nam, Thiên Thanh, Dương Dương Không, Không A Lạc, Long Long các ngươi ở đâu a? Băng Linh Lung run run rẩy rẩy nhìn xem trên đất cái kia từng bộ thi thể, đau xót đến cực điểm. Băng Như Ý chiếm cứ Băng Linh Lung khác nửa gương mặt, mặt mũi tràn đầy tức giận quát tầm lên, ai làm? Đến cùng là ai làm? A a a a a a. Ta nhất định phải mệnh của hắn, ta muốn hắn chết. Gào thét, Băng Linh Lung lệ quang ngừng, nhìn xem trong phế tích từ từ đi tới nam nhân, mặt mày run rẩy. Trong lòng thật giống như bị thứ gì đâm một đao. Tiểu Vũ ngươi. Tiểu Vũ biểu lộ điên, cười không ngậm mồm vào được, chủ nhân về sau liền có thời gian theo giúp ta. Ha ha ha, bọn hắn đều đã chết. Chủ nhân về sau liền có thời gian theo giúp ta, chủ nhân không phải nói ta mới là chủ nhân yêu nhất một cái kia thôi, lần này không có người nào có thể cướp đi chủ nhân. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi, có thể bồi bồi ta sao? Băng Linh Lung trong nháy mắt nổi giận, thả ra pháp khí toàn lực thẳng hướng Tiêu Vũ, chết cho ta. Chương 485, yểu điệu quân tử, thuộc nữ hào cầu. Chương 485, yểu điệu quân tử, thuộc nữ hào cầu. Tiêu Vũ bị Băng Linh Lung một chiêu đâm xuyên lồng ngực, nước mắt trượt xuống. Trong lòng còn đau. Vì cái gì? Tại sao muốn giết hắn? Khi băng nhận xuyên thân máu tươi tại chỗ một khắc này, Tiêu Vũ ánh mắt ngưng trệ, hình như có xương lạnh chợt hạ xuống. Trước kia ôn nhu sát na thành nguyễn, như gương hoa thủy tháng, chạm vào tức nát. Trong nửa năm này tất cả mỹ hảo ôn nhu phảng phất trong nháy mắt đã mất đi nhiệt độ. Tiểu Vũ, ngươi là chủ nhân ta yêu nhất một cái kia. Ngươi tại chủ nhân trong lòng chính là khắp thiên hạ uy phong nhất nam nhân, chủ nhân cả một đời cũng sẽ không rời đi ngươi, ngươi ngoan rồi tại tất cả nam nhân bên trong, Tiểu Vũ là chủ nhân yêu nhất một cái kia, bọn hắn ai cũng không có ngươi trọng yếu. Về sau chủ nhân sẽ một tấc cũng không rời bối tiếp ngươi, ngươi là của ta vật sở hữu, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Chúng ta muốn cùng một chỗ 30,000,005, 100,000,005. Ta sẽ đem ngươi nhốt tại trong phòng giam cả một đời, ngươi cái nào cũng đừng nghĩ chạy. Chủ nhân yêu ngươi a. Tiêu Vũ trong cổ ngai ngái quần quật, mỗi một tia hô hấp đều hình như có duệ mang cắt tâm. Trong lòng bi thương như quần quật giang hà, mãnh liệt khó bình, chỉ cảm thấy thiên địa này trong nháy mắt thất sắc, mất hết can đảm. Đã từng mỹ hảo hóa thành lưới dao đem nó trái tim cắt đứt. Dạ, nàng căn bản cũng không yêu hắn, nàng chỉ là thèm thân thể của hắn. Hắn Tiêu Vũ tại trong lòng đối phương căn bản cũng không phải là trọng yếu nhất, hết thảy đều là gạt người. Gạt người. Băng Linh Lung gào thét lần nữa vung ra một đao, Tiêu Vũ cánh tay trái đứt gãy, cả người vô lực ngã trong vũng máu. Trong miệng tự lẩm bẩm, mơ hồ không rõ, ta không phải chủ nhân yêu nhất một cái kia a. Chủ nhân ngươi đối ta yêu đều là giả à, ta không phải trọng yếu nhất một cái kia a. Mấy câu để Băng Linh Lung thân hình cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem trên mặt đất trọng thương Tiêu Vũ, Băng Linh Lung đau lòng đến khó lấy hô hấp. Tiêu Vũ là nàng thấy qua tất cả nam nhân bên trong tốt nhất một cái kia, nhưng hắn cũng không thể giết nàng nuôi nhiều năm như vậy các bà bối. Hắn tại sao muốn nhẫn tâm như vậy? Băng Như Ý còn muốn động thủ, nhưng nhìn lấy Tiêu Vũ bộ kia thần thái, lòng của nàng cũng nát một chỗ. Các nàng hiện tại không còn có cái gì nữa, nếu là lại giết Tiêu Vũ, các nàng hai tỷ bội liền thật không còn có cái gì nữa. Mà lại. Tiêu Vũ đúng là các nàng thích nhất một cái kia. Thật khó mà ra tay, không nhịn xuống tay. Hai tỷ muội cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem một chỗ người chết, khóc thét thành quỷ. Giây lát, cất tiếng đau buồn chợt hiện. Phấn nước mắt mưa như chút nước xuống, ngôn ngữ thỉnh thoảng không thành trương. Dương Dương, Thần Tâm, A Lạc, ta A Lạc là ta có lỗi với các ngươi, là ta có lỗi với các ngươi. Ô ô ô, các ngươi tỉnh a. Tỉnh a. Băng Linh Lung đập đầu xuống đất đấm ngực dậm chân, ruột gan đứt từng khúc. Muốn hận, lại khó sinh hận. Vì cái gì giết chết bọn hắn chính là nàng thích nhất một cái kia. Nàng thật không hận nổi, nàng chỉ hận chính mình vừa mới vì cái gì đánh Tiêu Vũ. Nếu là nàng ôn nhu một chút dỗ dành hắn, có lẽ liền sẽ không phát sinh loại thảm án này. Nhiều năm như vậy tâm huyết, nhiều như vậy anh tuấn không gì sánh được nam tử, cứ như vậy chết hết. Băng Linh Lung tâm tính thiện lương giống cũng đi theo chết. Quay đầu thấy lại một chút, lần nữa khóc thành quỷ, ô ô ô. Tiểu Vũ, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi muốn cho ta cùng ngươi, ta đến là được. Ngươi tại sao muốn như vậy nhẫn tâm? Tiêu Vũ cảm thụ được trên người mình vết thương, trong lòng tựa như tiêu tan. Nguyên lai nàng căn bản cũng không yêu hắn, vì bọn này tiện nam nhân vậy mà muốn giết chết hắn. Ha ha, vì chỉ là mấy cái tiện cốt đầu vậy mà muốn giết hắn. Hắn chỉ không phải muốn cho nàng bồi bồi hắn mà thôi, vậy mà vì bọn này đáng chết tiện hóa đối với hắn hạ sát thủ. Phẫn nộ, hận ý, ngập trời hận ý hóa thành dòng lũ quét sạch thiên địa. Trong lòng gông xiềng phảng phất băng liệt, đối với nàng ỷ lại phảng phất toàn bộ hóa thành hận ý chủ nhân là của ta. Từ hôm nay trở đi ta không cho phép bất luận kẻ nào đụng chủ nhân của ta một chút, ai cũng không được. Tiêu Vũ chậm rãi đứng dậy, tay cầm Vạn Yêu Điện nhìn về phía Băng Linh Lung. Băng Linh Lung mở mịt ngẩng đầu, mẹn mẹn vừa đối mặt, Tiêu Vũ tu vi đã đột phá đến hợp thể ba tầng. Không đợi nó lấy lại tinh thần, nàng đã bị Tiêu Vũ thần thức khóa lại. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám? Tiêu Vũ mặt xám như cho, không có được vậy liền hủy đi tính toán. Chủ nhân à, con người của ta tham muốn giữ lấy mạnh phi thường, nam nhân khác dù là chỉ là nhìn ngươi một chút ta đều cho rằng đó là đang cùng ta đoạn. Nếu lưu không được ngươi, vậy ta cũng chỉ có thể triệt để đưa ngươi chiếm hữu, đưa ngươi hủy đi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không thả ngươi đi. Chúng ta liền thân phận trao đổi trở về tính toán, về sau ngươi không có khả năng tìm nam nhân khác, ngươi chỉ có thể tìm ta một người. Tiêu Vũ từng bước một tiến lên, trong tay Vạn Yêu Điện có chút tỏa ánh sáng. Băng Linh Lung muốn thi triển pháp thuật, lại khó mà dung chuyển Tiêu Vũ thần thức, không thể động đậy. Băng Như Ý cuốn quýt hiện, chắp tay trước ngực bốc chú, bị pháp, lại khó mà dung chuyển trước người tu vi đột phá Tiêu Vũ. Hai tỷ mọi nhân thần tình bối rối, hoảng không lựa lời, "Tiểu Vũ, ngươi muốn làm gì? Chủ nhân không phải mới vừa thật muốn giết ngươi. Ngươi muốn đổi thỉnh kinh sách, ta giúp ngươi đem những hòa thượng kia đều giết đi, kinh thư cũng đổi lại. Ngươi muốn hút thuốc, ta tìm khắp thiên hạ tốt nhất thuốc lá sư làm cho ngươi. Ngươi nói lợi bảy cùng hoa tử, ta là thật thích ngươi. Vừa rồi ta không phải muốn giết ngươi. Tiểu Vũ, ngươi đừng như vậy. Chủ nhân ta, ta thật thích ngươi, ta thể. Ngươi là ta gặp phải tất cả nam nhân bên trong tốt nhất một cái kia a, ta thể a." Tiêu Vũ bất đắc dĩ cười thán. Đến bây giờ còn đề cập với hắn nam nhân khác, còn không biết xấu hổ nói với hắn chuyện trước kia. Buồn cười, ích kỷ nữ nhân cũng dám trà đạp hắn tự tình, vậy liền đều đừng tốt hơn. Từ hôm nay trở đi chúng ta chấm dứt. Thương thế kia tâm địa phương ta không muốn lại chờ đợi. Ta tiếp tục đi làm ta thánh tăng, mà ngươi ngay tại trong thế giới của ta chuộc tội đi, ngươi cái hoa tâm nữ nhân. Nói xong sẽ một mực bồi tiếp ta, cũng dám tìm nam nhân khác, ta chính là quá ngây thơ rồi mới tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Thiệt thòi, ta còn khuyên cái kia Lý Tầm Thiên đừng nghĩ lấy đào tẩu, ngươi biết ta vì giúp ngươi ổn định hậu cung ta đều bỏ ra cái gì sao? Những nam nhân kia cả đám đều nghĩ đến chạy, còn có nghĩ đến giết ngươi, ta vì để cho ngươi vui vẻ, ta cùng bọn hắn xưng mình gọi đệ. Tiêu Vũ nói đột nhiên khóc lên, hai mắt đẫm lệ run rẩy giơ lên Vạn Yêu Điện, ôm hận nhìn về phía Băng Linh Lung, vì để cho bọn hắn đều khăng khăng một mực đi theo ngươi, ta giống như một cái bệnh tâm thần một dạng mỗi ngày không phải dỗ dành cái này chính là dỗ dành cái kia. Bởi vì ngươi đã nói ta là trọng yếu nhất một cái kia. Vì ngươi những nam nhân kia, ta chịu mệt nhọc, dù là bị những nam nhân kia chỉ vào người của ta mặt nói ta tiện ta cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì ta không muốn để cho ngươi sinh khí, cũng không muốn làm ngươi khó xử. Ngươi là Tà Minh chiến thủ, ta là Phổ Độ Thiên Hạ Thánh Tăng, chúng ta ngay từ đầu liền không khả năng tiến tới cùng nhau. Đều là ta thái nhất toa tình nguyện. Đều là ta ngu xuẩn. Ta ngu xuẩn. Tiêu Vũ nói liền đưa tay thả ra Vạn Yêu Điện, đem đối phương trực tiếp nhận được hồng nhan thế giới. Băng Linh Lung lệ rơi đầy mặt, nghe Tiêu Vũ nửa năm qua này vì nàng làm đến đủ loại, trong lòng chua chua. Hồi tưởng đến nửa năm trước lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Vũ chân chính bộ dáng thời điểm, nàng thật động tâm. Tướng mạo của hắn có loại một cố khó mà nói nên lời nam nhân mị lực. Nam nhân vị mười phần, còn có một đôi du côn đẹp trai ác độc mắt, nàng là thật ưa thích thứ nam nhân hư này. Tiểu Vũ, đều là ta không đối, ta không nên đi tìm Lý Tầm Thiên, ngươi chờ khóc. Nhìn xem bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, nhìn xem đối diện tựa như thay đổi khuôn mặt Tiêu Vũ, Băng Linh Lung luống cuống. Nàng sợ cái cuối cùng Âu Yếm nam nhân cũng sẽ rời đi nàng. Nước mắt vỡ đê, trong lòng nói nói, ta về sau không tìm nam nhân khác. Ô ô ô, ta về sau chỉ bồi tiếp ngươi tốt sao? Ngươi đừng cái dạng này, trong lòng ta thật là khó chịu, ta đến cùng chỗ nào sai ta thật không biết ta. Vì cái gì nam nhân đều có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân lại không được? Vì cái gì nam nhân tìm nữ tử mỹ lệ gọi quân tử hào cầu, nữ nhân tìm anh tuấn nam nhân chính là thấp hèn phóng đãng? Vì cái gì nam nhân háo sắc chính là nam nhi bạn sắc, nữ tử vì cái gì không được? Ô ô, ta chỉ là muốn cho thiên hạ tất cả anh tuấn nam hải tử một ngôi nhà, ta đến cùng chỗ nào sai? Ta chỉ là đi bồi một chút Lý Tầm Thiên, người ta phụ hoàng bị gian nhân hãm hại, ta sợ hắn bị người hại chết, cho nên mới hảo tâm đem hắn mang về. Ta Băng Linh Lung từ đầu tới đôi cũng không có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Ngươi tại sao muốn giết sạch bọn hắn? Ô ô ô, ngươi làm như vậy so giết ta đều khó chịu. Băng Linh Lung rơi lệ mặt mũi tràn đầy, giọng nghẹn ngào đầy trời, nhìn xem đối diện đã bị chính mình đau thấu tim Tiêu Vũ, tiếng khóc lại nổi lên. Đàn ông các ngươi luôn mồm nói con hát vô nghĩa kỵ nữ vô tình, nhưng chân chính vô tình vô nghĩa không phải là các ngươi những nam nhân này sao? Tiểu Vũ ngươi nhìn xem đối diện xuất ra linh thú quyển trục dự định khế ước chính mình Tiêu Vũ, Băng Linh Lung cảm xúc càng phát ra mất khống chế, khàn cả giọng kêu khóc, ta là kỵ nữ, ta chính là gái điếm thế nào? Dựa vào cái gì đàn ông các ngươi tìm nhiều như vậy thê thiếp đều có thể? Vì cái gì nam nhân tìm nhiều nữ nhân như vậy sẽ bị người tán thưởng, mà nữ nhân liền thành kỹ nữ? Là ta từ nhỏ đã là gái điếm, ta cùng tỷ tỷ từ nhỏ đã bị cha mẹ bán được trong thanh lâu bán rẻ tiếng cười, ta cũng không sợ ngươi chê cười, dù sao ta chính là kỹ nữ. Kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa, hiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, ta chính là không phục. Vì cái gì không phải hiểu điệu quân tử thục nữ hào cầu? Ngươi nói cho ta biết, ta đến cùng làm sai chỗ nào? Tiêu Vũ một thanh đệ lại nó mặt, linh thú quyển chủ toàn lực thôi động. Từ khi đối phương muốn giết hắn một khắc này, tim của hắn đã chết. Về sau hắn Tiêu Vũ liền tiếp tục làm hắn thánh tăng tính toán, đoạn này buồn cười tình yêu như vậy ma diện, hắn coi như chưa bao giờ phát sinh qua. Theo linh thú quyển trục tản mát ra hào quang chói sáng, Băng Như Ý ra sức bay ra, khàn cả giọng, hỗn đản, hỗn đản, ta không phục, ta chính là không phục. Vì cái gì nữ nhân không thể tam thê tứ thiếp? Ta cùng muội muội đối với những nam nhân kia đều là thật tâm thật ý, chúng ta tuyệt đối sẽ so với cái kia thấp hèn phụ lòng nữ nhân đối tốt với bọn họ, làm sao trong mắt người chúng ta cũng không phải là đồ vật. Dương Dương cùng A Lạc ngươi cũng biết, bọn hắn cùng chúng ta là thật tâm yêu nhau. Ta cùng muội muội yêu bọn hắn cũng yêu ta cùng ta muội muội. Ngươi dựa vào cái gì đem bọn hắn đều giết? Dựa vào cái gì? Chương 486, Tịnh Đế Hoa Khôi chương 486, Tịnh Đế Hoa Khôi vốn định thông qua linh thú quyển trục hảo hảo trả thù một phen đối phương Tiêu Vũ. Tại linh thú quyển trục đem cái kia tỷ bội hai người tâm linh cùng hắn Tiêu Vũ tâm linh liên tiếp đến cùng nhau sát na. Ba người nước mắt đều đã ngừng lại. Tâm linh tương thông ba người, mở mịt quay đầu. Run rẩy cảm thụ được đối phương sâu trong nội tâm chân thực cảm thụ cùng hồi nhỏ hồi ức. Không người mở miệng. Băng Linh Lung cảm thụ được Tiêu Vũ ở sâu trong nội tâm đối với nàng cùng nàng tỷ tỷ yêu, hai mắt đấm lệ chảy ngang. Nàng nhìn thấy Tiêu Vũ tại cái kia trong vòng nửa năm vì giúp nàng ổn định hậu cung chỗ bỏ ra vất vả. Nàng nhìn thấy Tiêu Vũ mỗi ngày tưởng niệm nàng lúc chân tình bộc lộ. Nàng nhìn thấy Tiêu Vũ tàn nát cõi lòng cùng ghen tuông. Hắn chỉ là muốn để nàng bồi bồi hắn, dù là chính là để Tiêu Vũ ở một bên đi theo nàng, nhìn xem nàng, hắn liền đã đủ. Có thể nàng lại tự tay phá hủy đối phương đối với nàng yêu say đắm. Hiện tại Tiêu Vũ đã biến trở về trước đó cái kia thánh tăng, hắn đã không muốn đợi tại thương thế kia tâm địa phương. Hắn muốn đi trở lại trước đó sinh hoạt. Băng Linh Lung khi nhìn đến Tiêu Vũ trong lòng còn có mặt khác một chút nữ nhân sau, tiếng khóc càng thêm thế thảm. Nàng hối hận, luôn luôn bá đạo hung ác Băng Như Ý, nước mắt sớm đã khóc khô chảy hết. Nàng không thể tin được Tiêu Vũ vậy mà chưa bao giờ ghét bỏ qua nàng cùng với nàng muội muội xuất thân. Dù là hiện tại Tiêu Vũ đã thông qua tâm linh của các nàng bắt đầu nhìn trộm các nàng đã từng quá khứ, Tiêu Vũ cũng không có ghét bỏ các nàng xuất thân. Tiểu Vũ, đừng xem, đừng xem. Cảm thụ được chính mình nội tâm xuất hiện Tiêu Vũ một đôi mắt sau, Băng Như Ý kêu khóc không còn hình dáng. Ô ô ô. Đừng xem, không có gì để mắt, ta để cho ngươi đừng xem, đừng xem a. Tiêu Vũ bất vi sở động, mờ mịt nhìn qua đối phương sâu trong nội tâm hồi nhỏ hồi ức, giống như có một số việc cùng hắn nghĩ có chênh lệch chút ít kém. Chẳng lẽ là hắn sai? Không, nếu là hắn sai lời nói, cái kia toàn thế giới đều là sai. Nhìn qua trong lòng các nàng hình ảnh, Tiêu Vũ hưu quyền nắm chặt. Bốn phía Chu Tất lâu cát, Diêm Nha cao trác, dương cột chạm trổ ở giữa, kim phấn rạng rỡ, chiếu đến lưu ly đèn hoa, quang ảnh chập chờn. Tiên đình thực lấy kỳ hoa dị thảo, hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Thải điệp nhẹ nhàng ở giữa, hành lang gấp khúc khúc chiết, thơm u chỗ, màn tơ nhẹ rủ xuống, ẩn ẩn có sáo trúc thanh âm, huyền chuyển chiến miên. Trên lầu cát, mỹ nhân dựa vào lan can, tay áo đồng bền, hoặc thản nhiên cười nói, hoặc mặt mày ẩn tình. Hai cái bị đưa tới tỉ muội bị một tú bà vào tay quật lấy. Tới chúng ta Di Hồng viện cũng đừng nghĩ đi, các ngươi cha mẹ đã đem các ngươi bán cho bọn ta. Nếu là dám không nghe lời, vậy liền quyền cước hầu hạ. Đêm nay liền cho ta đi đón khách. Đã có người đem các ngươi hai cái định ra, đưa đến phía sau cho ta thay đổi tiếp khách quần áo đi. Băng Như Ý mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng dãy rủa lấy, tiếng khóc thê lương. Băng Linh Lung dọa đến quận mình ôm đầu, không biết cha sẽ không bán chúng ta. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ta thật là sợ, ta không muốn đợi ở chỗ này. Tỷ tỷ vừa mới quay đầu liền nên đón tú bà một bàn tay. Nhanh đi cho ta thay quần áo. Khóc cái gì khóc? Đừng tại đây cho ta giả vờ giả vịt. Lại cho ta khóc một chút, ta đánh chết hai người các ngươi. Tú bà nói chính là một côn. A a a a. Một côn xuống dưới, Băng Linh Lung liền đau hôn mê bất tỉnh. Khi nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, nàng đã bị người đổi xong quần áo. Trên mặt cũng thoa lên trang dung. Sát vách trong phòng khách truyền đến tỉ tỉ nàng tiếng la khóc. Lúc đó nàng liền hoảng hồn, muốn đi cứu lại bị sau lưng một nam tử kéo đến phía sau. Chật 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 thật không tệ thôi chạy cái gì, thiếu nữ tử. Đêm nay ta thế nhưng là bỏ ra trọng kim đem người bảo xuống tới. Băng Linh Lung nhìn xem cái kia thần cao tám thước cường tráng chẳng hán, dọa đến hồn phi phách tán. Khó mà thoát thân. Tuyệt vọng đến tiên minh. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, chờ khách người sau khi rời đi. Hai người bọn họ mới chịu đựng đau đớn gom lại một chỗ trong gian phòng âm u tỉ bội hai người dáng người tựa nhau, châu lệ sóng gợn sóng gợn. Hai mắt đẫm lệ ở giữa, tỷ muội hai người hình như có ngàn vạn vẻ u sầu khó tố. Ô, tỷ tỷ ta đau quá, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà tỷ tỷ. Ta muốn mẹ, ta muốn về nhà. Băng Linh Lung khóc ròng ôm đầu, toàn thân lạnh phát run. Băng Như Ý nghẹn ngào tiến lên, cố nén đau xót ôm đối phương trấn an, không sợ. Tỷ tỷ ở đây, mẹ sinh một nhi tử, cha không cần chúng ta. Chúng ta coi như không có cha mẹ, tỷ tỷ ta lời còn chưa dứt, Băng Như Ý rơi lệ mà ra, hiện lên trong đầu nhà dáng vẻ. Hiện hiện cha mẹ nàng bộ dáng, nước mắt nhỏ xuống. Cũng không phải sống không được. Không có việc gì, tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp sống sót, bất quá chỉ là ô uế thân thể mà thôi, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta nhất định phải từ nơi này chạy đi. Tỷ tỷ cùng ngươi cam đoan, tương lai chúng ta nhất định sẽ chạy đi. Về sau, tỷ muội hai người nhiều lần đào tẩu không thành, còn bị buộc học đàn sách cờ vẽ, học các loại vũ đạo. Bởi vì tỷ muội hai người tướng mạo xuất chúng, tính cách cương nghị bất khuất, từ từ bị một chút quyền quý nhìn chúng. Từ từ liền thành Di Hồng Viện nổi danh nhất đầu bài Tịnh Đế Hoa Khôi. Nhoáng một cái 3 năm mà qua, tỷ muội hai người tâm tính cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã đem Di Hồng Viện trở thành nhà của mình. Băng Linh Lung cầm trong tay tỷ bà, Băng Như Ý ngồi cao bồn hoa, tỷ muội hai người thành Di Hồng Viện làm người khác chú ý nhất phong cảnh. Nhìn xem phía dưới những nam nhân kia, Băng Linh Lung một mặt khinh thường mím môi một cái, thật xấu a, làm sao ngày gần đây khách nhân một cái so một cái xấu a tỷ tỷ. Băng Như Ý tay hoa vung lên sợi tóc, tướng tùy tâm sinh lạc tất cả kiếm lời lòng dạ hiểm độc tiền nam nhân cơ hồ đều xấu, thế nhưng là đâu? Tại thế đạo này muốn làm lớn tiền không tăng lương tâm làm sao làm? Nếu là thành thành thật thật giữ khuôn phép làm việc phải làm, cả một đời cũng không lấy được tiền tới đây bao tỷ bội chúng ta. Dáng dấp tốt công tử coi như nghĩ đến, hắn cũng không có bao nhiêu tiền. Băng Linh Lung nhìn phía dưới một cái hai to mặt lớn phú thương khẽ như mày, không tăng lương tâm liền không thể làm mà sao? Vậy chúng ta những này khi kỵ nữ không phải cũng là không có tăng lương tâm liền đem tiền kiếm lời nha? Chúng ta dùng thân thể đổi tiền cũng là dựa vào chính mình bản sự ăn cơm lạc. Chúng ta không tính tăng lương tâm đi tỷ tỷ. Băng Như Ý nhẹ giọng kiêu ngạo nói, chúng ta một không trộm hai không đoạt, cho tới bây giờ cũng không có lừa qua ai tình cảm cùng gia sản. Chúng ta nếu là tăng lương tâm, cái kia những người còn lại liền đều không phải là người. Ngươi cho rằng những cái kia buôn bán có mấy cái là giữ khuôn phép buôn bán? Thiếu cân thiếu lượng, theo thứ tự hàng nhái chỗ nào cũng có, mọi người cũng không nên từ thiện, chúng ta coi như đi ra bán cũng không thể đem lương tâm ném đi. Bởi vì đem đến mọi còn muốn gả người đây. Ngươi nếu là ngay cả lương tâm cũng bị mất, tương lai tuyệt đối không có cơ hội gặp lại người trong lòng. Băng Linh Lung nhẹ nhàng buông xuống tỷ bà, một mặt cười xấu xa trêu chọc lấy mép ấy, còn gả người đây. Ai sẽ tới chúng ta loại này phong nguyệt nữ tử? Tỷ tỷ ngươi làm sao so mọi còn muốn đơn thuần nha, nam nhân thiên hạ đều là đồ háo sắc, còn lấy chồng. Gả quỷ a. Mà lại ai sẽ coi trọng chúng ta những này bán? Bọn hắn không chửi chúng ta, không nhằm vào chúng ta, ta liền đã rất thỏa mãn tại Di Hồng Viện tối thiểu còn có thể sống qua. Một khi chúng ta đi ra, bị bên ngoài những cái được gọi là chính nhân có tử, thanh niên nhiệt huyết biết chúng ta trước đó là làm cái gì, không vứt bỏ chúng ta mới là lạ chứ, vốn chính là thôi. Ai bảo chúng ta là làm cái này đây này, đều là đáng đời. Ta hiện tại không nghĩ cái gì lập gia đình tỷ tỷ, vui vẻ qua tốt mỗi một ngày cùng tỷ tỷ một mực tại cùng một chỗ ta liền đã rất thỏa mãn. Băng Như Ý một tay che mặt, cầm lấy quạt hương bổ nhẹ nhàng quạt, suy nghĩ bay tán loạn. Nàng ngược lại là thật có trong đó ý công tử. Công tử kia mặc dù tướng mạo thường thường, mỗi tháng cũng kiếm lời không có bao nhiêu tiền, chỉ là một cái tại hiệu cầm đồ làm việc vặt việc vụ. Nhưng lại đấy lòng thiện lương, không nhặt của rơi. Lần trước nàng đi dạo phố, chân gài tóc không cẩn thận mất rồi, bị công tử kia nhặt được đi. Bốn phía nghe ngóng mới biết người kia là cái tú tài, gọi Cao Cờ. Một bên tại hiệu cầm đồ làm việc, một bên khổ đọc. Ngày bình thường sẽ còn đi trong trường tư thục dạy học, đa số một chút cùng khổ tử đệ. Tiểu ăn mày đi nơi nào Cao Cờ đều là không lấy tiền, mở một con mắt nhắm một con. Nghĩ đến lần trước nhìn thấy đối phương dạy nhi đồng nhận thức chữ Cao Cờ, Băng Như Ý phương tâm khẽ nhúc đích. Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận thê lương tiếng la khóc. A a a, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Mụ mụ, ta cũng không tiếp tục chạy, ta không chạy ô ô ô, ta cam đoan hảo hảo tiếp khách, ta cam đoan không chạy, không chạy à. Băng Như Ý tỷ mỗi hai người nghe tiếng nhìn xem, chỉ thấy là tháng trước vừa bị bán tới Triệu Tư Dung, đào tẩu không thành bị bắt trở về. Nhìn xem nữ nhân kia kêu khóc cầu xin tha thứ dáng vẻ, Băng Như Ý giống như thấy được đã từng chính mình. Trong mối cảm xúc hỗn ngang, đi vào loại địa phương này, đào tẩu ngu xuẩn nhất cách làm. Văn tự bán mình tại cái này, nàng coi như chạy mất, một khi bị phát hiện cũng là sẽ bị bắt trở lại, báo quan đều không dùng. Ngày bình thường các nàng những kỵ nữ này thậm chí liên thành cũng không ra được, bởi vì tú bà đã sớm cùng những cái kia quan sai đánh tốt quan hệ, đem tất cả kỹ nữ chân dung đều sửa sang lại đi ra được qua. Nơi này chính là cái lồng giam, muốn thoát thân chỉ có thể chính mình kiếm tiền chủ thân. Đào tẩu, trừ phi là thần tiên trên trời, trừ phi biết bay. Đã làm 3 năm, trong thời gian này nàng gặp bao nhiêu nữ nhân muốn chạy đi, liền không có một người có thể còn sống ra ngoài. Ngược lại nếu là không còn muốn chạy, sẽ sống so với ai khác đều thoải mái. Một người đào tẩu cũng khó như lên trời, huống chi nàng cùng muội muội hai cái tướng mạo xuất chúng nữ nhân. Dù là chính là chỉ mặc một thân vải nát, các nàng tỷ muội hai người ở trên đường cũng là trong đám người tiêu điểm. Nàng cũng biết dùng thân thể kiếm tiền là không lâu dài. Ở loại địa phương này mỗi lần khó khăn nhất không phải hầu hạ những nam nhân kia, mà là những nam nhân kia sau khi đi như thế nào cam đoan chính mình không có hại tử. Một khi đã hoài thai, nửa cái chân cũng liền bước vào quỷ môn quan. Không có người sẽ để ý các nàng những kỵ nữ này là như thế nào sống sót, cũng không người nào biết những năm kia dáng dấp kỵ nữ phía sau đều gả cho ai. Tại Di Hồng Viện loại địa phương này, rất nhiều nữ nhân là sống không quá 30 tuổi. Di Hồng Viện là sẽ không xin mời đại phu cho các nàng dưỡng thai, sẽ chỉ dùng đại hàn dược vật để các nàng đem hài tử đánh dụ. Nếu là dùng thuốc đều chạy không xong, vậy liền đánh. Mỗi ngày mỗi đêm đánh nữ nhân kia bụng, thẳng đến đem trong bụng nhiệt chướng đánh chết mới tính xong. Lần trước nàng liền gặp được một nữ nhân bị đánh mất rồi hài tử, vẹn vẹn nghỉ ngơi một ngày liền bị bách đi ra tiếp khách, thân thể không chịu nổi nữ nhân chỗ nào cũng có. Từ quỷ môn quan có thể còn sống trở về đã rất may mắn, một khi nếu là lại có nguyên khí kia đại thương thân thể tuyệt đối sống không được. Rất nhiều kỹ nữ đều là thảm như vậy chết ở thanh lâu. Đây cũng là các nàng rất nhiều người sau cùng kết cục. Băng Như Ý thật sâu thổ khí, nơi này dù sao không phải kế lâu dài, nhất định phải nghĩ biện pháp chủ thân. Ba năm này nàng cũng kiếm lời không ít tiền. Bất quá nàng nếu là cứ như vậy cầm tiền đi tìm tú bà Lưu Mụ Mụ, đối phương khẳng định là sẽ không để hai người bọn họ cây dụng tiền đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, Băng Linh Lung đột nhiên nhỏ giọng hô, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi cái kia cao công tử tới." "Ghê gớm rồi, ngươi mau tránh đứng dậy a." Chương 487, một ngày là kỹ nữ cả một đời liền đều là kỹ nữ. Chương 487, một ngày là kỹ nữ cả một đời liền đều là kỹ nữ. Băng Như Ý trong lòng đầu tiên là vui mừng, mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn về phía dưới lầu, chỉ gặp lúc trước cái kia cao kỳ chính cùng lấy mấy cái tú tài ở phía dưới mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn quanh cái gì. Xem ra hẳn là lần đầu đến. Băng Linh Lung cuốn quýt đem nó kéo về phía sau lấy, "Ai u, tỷ tỷ ngươi chớ bị nhìn thấy, ngươi không phải ưa thích hắn thôi." "A, hắn làm sao tới loại địa phương này?" Băng Linh Lung nói liền mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu nhìn xuống. Chỉ gặp phía dưới cái kia mấy tên nam tử lúc này đã ngồi ở bàn rượu bên cạnh, còn lại mấy tên tú tài chính cầm chén rượu rót lấy cao kỳ, "Ha ha, cao huynh ngươi có thể nói phải giữ lời à, chúng ta cái này có chơi có chịu, đối thi tử đúng không thắng vậy thì phải uống rượu. Ngươi phùng quản là địa phương nào, chỉ cần có thể uống rượu liền thành. Hôm nay cái này ba bầu rượu ngài đâu một bầu cũng không thể thiếu." Mấy người còn lại cười ồn ào, nhấc tay vỗ tay, tất cả mọi người là nam nhân, đến Di Hồng Viện thế nào? "Ngươi làm sao còn đỏ mặt? Ha ha, chẳng lẽ lại cao huynh hay là cái đồng tử phải không? Khó trách hắn không biết ra được liên quan tới tình yêu câu thơ, ha ha, chết cười người, đều hai mươi mấy hay là cái đồng tử. Lao đồng tử." Cao Kỳ hờn dỗi giơ ly rượu lên, một uống xuống. Uống xong mới xuất hiện thân đưa tay chỉ đèn lồng lên tiếng hô hào, tóc đen nhiễm tuyết trắng đậu đỏ hóa tình ý. Mấy người mỉa mai lắc đầu, vui cười liên tục. Không bao lâu cầm đầu tú tài liền kêu mấy cái cô nương ngồi tiểu. Nguyên bản men say hun hun Cao Kỳ, gương mặt càng đỏ. Nhìn xem đối diện những cái kia trước mặt mọi người ôm những cô nương kia uống rượu thân mật bằng hữu, hắn có chút không biết làm sao. Hắn còn lần đầu nhìn thấy những bằng hữu kia bộ này khuôn mặt, giống như có chút lạ lẫm. Một bên Triệu Tư Dung hai mắt đẫm lệ phím hồng, đau đầu không thành nàng vừa bị đánh một trận, hiện tại lại phải chịu đựng đau đớn tiếp khách. Nước mắt không nhịn được chảy xuống. Cao Kỳ cuống quýt xê dịch vị trí, cùng đối phương vẫn duy trì một khoảng cách. "Cô nương, đừng, đừng sợ, ta không động vào ngươi." Nhìn xem trên bàn đậu đỏ bánh ngọt, Cao Kỳ cuống quýt cầm một cái đưa đến đối phương trước mặt, "Ngươi tại sao khóc? Có ăn hay không đồ vật? Là có người hay không khi dễ ngươi?" Triệu Tư Dung nước mắt tuôn ra mà ra, cuối cùng là không nín được khổ sở. Một bên tú tài người đứng đầu liền đem Triệu Tư Dung ôm vào trong ngực, "Cao huynh chơi như thế nào không ra à? Thương hương tiếc ngọc cũng không phải dùng tại chỗ này. Các nàng cũng không phải cái gì hương hoa mỹ ngọc, ngươi đừng đáng thương các nàng. Đều là một chút cánh tay ngọc vạn người ngủ thấp hèn nữ nhân, tiền đều bỏ ra hôm nay huynh đệ chúng ta đều có thể xuân phong nhất độ, chớ có thác thất lương cơ a." Nói người kia liền đột nhiên ôm Triệu Tư Dung, Triệu Tư Dung xô đẩy kêu khóc, đối phương giận dữ, một bàn tay liền đánh tới, "Thấp hèn kỹ nữ, ngươi uống không uống? Dám quét bản công tử hưng, ta cái này tìm tú bà trả lại tiền." "Thấp hèn kỹ nữ." Một câu bị hù Triệu Tư Dung cuống quýt giơ ly rượu lên. Cao Kỳ thấy thế sắc mặt tức giận, một phát bắt được Triệu Tư Dung chén rượu nói, "Vì sao muốn nói người ta cô nương thấp hèn? Vương Thành huynh các ngươi không nên quá khi dễ người, con gái người ta giống như chúng ta đều là cha sinh mẹ dưỡng, chỉ là bức bách tại sinh kế mới bị thân cho này, chúng ta là có thể tìm người ta uống rượu, nhưng là các ngươi nói người ta thấp hèn, cao mộ không phục." "Nói người ta thấp hèn, vậy chúng ta những này tới đây uống rượu tìm nữ nhân nam nhân xuống không được tiện." Một câu gây đối diện mấy người đối xử lạnh nhạt xem ra. Vương Thành một mặt bất mãn bưng chén rượu, "Đã như vậy, cái kia cao huynh liền đem ngươi phần kia tiền cho đi, hết thảy 10 lượng bạc." Không hài lòng, Cao huynh liền mang theo này hạ tiện kỹ nữ đi bàn bên cạnh. Cao Kỳ lạnh giọng hừ khí, vào tay tìm kiếm lấy trên người tài vật. Vương Thành thấy thế càng phát ra tức giận, quen biết nhiều năm, ngươi vậy mà vì một cái thấp hèn nữ nhân bắt huynh đệ mặt mũi. "Ta chỉ là cho ngươi cái bậc thang, ngươi lại còn muốn tới thật. Ở chỗ này nữ nhân không đáng chúng ta đáng thương, cũng không phải chúng ta buộc các nàng đi ra bán, chúng ta bỏ ra tiền chính là đến tiêu khiển, ngươi làm như vậy sớm muộn sẽ hối hận. Ngươi cho rằng nữ nhân kia sẽ cảm kích ngươi? Há không nghe kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa đạo lý? Một cái kỹ nữ ngươi trông cậy vào nàng cảm kích ngươi cái gì? Hôm nay nàng cảm kích ngươi, ngày mai nàng còn không phải muốn đi bồi nam nhân khác, ngươi cho rằng nàng là người tốt lành gì?" Cao Kỳ mặt mũi tràn đầy không phục tìm được cái gì tài vật. Men say hun hun lật ra lại lật, có thể lật khắp toàn thân cũng liền chỉ tìm ra 7 lượng bạc. Vương Thành trong lòng tức giận, "Ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng, đây chính là ngươi tư thuộc tháng sau chi tiêu, ngươi cho tiền này ngươi những học sinh kia ăn cái gì? Vì một cái thấp hèn kỹ nữ ngươi ngay cả học sinh của ngươi đều mặc kệ." Cao Kỳ đối xử lạnh nhạt hừ phát, "Uổng cho các ngươi còn đọc đủ thứ thi thư, ta Cao Mộ thật sự là nhìn sai rồi, còn gái người ta cùng ta những học sinh kia đều là người cơ khổ, trong mắt ta không có bất kỳ khác biệt gì. Chúng ta chỉ là sinh tương đối tốt, có cơm ăn có đọc sách, ngươi so với người ta cô nương cao quý ở đâu? Nói người ta thấp hèn, con gái người ta nhất định là chịu ủy khuất lớn lao, ngươi bây giờ buộc nàng uống rượu ngươi không xuống thiện. Là, ta là không biết ra được các ngươi những cái kia tao từ sóng khúc, ta chính là không có chạm qua nữ nhân, nơi này chỉ có 7 lượng, phía sau ba lượng ta ngày mai đưa đến chỗ ở của ngươi. Vương Thành bất mãn nắm tay, nhìn xem bốn phía những người xem náo nhiệt kia, hắn cảm thấy mình giống như bị đối phương làm đủ. Nói xong 10 lượng liền 10 lượng, đi dạo kỹ viện còn ký sổ. Ai có ngươi thấp hèn? Ngươi nếu là không bỏ ra nổi 10 lượng, con lẳng lơ này ngươi đừng nghĩ mang đi. Cao Kỳ hai mắt phím hồng, thật giống như bị chén choáng làm cho hôn mê đầu. Đang lúc mấy người dương cung bạc kiếm thời khắc, Băng Như Ý chậm rãi đi tới, nhu thanh hô hào, vị công tử này thật là người có tính tình, cái này còn lại 3 lượng tỷ bội chúng ta cho. Đám người nghe tiếng quay đầu, khi bọn hắn nhìn người tới là Di Hồng Viện xuất sắc nhất Tịnh Đế Hoa Khôi sau, mỗi người đều trợn to trong mắt. Băng Linh Lung một mặt lúng túng nhìn xem xung quanh, nàng thật không hiểu rõ tỷ tỷ nàng tại sao muốn đứng ra. Nàng không phải ưa thích cái này Cao Kỳ a? Vương Thành nhìn xem Băng Như Ý hai người, cả người đều ngây ngẩn cả người, tựa như gặp được tiên nữ trên trời bình thường hồn bay lên trời. Cô nương ta gọi Vương Thành, không biết cô nương một đêm bao nhiêu. Băng Linh Lung lạnh giọng hừ phát, a miêu a cẩu nào đều muốn bao tỷ bội chúng ta. Ta cùng tỷ tỷ một đêm hoàng kim ngàn lượng. Ngươi bao lên. Vương Thành hổ thẹn cúi đầu. Băng Như Ý lấy ra một viên bạc phóng tới trên mặt bàn xem thường nhìn về phía Cao Kỳ, tiểu nữ tử giúp công tử thanh toán tiền này, theo giúp ta uống hai chén tiền này cũng không cần công tử trả. Cao Kỳ một mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Băng Như Ý, một chút tâm động. Thật đẹp nữ nhân. Kỳ quái, làm sao có chút quen mắt? Khi hắn nhìn ra đối phương là trước kia cái kia ném châm gài tóc cô nương sau, lập tức trên con mắt dương, ngươi là Như Ý cô nương. Người Cao Kỳ ngắm nhìn bốn phía, nhìn một chút nơi đây thanh lâu mặt lộ nghi hoặc. Băng Như Ý vô ý thức cúi đầu, nàng đang đánh cược. Từ khi nhìn thấy Cao Kỳ là Triệu Tư Dung giải bày sau, nàng liền thật sâu yêu nam nhân này. Nàng đang đánh cược đối phương thật sẽ không để ý các nàng những nữ nhân này xuất thân. Nếu như thiên hạ thật có loại nam nhân này, nàng liền mang theo muội muội cùng nhau gả. Thong lương cùng hắn cả một đời, cái gì cũng không cần hắn. Nhìn xem đối diện mặt lộ nghi ngờ Cao Kỳ, Băng Như Ý ngữ khí chần chờ, hẳn là công tử cảm thấy khuất tôn. Cao Kỳ lắc đầu liên tục, không không không. Không dối gạt cô nương, tại hạ bây giờ không có ngàn lượng hoàng kim. Băng Linh Lung nết miệng cười nhạo, tỷ gọi ngươi đi uống rượu tự nhiên là không cần ngươi tiền, ngươi may mắn. Người chung quanh nghe chút nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Cao Kỳ sắc mặt xấu hổ, tưởng tượng vừa rồi người ta giúp hắn, liền tự giác đi theo. Trong phòng khách, Băng Như Ý Băng Linh Lung một trái một phải, Cao Kỳ hốt hoảng không còn hình dáng. Liền ngay cả Triệu Tư Dung đều đi tới cho hắn mang theo một bàn đậu đỏ bánh ngọt. Cửa ra vào các nữ nhân chế nhạo lấy. Ai ú Như Ý này thì thật sự là đầu bị cửa chèn lớn, mang như thế cái tú tài nghèo tới làm gì? Vạn nhất bị mụ mụ biết, lại được nói nàng này cũng sẽ không, Như Ý tả hiện tại thế nhưng là đồ bài, mụ mụ cái nào bỏ được đánh nàng a. Bất quá ta lại cảm thấy tú tài kia người rất tốt nhiều ôn nhu a. Ha ha, nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu. Nam nhân cái dạng gì trong lòng người không có đếm sao? Ngoài miệng nói không để ý, bây giờ nói lây không có cái gọi là, các loại nếu thật là lấy về nhà đi bị cha mẹ của bọn họ nhìn thấy, bị bọn hắn thân bằng hảo hữu nhìn thấy, có mấy cái nam nhân sẽ bảo trì đối với chúng ta thực tình. Một ngày là kỹ nữ cả một đời liền đều là kỹ nữ, chớ tự làm đa tình, không có kết quả gì tốt. Trong phòng khách, Cao Kỳ đã bồi tiếp Băng Như Ý uống tam bôi. Váng đầu choáng, hắn đã còn muốn chạy, lại bị Băng Như Ý ôm vào trong ngực. Công tử Cao Kỳ mặt lộ bối rối, ta không có tiền. Tam bôi đã uống vào, đa tạ cô nương tương trợ. Băng Như Ý chậm rãi thổ khí, vào tay cầm một túi bạc để vào nó nghi ngờ, lần trước ta còn chưa hướng công tử nói lời cảm tạ, cái này 50 lượng toàn bộ làm như là tạ lễ. Cao Kỳ muốn tự tuyệt, Băng Như Ý lại bá đạo đè xuống hắn, ngươi cái kia tư thuộc là Vương công tử nhà tòa nhà, ngươi muốn tiếp tục làm tiếp chỉ sợ là muốn đổi địa phương. Về sau không có tiền tới tìm ta nguyện ý nuôi ngươi. Ngươi muốn hỏi ta vì cái gì? Bởi vì tiểu nữ tử vừa ý công tử. Băng Như Ý hai mắt si ngốc nhìn về phía Cao Kỳ, phản phất tại các loại một đáp án. Cao Kỳ nội tâm bối rối, khó mà chống đỡ nó ôn nhu thế công. Một đêm gió xuân, Cao Kỳ nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình gặp được loại sự tình này. Hắn cũng không có muốn tiền của nàng, cứ như vậy đi. Nhưng khi lúc trời tối hắn liền lại tới. Chính như Băng Như Ý nói như vậy, đã tội Vương Thành, hắn tư thục không mở nổi. Liền ngay cả hiệu cầm đồ lão bản đều bắt hắn cho đổi đi. Trong trường tư thục còn có học sinh muốn đọc sách. Hắn cũng không biết là thế nào, trong não một mực hiện ra Băng Như Ý lời nói. Hắn ngược lại thật sự là không chê xuất thân của đối phương, đã cảm thấy đối phương rất xinh đẹp. Hắn lại đi. Phía sau cứ như vậy liên tiếp đi rất nhiều lần. Đối phương không chỉ có cho hắn tiền, còn lấy tiền cho hắn mua tòa nhà buôn bán. Hắn cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Tú bà tại biết sau chuyện này, nổi trận lôi đình. Lại không bỏ được đánh Băng Như Ý, đành phải để Băng Linh Lung khuyên đủ nàng. Băng Linh Lung bất đắc dĩ lắc đầu, tỉ tỉ, trong khoảng thời gian này ta một người tiếp hai người chúng ta khách, eo của ta đều muốn gây mất. Cái này Cao công tử đều tìm ngươi nhiều lần như vậy, hắn còn không có muốn chuộc ngươi sao? Ta cảm thấy mụ mụ nói cũng không phải không có lý, ta thế nào cảm giác cái này Cao Kỳ trước đó sở dĩ là chính nhân có tử, chủ yếu là bởi vì hắn trước đó liền không có chạm qua nữ nhân. Hắn không biết nữ nhân tốt hiện tại hắn luôn đến, khẳng định là bởi vì nếm đến ngon ngọt. Tỷ tỷ ngươi cũng không nên bị hắn lừa, nam nhân này ta nhìn tuyệt đối cũng là không dựa vào được. Băng Như Ý nhất thời chần chờ, suy tư một lát sau hay là đáp ứng muội muội nàng đề nghị. Đêm đó, Cao Kỳ lại tới, trong tay còn cầm một bức họa. Như Ý, đây là ta truyền môn vẽ cho ngươi. Băng Như Ý khẽ cười nói, một tay chống cằm, ta muốn cùng ngươi thành thân, ngươi có thể giúp ta chuộc thân à? Lang Quân chương 488, tình yêu khiến người xúc động, càng khiến người điên cuồng. Chương 488, tình yêu khiến người xúc động, càng khiến người điên cuồng. Cao Kỳ trong mắt lộ ra ngọt ngào cùng chân thành, tựa như là hắn đang đợi đối phương nói câu nói này bình thường cười nói, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Như ý ngươi yên tâm mặc kệ là bao nhiêu tiền, cho dù là đi lừa gạt đi đoạt ta cũng nhất định sẽ đem ngươi chuộc đi. Ta sẽ dẫn ngươi về nhà gặp cha mẹ ta, ta sẽ rõ môi chính cưới ngươi qua cửa. Ta đối với ngươi phần này yêu mãi không kết thúc, chăm chú cùng nhau. Cho dù tuế nguyệt luân hồi, ta đối với ngươi yêu cũng vĩnh viễn không làm hao mòn. Băng Như Ý trong lòng chảy xuống cảm động nước mắt. Đó là nàng sinh ra lần thứ nhất bởi vì cảm động mà rơi lệ. Khóc nhiều năm như vậy, đối phương lời tâm tình tựa như trên đời loại thuốc tốt nhất, chữa khỏi nàng tất cả không chịu nổi. Thuốc đắng ra thật, nàng biết muốn xông qua cửa này cần bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Có thể nàng tin tưởng trước mắt nam nhân này tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng yêu. Nàng chính là như thế tin tưởng. Biết rõ chính mình là cái kỹ nữ còn cùng chính mình yêu nhau, hắn nhất định là yêu nàng. Hắn như vậy chân thành, thiện lương như vậy làm sao lại lừa nàng? Băng Như Ý khẩn trương ghé mắt, khẩn yếu kim khẩu chậm chạp chưa mở. Cao Kỳ lần nữa đem nó ôm sát, thế nào Như Ý? Không có. Ta kỳ thật đến bây giờ còn là có chút không thể tin được ta loại nữ nhân này vậy mà cũng có thể gặp được tình yêu. Ta thật không hiểu ngươi tại sao lại yêu ta, ngươi thật không chê ta sao? Cao Kỳ hơi thở cười thán, ta nếu là ghét bỏ ngươi hôm đó liền sẽ không tùy ngươi đi lên uống rượu. Ta chính là thích ngươi, ta thích ngươi thiệt lương, thích ngươi thoải mái, thích ngươi bộ dáng, thích ngươi tất cả. Trên đời có rất ít như ngươi loại này hiền lành nữ tử, ngươi là ta đã thấy trong tất cả nữ nhân. Không, ngươi là ta đã thấy trong mọi người, bao quát những nam nhân kia. Bọn hắn tất cả mọi người không bằng ngươi thiệt lương. Trong lòng ta ngươi so với cái kia ỷ vào cha mẹ nuôi tiểu thư khuê các mạnh hơn nhiều. Đầu năm nay nhưng phàm là kiếm nhiều tiền trừ vận khí tốt, lại có mấy cái là bằng vào lương tâm kiếm tiền. Thế nhân đều là ác đồ, có thể gặp được như ý ngươi như vậy hiền lành cô nương, ta Cao Kỳ cao hứng còn không kịp đâu. Ta gọi Cao Kỳ, cờ cao một nước Cao Kỳ. Đời này là ta hạ cao nhất một nước cờ, nhất định là hôm đó tùy ngươi đi lên uống ba chén rượu. Ta yêu ngươi. Đến chết vào cái ngày đó Băng Như Ý nước mắt tuôn ra mà ra, cắn nát chu thần lau nước mắt. Hốc mắt chua một đêm chưa ngủ. Chậm chạp chưa dám nói ra tiền chuộc nàng bị đối phương nhìn ra lo lắng, Cao Kỳ nhẹ nhàng nuốt gương mặt của nàng nhẹ giọng cười, nói đi, bao nhiêu bạc? 10. 100.000 lượng hoàng kim. Cao Kỳ chậm rãi thổ khí, vào tay sờ lên đầu của đối phương, chỉ là 100.000, cho ta thời gian một năm. Chờ ta. Băng Như Ý khóc gật đầu, cười gật lệ. Đưa mắt nhìn Cao Kỳ sau khi rời đi, Băng Như Ý mở ra hộp tủ của mình, 100.000 lượng hoàng kim tình lình đang nhìn. Nhìn xem nàng những năm này cùng muội muội tất cả gia sản, cũng chỉ đủ các nàng một người trong đó chủ thân. Muốn đồng thời chuộc đi hai cái, còn phải muốn 100.000. Băng Linh Lung bất đắc dĩ thở dài, tỷ tỷ a, tội gì khổ như thế chứ? Chúng ta gặp qua nhiều như vậy nam nhân còn không hiểu bọn hắn bộ kia sao? Không phải ta nói hắn nói xấu à, 100.000 lượng hoàng kim là khái niệm gì hắn đoán chừng đều không có làm rõ ràng. Còn cho hắn thời gian một năm, để hắn đi đoạt hắn đều không giành được nhiều như vậy. Mà lại ta cảm thấy hắn hẳn là xúc động, rất nhiều chưa từng có tình cảm kinh lịch nam nhân bọn hắn tại lần thứ nhất yêu một người thời điểm sẽ mù quáng làm ra rất nhiều không thể nào hứa hẹn, loại nam nhân này nhiều khi ngay cả mình đều lừa gạt, hắn căn bản là làm không được. Băng Như Ý ngữ khí bất thiện, tình yêu vốn là xúc động. Ta biết hắn làm không được, trong năm đó chỉ cần hắn thật tốt dạy học, chỉ cần có thể bảo trì đối với phần của ta yêu, ta liền sẽ nghĩ biện pháp đem tiền gom góp. Băng Linh Lung lắc đầu liên tục, đè xuống tay của nàng mặt mũi tràn đầy quát lớn gào thét, ai nha, tỷ tỷ, ngươi không có khả năng lại đi bán, ngươi bây giờ đã cùng hắn tư định cả đời. Muốn bán nhất định phải để cho ta đi, còn cần 100.000 đúng không? Một năm này muội muội ta sẽ nghĩ biện pháp, không nói những cái khác, 6-7 vạn ứng nên khiến cho đến. Hắn một đại nam nhân làm cái 2-3 vạn chu toàn đi. Vạn nhất bị hắn biết ngươi lại phải kiếm lời loại số tiền này, hắn một đại nam nhân có thể không khó chịu sao? Băng Như Ý ánh mắt chần chờ, nhưng chúng ta 3 năm qua hai người hết thệ cũng mới cất 100.000, một năm tổn nhiều như vậy. Muội muội ngươi một người làm sao có thể làm được? Không thành. Băng Linh Lung một tay chống lạnh, tự ngạo ngẩng đầu, vậy ngươi cũng đừng vặn, chỉ cần có thể để tỷ tỷ hạnh phúc, ta chết nam nhân trên giường đều thành. Thực sự không được tỷ tỷ liền đem muội muội ném đi chính mình trước chuột thân hắc hắc miệng tối, nói hiệu nói vượn cái gì? Hừ, dù sao ngươi nhất định phải nghe muội muội, không phải liền là hầu hạ nam nhân mà, bao lớn chút chuyện ta tìm mấy cái xấu có tiền bao ta chẳng phải xong. Tắt đèn đều như thế, lại nói chúng ta cũng phải ngẫm lại về sau, thật muốn chuột thân đi, người không có đồng nào không có tiền chúng ta ăn cái gì? Một năm này muội muội sẽ nghĩ biện pháp kiếm nhiều một chút. Băng Như Ý ôm lấy Băng Linh Lung, đem đầu tựa ở đầu vai của nàng. Hồi tưởng đến những năm gần đây đủ loại, phản phất chính là một giấc mộng. Bất kể như thế nào, nàng đều không biết đem nàng muội tử một người ném ở nơi này. Nàng có, muội muội nàng nhất định phải cũng phải có. Đến lúc đó liền để Cao Kỳ cũng đem nàng muội cưới. Hy vọng hắn trong năm đó có thể bảo trì phần này đối với nàng yêu, đến lúc đó nàng liền đem cái này 100.000 lượng hoàng kim cho hắn. Lúc này, Tú Bà một mặt khinh thường đi đến, mang theo vẻ đắc ý, Như Ý Linh Lung à, các ngươi cũng quá tròn báng, đầu năm nay nam nhân là nhất không dựa vào được. Chúng ta có thể nói tốt ta, nếu là hắn một năm sau có thể lấy tiền cho ngươi, ta liền đem văn tự bán mình cho ngươi. Nhưng hắn nếu là không dám trở về chỗ ngươi, hai người các ngươi cả một đời đều được ở chỗ này bán. Di Hồng Viện còn lại tỉ muội nhau nhau giễu cợt, ở ngoài cửa cười không ngậm mồm vào được. Còn một năm kiếm lời 100.000 lượng hoàng kim. Cho dù là để bọn ta bán đều không bán được nhiều như vậy, hắn làm sao kiếm lời? Ha ha ha, đoán chừng hiện tại đã chạy đường. Như ý tả ngươi cũng quá thiếu đi, ngươi cho rằng nam nhân lựa chọn cùng chúng ta kỹ nữ yêu nhau là vì cái gì? Còn không phải là vì trắng chơi chơi miễn phí. Ngươi biết những nam nhân kia vì cái gì đều hâm mộ hắn sao? ngươi biết vì cái gì rất nhiều nam nhân đều muốn trở thành ngươi cái kia cao công tử sao? Còn không phải bởi vì tìm ngươi có thể không cần bỏ ra tiền, ha ha ha. Chết cười, trong ký viện nếu có thể có người thích bên trên ký nữ, người kia cũng thật là ngu xuẩn. Đoán chừng đầu phát dục không hoàn toàn. Băng Như Ý tức giận mở ra ấm trà trực tiếp dội cho ra ngoài, đều cút cho ta. Tiếp tục nhiều chuyện về sau tỷ bội không có làm. Lúc này, ngoài thành trên núi một tổ điểm bên trong, Cao Kỳ cong giỏ sách không chút do dự quỳ gối sơn tặc đầu lĩnh trước mặt. Tình yêu khiến người xúc động, càng khiến người điên cuồng. Một cái tự cho mình thanh cao thư sinh, yêu một cái toàn thân dơ bẩn kỹ nữ. Đầu này tình yêu đường từ vừa mới bắt đầu chính là gồ ghề nhấp nô. Cao Kỳ hai đầu gối quỳ xuống đất, hắn biết tới nơi này liền không quay đầu lại được. Nhưng hắn cũng biết, trong năm đó hắn cái kia tâm tâm yêu yêu Như Ý tất nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp cho hắn kiếm tiền. Hắn biết nàng khẳng định sẽ đi kiếm tiền, bởi vì nàng yêu hắn. Hắn hiểu rất rõ nàng. 100,000 lượng hoàng kim. Nàng đến bồi bao nhiêu nam nhân mới kiếm lời đến. Nhưng nếu là hắn sớm một chút đem tiền đoạt tới tay, nàng cũng không cần lại thụ ra thịt nỗi khổ. Hắn cho tới bây giờ đều không có ghét bỏ qua nàng, hắn biết tất cả mọi chuyện. Nếu là hắn ngay cả chút chuyện này cũng nhìn không ra, hắn nhiều năm như vậy sách liền phí công đọc sách. Yêu một người cần so đo nhiều như vậy sao? Yêu một người thật cần so đo nhiều như vậy sao? Hắn uổng đọc 10 năm sách thánh hiền, tại yêu nàng một khắc này, hắn liền đã không muốn quản nhiều như vậy. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết chung quanh nam nhân hâm mộ hắn là bởi vì cái gì. Cơ hồ bên người tất cả nam nhân đều hâm mộ hắn, nhận biết không quen biết đều đang nghị luận hắn, đều muốn trở thành hắn. Nhưng người nào cũng không muốn cưới nàng, bởi vì hắn yêu nữ nhân kia là cái kỹ nữ, bởi vì nàng là cái hoa khôi, bởi vì nữ nhân kia nuôi hắn, bởi vì nữ nhân kia yêu hắn, bởi vì những người kia cảm thấy hắn có thể chẳng chơi. Hắn không muốn trở thành Vương Thành loại kia người buồn nôn, hắn cũng không muốn bị bất kỳ nam nhân nào hâm mộ. Hắn hiện tại chỉ muốn kiếm lời đủ đủ nhiều tiền mang theo nàng cao chạy xa bay, tìm một cái không ai địa phương, cùng với nàng như cái bình thường vợ chồng một dạng sống hết đời. Tiểu nhân Cao Kỳ, từ nay về sau nguyện đi theo đại ca Tả Hữu, khẩn cầu đại ca cho ta một đầu sinh lộ. Trên đài người kia một tay nâng bát rượu, một mặt chất vấn, một người thư sinh không đi thi lấy công danh, học người ta lên núi làm sơ tặc. Hôm nay là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Khẩn cầu các vị đại ca đại vương cho tiểu nhân một đầu sinh lộ. Ta muốn trong một năm kiếm lời đủ 100,000 lượng hoàng kim, ta muốn đi cho ta nương tử chủ thân. Khẩn cầu các vị đại ca thu ta. Sơn tặc đầu lĩnh nết miệng cười to, tiếng cười thô cuồng, á ha ha ha. Tốt, có loại. Vì cái kỹ nữ lên núi làm thổ phỉ. Ngươi có gan, là cái đàn ông. Về sau ngươi chính là bọn ta Vân Hiệp giúp huynh đệ. Chỉ cần dám giết người, tiền cùng nữ nhân cái gì cần có đều có. Sơ làm sơn tặc lúc Cao Kỳ còn có chút sợ hãi. Lần thứ nhất cướp bóc thương đội, hắn kiên trì xông đi lên, hô to ăn cướp. Thương đội hộ vệ phản kháng, hắn trong lúc bối rối lại chém giết một người, máu tươi tung tóe đến trên mặt, để hắn trong nháy mắt bừng tỉnh lại tràn đầy điên cuồng. Vừa nghĩ tới hắn yêu dấu nữ nhân hiện tại khả năng đang ngồi người đi ngủ, sắc ý trong nháy mắt nhuộm đỏ hai mắt. Đối với phú thương kia cổ một đao đánh xuống. Đi chết, đi chết. Nhìn xem trên đất phú thương, hắn không khỏi nhớ tới Băng Như Ý lời nói, trên đời này đại đa số kẻ có tiền đều là tang lương tâm. Thanh thanh thật thật làm người làm sao có thể làm nhiều tiền như vậy? Nhìn xem trên mặt đất cái kia lại mập lại xấu phú thương, mỗi ngày đi bao nàng những nam nhân kia không đều là bọn gia hỏa này. Hận ý mất khống chế lấy toàn lực bổ ra một đao. Đầu người lăn xuống, máu tươi tại chỗ. Sau đó, hắn càng lớn mật, cướp bóc qua lại người đi đường, thương đội thành thường ngày. Gặp được người phản kháng, không chút lưu tình chém giết. Già trẻ không lưu. Có lần đụng phải một đám triều đình đội ngũ, dùng hắn từ trong sách có được binh pháp mưu lược đem người vây công, thủ đoạn tàn nhẫn, quan tướng binh toàn bộ lừa giết. Trong một năm, hai tay của hắn dính đầy máu tươi, từ nhát gan thư sinh biến thành tâm ngoan thủ lạ sơn tặc người đứng thứ hai. Cầm 200,000 lượng hoàng kim hướng phía Di Hồng Viện nhanh chân đi đi. Chương 489, chết liền giải thoát rồi. Chương 489, chết liền giải thoát rồi. Vừa đến Di Hồng Viện, Cao Kỳ liền thấy mặt không có chút máu băng linh lung. Nhìn đối phương cái kia suy bại bộ dáng tiểu tụy, tim của hắn lúc đó liền nát. Vốn cho rằng Băng Như Ý cũng sẽ như vậy, nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương hồng quang đầy mặt một khắc này, tất cả lo lắng cùng lo nghĩ tất cả đều biến mất. Như Ý, Như Ý, ta trở về, ta trở về chỗ ngươi đã đến. Băng Như Ý vui đến phát khóc ôm tiến lên, nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra hắn vậy mà mang theo 200,000 trở về. Hắn vậy mà. Băng Như Ý mặt mũi tràn đầy run rẩy nhìn xem hắn cái kia trống rông ống tay áo, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Ngươi, tay của ngươi. Cao Kỳ khẽ thở dài, không sao, thiếu đi cái tay mà thôi. Một năm này các ngươi chịu khổ, chờ chúng ta rời đi nơi này liền cưới ngươi qua cửa. Băng Như Ý nước mắt tuôn ra mà ra, còn có muội muội ta. Muội muội ta cũng nghĩ gả cho ngươi. Lang quân Cao Kỳ nhìn thoáng qua Băng Linh Lung, nhẹ nhàng gật đầu. Ân. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên đánh tới một đội quân binh. Trong nhà dùng tiền mua một huyện thái gia chức quan vương thành, mang theo một đám nhân mã vây quanh Di Hồng Viện. Tú bà mặt mũi tràn đầy cười xấu xa ở một bên hô hào, vương đại nhân, người này có thể một năm kiếm lời đủ nhiều tiền như vậy khẳng định lai lịch không rõ, mà lại vừa rồi ta gặp hắn còn đeo đao, ngại nhưng phải hảo hảo điều tra thêm hắn. Đoán chừng hắn đem tiền tham ô đều giấu bọn ta Di Hồng Viện. Băng Như Ý nhìn xem lật lọng tú bà, mặt mũi tràn đầy tức giận muốn lên trước, lại bị mấy tên bộ khoái đặt tại trên mặt đất. Cao Kỳ tức giận rút đao, vung nàng ra. Các ngươi đám khốn kiếp này. Vương Thành khinh thường đến cực điểm, nâng đỡ trên đầu mũ ô sa nhẹ giọng cười, Cao huynh, nghĩ không ra một năm không thấy ngươi lại thành Vân Hiệp giúp tối đỉnh đỉnh đại danh người đứng thứ hai. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a, ngươi cho rằng lúc này ngươi còn đi được rơi. cho ta đem Cao Kỳ, Băng Như Ý, Băng Linh Lung ba người bắt lấy quý án. Tiền tham ô toàn bộ xung công. Một đám bộ khoái cứ như vậy đem bọn hắn 400,000 lượng hoàng kim tất cả đều lật ra đi ra. Băng Linh Lung phát ra như quỷ bình thường kêu khóc, tiền của ta. Những cái kia đều là ta dùng mệnh đổi lấy tiền, vừa định đưa tay lại bị Vương Thành một cước giẫm nơi tay trên lòng bàn tay. Nhìn xem trên mặt đất thống khổ không chịu nổi Băng Linh Lung, Vương Thành một mặt âm lãnh mà cười cười, năm đó các ngươi nói ta tên nhà quê này bao không dậy nổi các ngươi tỉ muội, trợn to mắt chó của các ngươi xem cho rõ, lao tử hiện tại thế nhưng là cái quan. Thấp hèn kỹ nữ, ngươi có gan nhìn ta con mắt nói thêm câu nữa, ai là đồ nhà quê? Ân. Vương Thành giắt tóc của nàng đột nhiên nện vào cái bàn. Đầu rơi máu chảy. A a a. Đầu của ta. Tỷ tỷ, tỷ tỷ Băng Như Ý hai mắt run rẩy, một mặt tức giận trừng mắt Vương Thành, muốn tránh thoát bộ khoái bắt. Vương Thành một mặt khinh thường ngồi ở một bên trên ghế, mang đi. Trên cao đường, Cao Kỳ, Băng Như Ý, Băng Linh Lung mang theo gông xiềng, túi người quỳ xuống đất. Nghe trên đài cầu quan kia cao tụng tội trạng. Hiện có sơn tặc Cao Kỳ phản bội thiên lý, tội ác tại trời. Nó tại giữa rừng núi kêu gọi nhau tập họp, đi cái kia cấp giật sự tình. Mỗi gặp thương khách, liền chen chúc mà ra, đao dịu đối mặt, đoạt kỳ tài hàng, hủy nó tàu xe, dồn vô số thương nhân táng ra bại sản, mất cả chỉ lẫn trải. Tàn sát vô tội, làm cho thôn dã thây ngang khắp đồng. Nó hành vi như xài lang hổ báo, tàn bạo bất nhân, tổn hại nhân luân. Như thế cường đạo, nếu không trừ chi, thiên lý năng dùng, bách tính bệnh viện không ngày yên tĩnh, là chính quốc pháp an dân tâm, ngày mai giờ ngọ muốn phạm Cao Kỳ chém đầu gián chúng. Phạm phụ Băng Linh Lung, Băng Như Ý, biết rõ Cao Kỳ là tặc lại ác ý bao che, cùng sơn tặc tư thông, như vậy đại nghịch bất đạo chi kỹ nữa nữ ác phụ nhân người đến mà chu diệt. Nốt vào đại lao, tội kỳ 30 năm. Cao Kỳ nghe tiếng tức giận, hai mắt gắt gao trừng mắt phía trên, thả ngươi mẹ nó cầu thí. Vương Thành ngươi chết không yên lành. Ngươi chết không yên lành. Lao tử làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Loại chó như ngươi quan, ta nhổ vào. Ba người kêu khóc không ngớt, lại là chuyện vô bổ. Không bao lâu Cao Kỳ liền bị đưa vào đại lao, nghiêm hình tra tấn. Mà Băng Như Ý cùng Băng Linh Lung thì bị Vương Thành dẫn tới nhà mình trong hầm ngầm. Vương Thành một mặt nghiền ngẫm nhìn xem cái kia tỷ bội hai người cười, hầu hạ tốt lão tử, ta liền cho Cao Kỳ tìm kẻ chết hay, không phải vậy ngươi người trong lòng kia ngày mai sẽ phải bị chặt đầu. Băng Như Ý hai mắt đẫm lệ ôm hận, song quyền nắm chặt, ngươi xác định sẽ thả hắn. Băng Linh Lung mặt mũi tràn đầy không cam lòng hô hào, tỷ tỷ ngươi không muốn tin hắn, hắn chính là muốn báo thù chúng ta, coi như cùng hắn cũng vô dụng, người này chính là cái xuất sinh. Vương Thành nét miệng cười, ôm Băng Linh Lung liền đánh đứng lên, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, một cước liền đạp gãy nàng mắt cá chân, tiện hóa. Ngươi nói đúng ha 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 ha. Coi như các ngươi bồi ta, ta cũng muốn hắn chết. Sẽ chỉ đọc sách có làm được cái gì? Sẽ chỉ cướp bóc có làm được cái gì? Muốn dâm tại người khác trên đầu ngươi đến mang mũ cao, biết hay không? Ta liền đem lại nói rõ, coi như hắn chết, hai người các ngươi cũng phải ở ta nơi này trong hầm ngầm đợi cả một đời, hầu hạ tốt ta, lão tử tâm tình tốt còn có thể đối với các ngươi tốt một chút. Băng Như Ý tiến lên che chở Băng Linh Lung, giọng nghẹn ngào mang nước mắt. Nàng đã không có biện pháp, chỉ cần có thể cứu bọn họ, làm cái gì đều được. Đừng đánh nữa, đừng đánh nàng. Ta bồi, ta bồi. Vương Thành lập tức ngang đầu to nở nụ cười, ha 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 ha. Đây chính là ngươi nói. Vậy đến đây đi, chỉ cần ngươi hầu hạ lão tử hầu hạ cao hứng, ta liền cho ngươi nam nhân tìm kẻ chết thay ha 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 ha. Đồng dạng ta cũng sẽ không tiếp tục đánh ngươi muội muội, nhìn ngươi biểu hiện lạc thấp hèn kỹ nữ. Băng Linh Lung mặt mũi tràn đầy vô lực bưng bít lấy vết thương trên đầu, mắt mang sát ý muốn đứng dậy cắn chết tên xuất sinh này, lại khó mà động đậy, nhiều lần không có kết quả. Trong năm đó nàng bộ thân thể này đã không chịu nổi gánh nặng, lại thêm bị đối phương hành hung, liền đứng dậy đều khó khăn, chỉ có thể nhìn tỉ tỉ nàng cùng đối phương. Cao Kỳ mặt lộ buồn nôn, mang theo một tia ghét bỏ, không muốn xem trước mặt nữ nhân kia. Một lát sau, Băng Như Ý khóc bỏ, ôm gào lấy, "Lang Quân, Lang Quân ngươi thế nào?" Cao Kỳ trong mắt lộ ra buồn nôn, một búng máu nôn tới. Băng Như Ý không tránh không né, mặt mũi tràn đầy ủy khuất kêu khóc, "Ô ô ô, đáng chết các ngươi tại sao muốn đánh hắn a? Các ngươi muốn làm gì đều hướng về phía ta đến a? Các ngươi đừng đánh hắn, đừng đánh lời còn chưa dứt." Vương Thành một đao đột nhiên cắt vào Cao Kỳ cổ họng, máu tươi sập Băng Như Ý đầy người. Băng Như Ý tuyệt vọng rú thảm, hai tay gắt gao nắm cây đào kia lưới lao, "Không, không cần a." Vương Thành lớn tiếng cùng thiếu, "Ha ha 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 ha. A a a ha ha ha. Đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng. Lão tử chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Hai người các ngươi tiện hóa đời này cũng đừng nghĩ tốt hơn, ta muốn hết tất cả biện pháp đùa trời chết các ngươi." Các ngươi liền đột nhiên, trên mặt đất trọng thương Băng Linh Lung phát điên bình thường vào tới. Vương Thành khinh thường vung đao, một đao liền bổ vào nàng bụng bên trái. Băng Linh Lung cả người là máu, lại không sợ đao chém. Vết thương trong nháy mắt băng liệt, ruột đều lộ tại bên ngoài. Đỉnh lấy đao kia thẳng tắp cắn Vương Thành cổ họng, như giống là chó điên dùng hết toàn lực khẽ cắn, trong miệng máu tươi chảy ròng. Vương Thành mặt mũi tràn đầy không thể tin được bưng bít lấy cổ của mình. Máu? Làm sao lại? Một nữ nhân vậy mà có thể cắn đứt cổ họng của hắn? Nữ nhân này không phải đã bị đánh phế đi a, làm sao còn có thể? Một đao lần nữa bổ ra, Băng Linh Lung máu phun năm bước, ngã xuống đất không dậy nổi. Vương Thành mặt mũi tràn đầy run rẩy ném đao, hai tay bưng bít lấy vết hầu. Đại phu, hắn cần đại phu. Vừa mới quay người, sau lưng Băng Như Ý liền nhặt lên cây đao kia đâm tới. Đi chết. Vương Thành mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn xem cái kia hai cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Làm sao lại? Nữ nhân sao có thể cắn nát người yết hầu, tại sao có thể như vậy? Hắn vừa mua được quan còn không có ngồi ấm chỗ hổ. Đáng giận. Vương Thành cứ thế mà chết đi, chết không nhắm mắt. Băng Như Ý sụp đổ ôm muội muội nàng, nhìn qua đã tắt thở cao kỳ, khóc không còn hình dáng. Vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Đối với, có lỗi với Lan Quân, là ta có lỗi với các ngươi. Ô ô ô, muội muội của ta, đều là ta có lỗi với các ngươi. Ta liền không nên phạm tiện, ta từ vừa mới bắt đầu liền không nên làm như vậy. Đều là ta phạm tiện có ai không? Có ai không a a? Ai có thể mau cứu bọn hắn, ai có thể tới cứu cứu bọn họ? Ô ô ô. Lão thiên gia a, ai có thể tới cứu cứu bọn họ? Băng Linh Lung vô lực ho ra máu, muốn nói chuyện lại bị huyết dịch kẹp lại yết hầu. Nước mắt cùng huyết thủy tan đến cùng một chỗ. Cái này buồn nôn thế đạo nếu là hủy liền tốt. Nếu có thể sống thêm một lần, nàng chắc chắn sẽ không làm người tốt. Nàng đừng lại ngủ những cái kia nam nhân xấu xí. Những năm này nàng mệt mỏi quá. Chết đi, chết liền giải thoát rồi. Không, không cam tâm. Thật không cam lòng. Rõ ràng các nàng ai cũng không muốn hại, tại sao muốn gặp loại này tội? Người tu bà kia dựa vào cái gì sống? Vương Thành cả nhà dựa vào cái gì sống? Hại bọn hắn những bộ khoái này dựa vào cái gì sống? Những cái kia tự xưng là chính nghĩa bộ khoái là người tốt sao? Bọn hắn là người tốt. Những cái kia tự nhận là chính mình là người tốt nam nhân cực lớn đa số đều là tiện hóa. Người nhà của bọn hắn, bằng hữu của bọn hắn, chung quanh người xa lạ cảm thấy hắn là người tốt, hắn chính là người tốt sao? Làm một chút tiện tay mà thôi liền có thể làm chuyện tốt gọi tốt người sao? Giữ khuôn phép làm người chính là người tốt sao? Dối trá, buồn nôn, rác rưởi, ngớ ngẩn. Đoán chừng những bộ khoái kia đang ở nhà bên trong cùng vợ con hoan thanh tiếu ngữ đâu? Đoán chừng còn tại dạy bọn họ hải tử trưởng thành làm một người tốt. Khôi hài, buồn cười. Thiên hạ nam nhân đều là tạp chủng. Thiên hạ nam nhân căn bản cũng không có người tốt. Tất cả nam nhân đều là tiện hóa. Cao kỳ cũng giống như nhau. Nếu như không phải tiện hóa này đi làm thổ phỉ, các nàng 2 tỷ bội cũng sẽ không gặp phải loại sự tình này. Tình yêu. Ha ha. Vô năng phế bật, hắn sẽ không phải cho là mình đoạt nhiều tiền như vậy rất dũng mãnh. Không cân nhắc hậu quả phế bật. Nàng trong năm đó bồi bao nhiêu nam nhân mới kiếm lời đủ những số tiền kia. Cứ như vậy thành tiền tham ô. Chẳng lẽ lâm vào tình yêu ra hỏa đều không có đầu óc à? Tỷ tỷ nàng ưa thích hắn, nàng cũng không thích. Lãng mạn. Lãng mạn cái rắm. Ai dám hại nàng tỷ, ai đáng chết. Vừa rồi cao kỳ thời điểm chết đó là cái gì biểu lộ? Chân kinh. Ghét bỏ. Làm cái gì? Nàng tỷ là vì ai? Không phải tỷ tỷ nàng bị người ngủ, mà là tỷ tỷ nàng đang ngủ người khác. Dựa vào cái gì nam nhân liền có thể giẫm tại trên đầu nữ nhân? Buồn nôn đồ vật. Dám ghét bỏ nàng tỷ. Phế vật. Coi như thành thổ phỉ cũng là phế vật. Phế vật. Hận ý. Ngập trời hận ý hóa thành oán khí. Khổ hận như vực sâu, khó lấp khó bình. Lúc này, Băng Như Ý hai người trước người đột nhiên xuất hiện một thân tài thấp bé hài đồng. Nghĩ không ra địa phương nhỏ này còn có thể có như thế chuyện lạ. Người sống cũng có thể sinh ra đoán niệm a, có ý tứ. Bản tọa chính là Tà Minh chi chủ, ngược lại là có biện pháp có thể cứu tính mệnh của ngươi. Chương 490, Tà Minh chi chủ Minh Nguyệt Dạ. Chương 490, Tà Minh chi chủ Minh Nguyệt Dạ. Băng Như Ý run rẩy quay đầu, nhìn xem trong viện phiêu phù ở giữa không trung quỷ dị ma đồng, ánh mắt đầu tiên là trì trệ, sau đó như bị điên đến hướng phía đối phương giật đầu. Đứa bé kia diện mà bên ngoài quái dị phi thường. Nó thể ngắn nhỏ, quanh thân hắc lân che chi, phát ra u sâm quỷ khí. Một cái cự đại không gì sánh được độc nhãn trưởng sinh tại cái trán, tròn như trung đồng, sắc làm máu đỏ. Tựa như một vật sống giống như tại đứa bé kia trên trán tả hữu nhìn chăm chú và bật, thơ máu dày đặc. Phía dưới hai cái nhỏ xíu híp híp mắt lại hòa thuận lưu hòa, cùng phía trên độc nhãn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Vương gia gia đinh phát giác được động tĩnh nhau nhau chạy đến, kẻ xông vào. Có ai không? Đứa bé kia híp mắt cười, nghiêng đầu lay động nao nói thế giới này nhưng thật ra là rất công bằng, thế đạo cũng không có lừa gạt ngươi, chỉ là chính ngươi con mắt lừa gạt chính ngươi. Con kiến ưa thích thành quần kết đội mưu ăn, người ưa thích thành quần kết đội chịu chết, thử thế nhân đều biết người xấu không có người ngu đáng hận, người ngu linh cơ khẽ động liền sẽ để tình thế triệt để mất khống chế. Có thể các ngươi biết cái gì là người ngu a? Đứa bé kia nói, trên trán cự nhãn đột nhiên bắn ra một đạo màu xanh ma quang, một đạo dài nhỏ không gì sánh được ma quang từ phương tây nhanh chóng quét ngang, trong nháy mắt cái kia đạo quỷ dị màu xanh ma quang liền vòng quanh đứa bé kia xoay tròn một vòng. Băng Như Ý mặt mũi tràn đầy run rẩy ngẩng đầu nhìn lại, vừa rồi những cái kia muốn vây quanh gia đình đã không thấy, huyện nha cũng không thấy, khu phố cũng không thấy, cả tòa thành đều không thấy. Thời khắc này nàng đang đứng ở hoàn toàn không có so hố sâu to lớn bên trong, phạm vi ngàn dặm, vạn vật câu diệt. Trong nháy mắt liền đem cái này phương viên ngàn dặm tất cả mọi thứ toàn bộ xóa đi. Thần tiên, không, loại này tàn nhẫn thủ pháp nhất định là tới từ địa ngục các quỷ. Không cần kinh ngạc sẽ để cho ngươi mất đi năng lực suy tư. Cái gọi là người ngu đâu kỳ thật rất dễ lý giải, tất cả không tiến bộ người đều là người ngu, tất cả không tăng lên người của mình đều là người ngu, bởi vì người ngu đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là vô tri. Có chút sâu kiến cả một đời cũng không có tự chủ học qua, bọn hắn nhân sinh cách ngôn là kiếm nhiều tiền trở thành người trên người, nhưng rất nhiều người ngu không nghĩ tăng lên chỉ muốn kiếm tiền, cái này sẽ dẫn đến bọn hắn cả một đời đều trải qua rất ngu. Một cái không đi học người là không biết thế giới chân tướng là cái gì, hiểu không các cô nương. Tất cả mọi người vừa mở đều là người ngu, có chút người ngu nếm thử học tập nếm thử mạnh lên, hắn liền mở ra thức tỉnh chi lộ, ngươi sở dĩ có thể sinh ra người sống quán nghiệm, chính là bởi vì ngươi đã mò tới chân tướng mở cửa. Muốn thức tỉnh chính là chuyện tốt. Ta gọi Minh Nguyệt Dạ, trên đời này cái thứ nhất bản thân thức tỉnh người ngu. Muốn cứu ngươi muội muội, vậy liền đem thân thể của ngươi giao ra đi, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, là thiên đạo muốn ăn, không phải ta Băng Như Ý kêu khóc dập đầu cầu. Cầu thần tiên cứu ta muội muội, ta nguyện ý thay nàng đi chết. Dân nữ nguyện ý bỏ ra tất cả, ta nguyện ý thay ta muội muội đi chết. Nhìn xem trên mặt đất sắp mất đi ý thức muội muội, Băng Như Ý trong nao tất cả đều là đối phương trong năm đó liều mạng tiếp khách hình ảnh. Vì nàng cái này ngu xuẩn tỉ tỉ, vì nàng cái này ngu xuẩn tình yêu, nàng vậy mà hại chết muội muội nàng. Cầu thần tiên cứu ta muội muội. Van cầu thần tiên. Minh Nguyệt Dạ chậm rãi duỗi lên một ngón tay, phù văn hiện hiện trong nháy mắt, Băng Như Ý liền mặt mũi tràn đầy thống khổ trừng lớn hai mắt. Bát Đại Động Thiên có thể cùng Diêm Vương cấp người cũng chỉ có bản tọa, nàng thọ nguyên đã không có, nhưng là ngươi có. Muội muội của ngươi so ngươi thông minh, nếu như không phải thấy được nàng muốn thức tỉnh, bản tọa là sẽ không tới. Từ nay về sau nàng liền dùng thân thể của ngươi cùng thọ nguyên còn sống, mà ngươi thì là nàng sen lẫn hồn, ngươi có chết hay không không sao, nàng nếu là chết ngươi liền nhất định sẽ đi theo chết. Muốn mạng sống liền nghe nhiều nghe ngươi muội muội, vừa rồi ý nghĩ của nàng liền thật không tệ. Minh Nguyệt Nguyệt nói liền từ từ đi đến trước mặt, tán thưởng không gì sánh được nhìn xem một lần nữa mở mắt ra nữ nhân. Băng Linh Lung vẻ mặt hốt hoảng, tả hữu tìm kiếm, tỷ tỷ cúi đầu xem xét, bên cạnh đúng là chính mình thi thể. Tỷ tỷ. Băng Linh Lung mặt mũi tràn đầy đờ đẫn đưa tay sờ lấy mặt mình, nội tâm mở mịt bối rối. Băng Như Ý một mặt không thể tin được từ khác nửa gương mặt nô ra hô lên, muội muội, muội muội ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ô, đều là tỷ tỷ không đối, tỷ tỷ không nên ngu xuẩn như thế. Hù chết tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, nhanh, nhanh tạ ơn ân công. Băng Linh Lung cuốn quýt không người quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn xem bốn phía thảm trạng. Phản phất liền cùng giống như nằm mơ. Minh Nguyệt Dạ hít mắt, ngữ khí ngả ngớn cười than thở, ngươi vừa rồi ý nghĩ liền thật thú vị, không phải tỷ tỷ ngươi bị người kia trả đạp, mà là tỷ tỷ ngươi trả đạp người kia. Thế giới chân tướng chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay, chỉ có ngu xuẩn người ngu mới có thể cho là có một số việc là đã hình thành thì không thay đổi. Ngươi nói rất đúng, nữ nhân cũng là có thể đứng tại nam nhân trên đầu, chỉ cần ngươi đủ mạnh, chỉ cần ngươi đủ thông minh, làm sao lại không có khả năng tìm mấy ngàn mấy vạn tên nam tử. Không cần để ý những cái kia chế giễu ngươi người ngu, nhận biết càng thấp người càng là khó mà tiếp nhận nhận biết bên ngoài đồ vật, cả đời đều là hết ngồi đáy giếng. Những cái kia cho là chỉ có nam nhân mới có thể tam thê tứ thiếp người ngu đại đa số đều rất đáng thương, ngươi nếu không muốn bị người giẫm tại dưới chân, thì nên trả chứ tại hành động. Trên đời quy củ cùng lịch sử đều là nam nhân biết, bọn hắn đương nhiên không hy vọng nữ nhân có thể đứng tại đỉnh đầu bọn họ, bản tọa không giống với, ta căn bản cũng không quan tâm ai giẫm lên ai đầu, bởi vì sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ giẫm tại tất cả mọi người trên đầu. Bao quát tiên giới thần tiên linh giới tính là gì? Minh Nguyệt Dạ khẽ ngẩng đầu, nhìn trên trời bay tới mấy ngàn tên chính phái tu sĩ, một mặt khinh thường gãi gãi độc nhãn bên trên lông mi. Nhìn xem đám kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ra hỏa, Minh Nguyệt Nguyệt từ từ duỗi ra một ngón tay, thanh hỏa tán loạn, cái gọi là chính đạo, cũng là vì những cái kia rời đi nó đều khó mà người sống sót mà tồn tại. Thiên đạo cũng là như thế. Linh giới tính là gì? Bát Đại Động Thiên đây tính toán là cái gì? Đi theo tại ta. Ngày khác định đem tàn sát thiên đạo, đem lục đạo luân hồi ném trong lòng bàn tay. Liền xem như tiên giới tiên đỉnh, cũng không phải không có khả năng đánh xuống tới chơi chơi. Minh Nguyệt Dạ nói nhẹ nhàng thổi hướng đầu ngón tay thanh hỏa, tứ phương thiên địa trong nháy mắt hóa thành một mảnh màu xanh địa ngục. Tất cả đến đây vây quét hắn tu sĩ chính đạo nhao nhao rú thảm kêu khóc, ra thịt tối giữa. Sau đó nhao nhao biến mất ngay tại chỗ, phản phất chưa từng tồn tại bình thường. Các loại Băng Linh Lung lấy lại tinh thần lúc, Minh Nguyệt Dạ đã không thấy. Thời gian qua đi vài năm, lần nữa lộ diện lúc, nàng đã thành Tà Minh một tên thành viên. Băng Linh Lung quán triệt nàng tất cả lý niệm. Đẹp trai nam nhân chính là lấy ra chơi. Nàng muốn trở thành dáng vẻ. Cao kỷ có thể giết người làm thổ phỉ, nàng Băng Linh Lung cũng chưa hẳn không thể trở thành nữ ma đầu. Tỷ tỷ, ta biết tên kia vì cái gì lúc sắp chết sẽ ghét bỏ ngươi. Nhất định là bởi vì tiếng quát tháo của ngươi buồn nôn đến hắn, ha ha, chúng ta là người cũng không phải xuất sinh, cùng phong lúc đó có điểm phản ứng không phải rất bình thường. Nếu như đổi lại là một nữ nhân áp chế hắn đâu? Nếu là hắn không đổi nữ nhân kia liền giết tỷ tỷ ngươi, ngươi lại bởi vì hắn kêu to ghét bỏ hắn sao? Những nam nhân kia đều là tiện hóa, từ hôm nay trở đi muội muội ta sẽ đem tất cả nhìn thấy tuấn tiếu nam nhân bắt trở lại, đời ta đều không muốn lại đụng nam nhân xấu xí. Băng Như Ý bất đắc dĩ cười khẽ, nhìn xem muội muội nàng mới bắt trở lại nam nhân, nàng đã không muốn nghĩ chuyện năm đó. Vị đại nhân kia nói rất đúng, trên đời này có rất nhiều người ngu, Cao Kỳ cũng là, chính nàng cũng là. Sống được càng là lâu, nàng thì càng cảm thấy mình năm đó rất ngu, Cao Kỳ càng ngu xuẩn. Người ngu tình yêu nhưng thật ra là thật đáng buồn. Nếu như hai người không đốc, cũng không có khả năng tại không cân nhắc lợi hại tình huống dưới tiến tới cùng nhau. Tất cả bi thương tình yêu lãng mạn cố sự kỳ thật đều là người ngu tình yêu. Cao Kỳ coi như lại yêu nàng thì có ích lợi gì? Nàng coi như lại yêu Cao Kỳ thì có ích lợi gì đâu? Kết quả là đối phương còn không phải lộ ra một mặt buồn nôn, nôn nàng một thân máu. Nàng muốn cho hắn sống, hắn lại chỉ để ý nam nhân tôn nghiêm, không có gì tốt hoài niệm, cũng không có gì tốt để ý, coi như là một giấc mộng. Tiêu Vũ nhìn đến đây cuối cùng là tỉnh ngộ lại. Băng Linh Lung là ác nữ, Băng Như Ý không phải. Bởi vì Băng Linh Lung vốn là chết, lại thêm nàng dùng chính là Băng Như Ý nhục thân, cho nên hệ thống khóa chặt không được. Ta Minh Minh chủ Minh Nguyệt Dạ, tên kia tu vi đến cùng cao bao nhiêu Tiêu Vũ không dám nghĩ. Cho dù là cái kia từ hàng phương trượng thi triển vạn Phật trưởng cũng cần bóp chú niệm cầu quyết, tên kia miểu sát một mảnh bầu trời liền vẹn vẹn thổi một ngụm. Tuyệt đối không phải hợp thể kỳ, cũng không phải độ kiếp kỳ. Chẳng lẽ là tiên nhân? Nhân tiên hay là địa tiên? Tiến đánh tiên giới? Chẳng lẽ lại là đại la kim tiên? Có thể cùng Diêm Vương cấp người tồn tại kinh khủng, vạn nhất trêu chọc đối phương, có lẽ hắn liền cách cái chết không xa. sợ hãi tử vong để Tiêu Vũ bản thân càng phát ra thanh tỉnh. Kỳ thật linh hồn của hắn hẳn là không yêu băng linh lung, hắn chỉ là trên nhục thể yêu. Nửa năm qua này hắn xác thực rất sung sướng, không phải vậy hắn không có khả năng một mực ỷ ở chỗ này không đi. Sợ hãi tử vong càng phát ra thấu xương, nghịch thiên như vậy tồn tại hắn hiện tại khẳng định trêu chọc không được. Nhất định phải rời đi nơi này, hoặc là hàng phục băng linh lung tỷ muội hai người khi hắn ô dù. Lại nhìn một chút đối phương, Tiêu Vũ lại không bị khống chế nuốt một ngụm nước bọt. Lại muốn đi làm những thứ gì? Vô ý thức lại ôm đối phương. Băng linh lung mặt mũi tràn đầy hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn xem đối diện không có chút nào ghét bỏ chính mình Tiêu Vũ, hốc mắt đỏ lên. Bởi vì linh thú khế ước nguyên nhân, hai người ý nghĩ là liên hệ. Khi băng linh lung cảm nhận được Tiêu Vũ cũng không có bởi vì nàng là kỵ nữ mà ghét bỏ nàng lúc, mặt mũi tràn đầy bị khuất khóc đỏ mắt. Tiêu Vũ chậm rãi thổ khí, ta người này xưa nay không quan tâm những cái kia hảo nhoáng bên ngoài đồ vật, về sau ngươi theo ta, không cho phép lại tìm nam nhân khác. Băng linh lung một mặt không muốn nhìn thoáng qua Tiêu Vũ lạnh giọng thổ khí, bàn tay đặt ở mặt. Về sau ta không biến dạng, ta có biện pháp biến thành trên đời anh tuấn nhất nam nhân, như thế nào? Băng linh lung nghe được cái này liền vào tay ôm Tiêu Vũ, ngươi không trách ta đóng ngươi nửa năm. Đang lúc hai người nói thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. A a a, làm sao nhiều như vậy khôi lỗi? Có ai không? Đáng chết, người này giết thế nào không chết ta? Đó là cái tên điên. Mau tới người. Thanh lãnh sơn trang bên trong, Triệu Vi Dân lẻ loi một mình, toàn thân đẫm máu, mặt mũi tràn đầy tức giận trừng mắt tất cả mọi người gào thét. Ta nói lại lần nữa xem, đem sư phụ ta giao ra.